Chương 230, năm đó bí ẩn, Song Long Thai. Lạc Gia huynh trưởng, Lạc Huyền Hoàng. Chương 230, năm đó bí ẩn, Song Long Thai. Lạc Gia huynh trưởng, Lạc Huyền Hoàng. Vâng. Lạc Dương thần sắc khẽ giật mình, có chút mờ mịt. Thư lão, ngươi nói cái gì? Lạc Gia, ta Lạc Dương, có một vị huynh trưởng, là Lạc Đế Lâm à? Vậy ta là ai? Kia thiếu sư thập tam kiếm là ai sáng tạo? Thư Thiên Thánh nhìn thật sâu một chút Lạc Dương, đứng dậy đi hướng bên cửa sổ. Lạc Gia, cũng không phải là chỉ có ngươi một vị dòng chính, ngươi còn có một vị huynh trưởng, nhưng không phải Lạc Đế Lâm. Lạc Dương thân thể chấn động, không phải Lạc Đế Lâm, này sẽ là ai? Ta Lạc Gia, đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Lạc Dương ngân bạch tóc dài bay múa, đột nhiên nhìn về phía Thư Thiên Thánh, thư lão, năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta cùng Lạc Đế Lâm đến tột cùng ra sao quan hệ? Ta vị huynh trưởng kia lại tại nơi nào? Vì sao chưa hề về qua Lạc Gia? Thư Thiên Thánh chắp hai tay sau lưng, trong mắt mênh mông đại đạo đang lưu chuyển, tựa hồ tại cùng một vị nào đó đối mặt. Một lát sau, Thư Thiên Thánh than nhẹ một tiếng, chậm rãi quay đầu lại nói, Lạc Dương, ngươi có biết trong cơ thể ngươi nhân vương ấn đến từ người nào? Lạc Dương khẽ giật mình, nhân vương ấn? Hắn vẫn cho là cái này mai nhân vương ấn là đến từ nhân vương thể, mà tẩu tẩu thể nội kia một cái chìa khóa thì là mở ra nhân vương thể công xiềng, để hắn chấp trưởng nhân vương ấn, cho nên không, không đúng. Nếu như cái này mai nhân vương ấn là đến từ nhân vương thể, kia tẩu tẩu thể nội chìa khóa không nên vừa vặn có thể giải khai nhân vương thể công xiềng mới đúng. Hắn nhân vương thể đến từ hệ thống, mà lúc trước nhân vương thể là chưa hề hiện thế. Tẩu tẩu thể nội chìa khóa không có khả năng tại nhân vương thể chưa xuất hiện trước đó cũng đã tồn tại. Mà thư lao ý tứ là cái này mai nhân vương ấn là đến từ người nào đó, mà không phải nhân vương thể. Như vậy, Lạc Đế Lâm à? Lạc Dương lẩm bẩm nói. Thư lão bình tĩnh nhìn hắn một chút, tiếp tục nói, năm đó mẫu thân ngươi nghi ngờ chính là Song Long Thai. Ngươi còn có một vị huynh trưởng, tên Lạc Huyền Hoàng. Mà ngươi, tên Lạc Đế Lâm. Lạc Dương chấn động. Lạc Đế Lâm. Hắn quả nhiên chính là Lạc Đế Lâm à? Nhưng mà năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hắn sẽ là Lạc Đế Lâm? Thư Thiên Thánh nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, ngươi không cần có trô gánh vác, bình phục tâm cảnh, nghe ta nói hết. Ta nói qua, Lạc Đế Lâm là Lạc Đế Lâm, mà ngươi Lạc Dương cũng chỉ sẽ là Lạc Dương. Ngươi không phải hắn, hắn cũng không phải ngươi. Sự hiện hữu của các ngươi đều có riêng phần mình ý nghĩa. Rõ chưa? Lạc Dương ánh mắt nhất động, thở một hơi thật dài, nói khẽ, vâng, lão sư. Ừm. Thư Thiên Thánh đáp, năm đó, huynh đệ ngươi hai người còn chưa giáng sinh thời khắc, chúng ta cảnh liền thiên địa mãnh liệt, đại thế lan lộn, vô tận thiên địa khí vận đang cuộn trào, hình như có tồn tại cực kỳ khủng bố sắp giáng lâm. Ngay cả chúng ta đều đã bị kinh động, nhao nhao thôi diễn đại thế, nhân cảnh đến tột cùng có người nào hoặc là vật gì muốn hiện thế. Mà ta, Văn Vương, Minh Vương, Lạc Thiên, Thiên Kinh năm người liên thủ, lấy văn đạo bốn chữ chi tuế nguyện thiên cơ nhìn trộm thôi diễn một hạo đãng đại thế. Cuối cùng dừng lại tại mẫu thân ngươi trong bụng kia đối Song Long Thai bên trong. Lúc ấy chúng ta liền suy đoán, mẫu thân ngươi trong bụng hai đứa bé này, cũng chính là huynh đệ các ngươi hai người có lẽ chính là nhân tộc thượng cổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhân tộc thượng cổ. Lạc Dương thì thào. Ừm. Ngay lúc đó chúng ta đã biết được một chút thượng cổ tồn tại, nhưng cũng bèn bèn đôi câu vài lời thôi. Chỉ biết nhân tộc ta từng cực điểm huy hoàng qua, nhưng chẳng biết tại sao tại một đoạn trong năm tháng triệt để trầm luân, tại chư thiên bên trong suy bại. Mà sự xuất hiện của các ngươi để chúng ta tưởng rằng nhân cảnh khí vận, thế cục dẫn động thượng cổ, khiên động thượng cổ chuẩn bị ở sau. Mà huynh đệ các ngươi hai người, chính là cái này duy nhất chuẩn bị ở sau. Thư Thiên Thánh ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, tựa hồ vượt qua vô tận thời gian, trở về quá khứ. Nhưng lúc đó nhân tộc vẫn là quá yếu, nhân cảnh lại không có áp chế, chúng ta lo lắng các ngươi hàng thế sẽ bị thần, mà Thiên Tam tộc nhìn chúng đến, cho nên chúng ta che giấu hết thảy, cũng lấy thần la chi lực đã bình định kia cố hạo đãng thiên địa khí vận, cũng lấy bí pháp đem các ngươi huynh đệ hai người thiên cơ che lấp, tránh cho bị tiên tộc kinh khủng tồn tại thôi diễn đến thiên mệnh. Mà hết thảy này tại ban sơ sát thực man thiên quá hải, nhưng rất nhanh huynh đệ các ngươi hai người xuất thế thời gian liền đến. Ngày đó ta cùng Văn Vương, Minh Vương, Lạc Thiên, Thiên Kinh bốn người cùng nhau chấn áp Lạc Gia, đem các ngươi khí tức che giấu. Thế nhưng là ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là tới. Tại huynh trưởng của ngươi Lạc Huyền Hoàng xuất thế thời khắc, hết thảy thiên cơ toàn bộ đều bị che lấp, vạn tộc không có chút nào động tĩnh, thậm chí không biết Lạc Gia ra đời như thế một vị dòng dõi. Thế nhưng là ngay tại chúng ta may mắn thời khắc, ngươi hàng thế, để hết thảy cũng thay đổi. Một khắc này, thiên địa hạo đãng, khí vận lăn lộn, cho dù chúng ta toàn lực áp chế, Văn Vương thậm chí vận dụng bàn chi đại đạo, nhưng vẫn là không có che đậy lại tiên tộc ánh mắt. Ở nơi đó, có một vị tiên tộc cực kỳ cổ lão tồn tại mở ra tiên nhãn, trong khoảnh khắc thôi diễn vô tận tuế nguyệt, lấy tiên đạo chân nguyên dừng lại ở trên người của ngươi. Cơ hồ là tại đồng thời, một đạo sáng chói tiên quang liền từ nhân cảnh bên ngoài mà đến, trực kích Lạc Gia. Lạc Dương ánh mắt kịch chấn, chết tiên chú. Ừm, không sai, chính là chết tiên chú. Thư Thiên Thánh đạo nhãn bên trong hiện ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Đường đường tiên tộc vô thượng cổ lão tồn tại, lại lấy chết tiên chú đối phó một vị vừa mới ra đời hải tử, quả nhiên là khinh người quá đáng. Cái kia đạo chết tiên chú, cho dù là chúng ta đều không thể ngăn lại. 30 năm trước Văn Vương, còn không có bước vào một bước này, cũng chưa từng đặt chân nhân vương nói. Một khắc này tiên tộc vô cùng cường đại, mà nhân tộc ta thì là tại trong loạn thế cầu sinh. Nếu không phải có tinh linh tộc cùng tổ quy nhất tộc né tránh ở bên trong, nhân tộc ta chỉ sợ đã sớm diệt tuyệt. Về phần thượng cổ chuẩn bị ở sau có thể hay không hiện hiện, chí ít bây giờ chúng ta không nhìn thấy. Chỉ có vị kia nhân tộc cựu tự vương là đến từ thượng cổ chiếu rọi. Lạc Dương ánh mắt rung động nói, cho nên, thời điểm đó ta, hoặc là nói thời điểm đó Lạc Đế Lâm tại vừa ra đời liền bị gieo chết tiên chú.
Ừm.
Vậy hắn vì sao có thể gánh bắt chết tiên chú, thẳng đến 19 tuổi thời điểm mới vẫn lạc?
Bởi vì nhân vương khí vận sao?
Lạc Dương tiếp tục truy vấn nói, đừng nói là một vị vừa ra đời hải nhi, cho dù là yêu nghiệt như hắn Lạc Dương, có được hệ thống gia trì, mang theo bên trong chiếc tiên chú về sau cũng là tại trong khoảnh khắc tu vi hoàn toàn biến mất. Nếu không phải bởi vì tại hư không thâm viên gặp sư tôn, chỉ sợ hắn vào thời khắc ấy liền đã vỡ lạc. Thư Thiên Thánh ánh mắt khẽ nhúc đích, lắc đầu, không, nhân vương khí vận chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Càng quan trọng hơn, là bởi vì ngươi vị huynh trưởng kia.
Lạc Huyền Hoàng.
Chương 231, hắn Lạc Huyền Hoàng, cả đời không kém gì bất luận kẻ nào.
Chương 231, hắn Lạc Huyền Hoàng, cả đời không kém gì bất luận kẻ nào.
Nhân cảnh. Côn Luân Sơn. Một vị thiếu niên áo trắng, một vị thiếu nữ áo đỏ từ Côn Luân Sơn bên trong đi ra. Hai người áo bào đồng bền, hình như có tiên khí lưu động. Tại cái này giống như tiên cảnh Côn Luân Sơn bên trong giống như trích tiên hạ phàm, kinh diễm xuất trần. Nhỏ Huyền ca ca, nơi này chính là nhân cảnh nha, thật xinh đẹp nha, thiếu nữ áo đỏ ánh mắt lóe sáng, kéo Thiên Cổ Huyền Hoàng cánh tay cười hì hì nói.
Thiên Cổ Huyền Hoàng ánh mắt ba động, ánh mắt phức tạp,
ừm. Nơi này chính là nhân cảnh.
Vạn Thần Chi Hương, Côn Luân Sơn.
Vạn Thần Chi Hương.
Thiên Cổ Hồng Ý liền nghi ngờ nói, thần tộc sao?
Thiên Cổ Huyền Hoàng cười cười, không, thần tộc có thể xưng không lên cái này Vạn Thần Chi Hương.
Đây là nhân tộc tín ngưỡng bên trong thần thoại, tại nhân tộc cổ sử bên trong tồn tại thần minh.
A nguyên lai nhân tộc còn có dáng vẻ như vậy cổ sử nha, vậy bọn hắn tồn tại rất xa xưa sao?
Thiên Cổ Hồng Y Lìa đáng yêu đạo, tại nhỏ Huyền ca ca trước mặt nàng vẫn luôn là dạng này cổ linh tinh quái.
Ừm, rất xa xưa đi,
sẽ không phải là nhân tộc thời kỳ thượng cổ tồn tại a? Thiên Cổ Hồng Y Lìa kinh ngạc nói,
thân là tiên tộc tuyệt đối đích hệ huyết mạch nàng, tự nhiên là biết được nhân tộc thượng cổ một chút bí ẩn.
Thời kỳ thượng cổ nhân tộc từng thống lĩnh chư thiên,
huống chi lúc trước cựu tự vương thế nhưng là chiếu dọi qua.
Hiện tại chư thiên, chỉ sợ có thể được xưng tụng hào chủng tộc đều đã biết được nhân tộc đã từng cũng huy hoàng qua.
Nhưng kia đã là quá khứ dư huy,
cho dù quá khứ lại sáng chói lại như thế nào, chung quy là vẫn lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong.
Đương kim chư thiên, chỉ có thần, ma, tiên tam tộc liên minh có thể xưng tuyệt đối bá chủ.
Như thế nào đứng đội thì là những này tại đại tộc đánh cờ bên trong cầu sinh tiểu tộc lãnh tụ nên suy tính.
Thiên Cổ Huyền Hoàng cười khẽ, có phải hay không thượng cổ, ta cũng không biết ta.
A, trên đời này còn có nhỏ Huyền ca ca chuyện ngươi không biết sao? Thiên Cổ Hồng Ý gì nghịch ngợm cười nói.
Thiên Cổ Huyền Hoàng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gậy một cái áo đỏ cái trán,
tốt,
đi thôi, nên xuống núi.
Thiên Cổ Hồng Y bị khuất cong lên môi đỏ, sờ lên mình tuyết trắng cái chán, nhỏ Huyền ca ca người đánh ta.
Đau nhức nàng đáng thương nhìn qua Thiên Cổ Huyền Hoàng, trong đôi mắt đẹp hình như có nước mắt đang đánh chuyển.
Thiên Cổ Huyền Hoàng,
nói đi, người muốn thế nào?
Thiên Cổ Hồng Y lại vui vẻ ra mặt, hì hì ha ha, ta nhỏ hơn Huyền ca ca người con ta.
Đều bao lớn còn muốn lưng.
Không nha không nha, người ta liền muốn nhỏ Huyền ca ca ngươi liền kín nhà mà người ta đáng yêu như thế, đi vào nhân cảnh đều đã mệt mỏi quá, chân chân đều chua nhỏ Huyền ca ca.
Tốt, lên đây đi.
Nói xong, nhiều nhất có ngươi đến chân núi. Đến lúc đó ngươi xuống tới mình đi.
Ừm, ân nhỏ Huyền ca ca tốt nhất rồi. Thiên Cổ Huyền Hoàng bất đắc dĩ, trong mắt lại chất chứa vô hạn cương triều.
Nhà đầu này,
chờ đến chân núi đoán chừng lại sẽ đổ thừa không xuống.
Khoe miệng của hắn câu lên một vòng tiếu dung.
Được rồi, vậy liền cóng nàng nhìn xem người này cảnh đi.
Về sau nói không chừng,
liền không có cơ hội.
Kinh Vũ,
phòng làm việc của hiệu trưởng.
Lạc Huyền Hoàng,
ta bị huynh trưởng kia.
Lạc Dương ánh mắt thất thần, lẩm bẩm nói.
Ừm.
Thư Thiên Thánh đáp, năm đó, chết tiên chú giáng lâm, ngươi thân chúng chết tiên chú, thể nội sinh tức trong nháy mắt bị áp chế, để ngươi phụ thân đều nhanh muốn lâm vào điên cuồng, xông vào chư tiên chiến trường, cường thế chém giết vạn tộc tam tôn thần la, ép vạn tộc liên quân lui lại trăm dặm, một người một đao, chấn thủ nhân tộc biên cảnh, bức bách vạn tộc không dám tới gần nhân tộc. Phải biết, khi đó phụ thân của ngươi còn chỉ là thần la, cũng không bước vào chân vương cảnh,
cùng cảnh bên trong có thể có sức chiến đấu đó, phụ thân ngươi có thể xưng cùng cảnh vô địch,
mà tiên tộc vị kia tồn tại nhưng như cũng ngồi ngay ngắn tiên cảnh bên trong, coi thường đây hết thảy phát sinh,
mấy tôn thần la đổi được nhân tộc một tôn tương lai nhân vương vẫn lạc, đáng giá.
Ngay lúc đó Văn Vương đồng dạng tức giận, thế nhưng là không có cách nào.
Đã từng chúng ta chui vào qua tiên tộc tổ cảnh, nhưng thấy lại.
Thư Thiên Thánh ánh mắt chấn động, tại cái kia như vực sâu không hề bận tâm trong mắt lại hiếm thấy xuất hiện một cỗ kinh hãi hàn ý tiên tộc, tuyệt không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy.
Cho dù là bây giờ nhân tộc có được Văn Vương, tại đối mặt tiên tộc toàn diện tiếp cận, cũng chỉ có huyết chiến mới có một con đường lùi.
Chỉ bất quá, thượng cổ dư uy quá mức mênh mông, bọn hắn còn tại kiêng kỵ, sợ hãi.
Tại nhân cảnh bên trong phải chăng còn có thượng cổ dư lưu chuẩn bị ở sau, chúng ta không biết, bọn hắn cũng không biết.
Nhưng chính là cái này một cỗ thần bí không biết, để bọn hắn không dám trực tiếp phá vỡ cả người cảnh.
Thượng cổ nhân tộc quá huy hoàng, cho dù là dư uy, cũng có thể rung động vô tận tuế nguyệt sau bản tộc.
Lạc Dương ánh mắt băng lãnh,
tiên tộc.
Sớm muộn có một ngày, ta muốn đem hắn toàn bộ tiên cảnh đều lật tung.
Thử.
Sau đó, hắn nhìn về phía thư lão, kia về sau đâu, vì sao chết tiên chú không có đem Lạc Đế Lâm chấn áp?
Thư Thiên Thánh liếc mắt nhìn hắn tiếp tục nói, bởi vì
Song Long Đồng Nguyên, trung trảm gãy tiên.
Song Long Đồng Nguyên.
Lạc Dương ánh mắt chấn động, hắn tự hồ đoán được cái gì.
Ngươi cùng huynh trưởng của ngươi Lạc Huyền Hoàng vì đồng nguyên chi chủng,
mà gãy tiên chẳng đạo, chẳng cũng là bản nguyên.
Cho nên,
vì ngươi có thể sống sót, chúng ta quyết định lấy bản nguyên trời độ chi thuật đưa ngươi thể nội chiết tiên chú dẫn dắt ra một bộ phận giáng lâm tại ngươi minh trưởng lạc huyền hoàng thể nội, lấy nhân vương khí vận bị ấn, lấy song long chi thể làm cơ sở, cùng nhau chấn áp chiết tiên chú. Lạc Dương con ngươi co rụt lại, trong lòng hãi nhiên, lấy song long chi thể chấn áp gãy tiên, vậy ta minh trưởng hắn chẳng phải là cũng thân chúng gãy tiên?
Ừm. Thư Thiên Thánh bình tĩnh nhẹ gật đầu, Lạc gia lạc huyền hoàng sát thực cũng thân chúng gãy tiên,
nhưng không độ ngươi chết, độ thì nhưng kéo mười mấy năm thời gian, ngươi cùng minh trưởng của ngươi đều sẽ nên đón chuyển cơ.
Chật, Lạc Dương ánh mắt phức tạp, có chút cắn răng, song quyền nắm chặt, thế nhưng là chuyện này với hắn tới nói không công bằng.
Thư Thiên Thánh ngước mắt, không sai, chuyện này với hắn tới nói xác thực không công bằng,
nhưng hắn là huynh trưởng,
vì huynh người cũng là cha,
huynh trưởng của ngươi cũng không trách ngươi.
Lạc Dương cắn răng, trong lòng nổi lên một tia khổ sở, thế gian cuối cùng không cho hết toàn chi pháp, tuy là huynh trưởng, nhưng hắn sao lại cần vì hắn gánh chịu chết tiên chú?
Cái này chung quy là hắn Lạc Dương một người kết nạn,
cho nên
huynh trưởng của ta
vẫn là cả.
Lạc Dương hốc mắt rung động, thanh âm có chút khàn khàn.
Thư Thiên Thánh trầm mặc một lát sau nói, không,
hắn còn sống.
Lạc Dương thân thể chấn động, ánh mắt lập tức trở nên có chút kích động, vậy hắn ở đâu?
Vì sao chưa hề về qua Lạc gia?
Hắn tồn tại, ta còn không thể nói cho ngươi.
Nhưng
không phải hắn không muốn người về cảnh, về Lạc gia, mà là hắn hiện tại còn không cách nào trở về.
Hắn là Song Long Chi Thai trưởng tử,
giống nhau Lạc Đế Lâm, Lạc Dương, hắn Lạc Huyền Hoàng cũng có ý nghĩa sự tồn tại của hắn.
Hắn cả đời này không kém gì Lạc Đế Lâm, cũng không yếu ngươi Lạc Dương, Lạc Huyền Hoàng.
Cả đời không kém gì bất luận kẻ nào.
Chương 232, đế rơi chi chiến, chú định sẽ vỡ nát thiếu sư chi kiếm.
Chương 232, đế rơi chi chiến, chú định sẽ vỡ nát thiếu sư chi kiếm.
Không kém gì bất luận kẻ nào.
Lạc Dương thì thảo, ánh mắt rung động.
Hắn làm sao có thể phủ nhận, cũng vô pháp phủ nhận.
Cho dù thế gian vạn vạn người phủ nhận, hắn Lạc Dương cũng không thể phủ nhận.
Huynh trưởng của hắn Lạc Huyền Hoàng, chính là không kém gì bất luận kẻ nào.
Thư lão, kia về sau đâu?
Tại sao lại biến thành bộ dáng như vậy?
Lạc Dương tiếp tục hỏi.
Lấy hắn bây giờ biết, Lạc Đế Lâm là sống sót đến 19 tuổi, đồng thời lấy 19 tuổi chi linh thành tiểu thất phẩm võ vương chi cảnh, trở thành nhân tộc thiếu sư, uy chấn chư thiên, quét ngang chư thiên vạn tộc thế hệ tuổi trẻ. Nhưng ở một lần nhân cảnh tín đồ tiêu diệt trong khi hành động lại ngã xuống. Như vậy lần này vẫn là đến tột cùng là bởi vì nhân tộc tín đồ, hoặc là vạn tộc nhúng tay, hay là bởi vì
chết tiên chú.
19 tuổi võ vương, vô luận Lạc Dương như thế nào đi giả thiết, hắn đều không thể tin được hắn sẽ ở nhân cảnh vẫn lạc. Sẽ vẫn lạc tại chỉ là vạn tộc tín đồ trong tay. Mà Lạc Đế Lâm về sau lại là như thế nào trở thành hắn Lạc Dương?
Hắn tồn tại, so Lạc Đế Lâm thế nhưng là chậm 10 năm.
Thư Thiên Thánh ánh mắt ba động, tâm cảnh chìm nổi sau nói, năm đó lấy Song Long làm cơ sở, trấn áp chết tiên chú về sau, tiên tộc bên kia tự nhiên là cảm giác được. Nhưng đối với cái này Mai Thượng Cổ cầm chú, vị kia tiên tộc cổ lão cực kỳ tự tin. Cho dù ngắn ngủi trấn áp chết tiên chú lại như thế nào, ngươi chú định sẽ vẫn lạc. Mà lại thời khắc này, nhân tộc đang đứng ở nổi giận biên giới, không quan trọng lại đi hy sinh thần la cảnh tồn tại. Tuy nói thần la đối với tiên tộc tới nói cũng không phải là như nhân tộc khan hiếm, nhưng cũng là một lớn cường giả tuyệt đỉnh, đủ để bình định một tiểu tộc tồn tại. Cho nên, huynh đệ ngươi hai người chính là tại như vậy tương đối bình tĩnh hoàn cảnh bên trong trưởng thành mười mấy năm. Mà bởi vì ngươi huynh trưởng Lạc Huyền Hoàng xuất sinh lúc che giấu thiên cơ, cho nên hắn tồn tại tiên tộc, thần tộc, ma tộc cũng không có biết được. Vì để tránh cho tiên tộc tại biết được chúng ta đem chiếc tiên chú một bộ phận tài giá đến Lạc Huyền Hoàng thể nội, biến cố lan tràn, cho nên huynh đệ ngươi hai người một người vì minh, một người vì ngầm, cùng tồn tại tại nhân cảnh.
Minh người, vì ngươi Lạc Đế Lâm, lấy nhân tộc thiếu sư chi danh tung hoành nhân cảnh, giảng đạo nhân tộc, thiên phú chi người tiên, quét ngang vạn tộc, ép vạn tộc tiên tiêu không cách nào thở dốc, bảo vệ nhân tộc ta chi uy nghiêm, trấn thủ nhân tộc ta biên cảnh. Mà ngầm người, thì làm Lạc Huyền Hoàng, tồn tại ở Lạc gia, lấy Lạc gia thiếu chủ chi danh xuất hiện tại tất cả mọi người trong đầu, trở thành ngươi Lạc Đế Lâm cái bóng, thế nhân đều biết nhân tộc thiếu sư Lạc Đế Lâm, cũng biết Lạc gia thiếu chủ, lại không một người biết được cái này Lạc gia thiếu chủ cũng không phải là ngươi Lạc Đế Lâm, mà là Lạc gia huynh trưởng, Lạc Huyền Hoàng.
Lạc Dương mấp máy môi, hình như có thiên ngôn vạn ngữ yếu đạo lối ra, lại lời đến quẻ miệng, khó mà nói nên lời.
Hắn bị huynh trưởng này, bởi vì hắn tiếp nhận quá nhiều.
Vì sao nhất định phải huynh trưởng bị phụ, vì sao vi huynh người liền muốn tiếp nhận nhiều như vậy khổ sở?
Vốn nhờ vì một cái huynh chữ, hắn liền muốn từ khi ra đời lên liền gánh chịu nhiều như thế sao?
Chuyện này với hắn, không công bằng.
Huynh đệ ngươi hai người thiên phú quá mức đi tiền, cho dù ngươi có được nhân vương khí vận, ngươi vị huynh trưởng này nhưng như cũng không kém gì ngươi mảy may.
Thư Thiên Thánh chợt nhìn về phía Lạc Dương, nói, Lạc Dương,
ngươi có biết nếu không phải thiên mệnh chỗ quyết, ngươi vị huynh trưởng này thành tựu có lẽ không thể so với ngươi thấp.
Cái này nhân tộc thiếu sư, có lẽ liền không phải chỉ là để Lạc Đế Lâm.
Trong chư thiên, Lạc Đế Lâm danh tự tồn tại quá lâu, ánh sáng quá lâu, mà Lạc Huyền Hoàng lại vẹn vẹn tồn tại ở chúng ta mấy người trong mắt, mà hắn tất cả lại đủ để cho nhân tộc vạn vạn người vì đó kính sợ.
Lạc Dương ánh mắt ba động, chuyện này với hắn
không công bằng.
Nghe vậy, Thư Thiên Thánh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, thế gian này vốn cũng không có cái gọi là tuyệt đối công bằng.
Hắn tồn tại, nhất định là vì ngươi trải đường.
Nhưng hắn quan huy, chỉ vì một cái huynh chữ.
Hắn xứng đáng bất luận kẻ nào, càng xứng đáng ngươi Lạc Dương.
Dùng hết so thiên hạ huynh người đều không kém huynh trưởng trách nhiệm.
Thư Thiên Thánh trầm mặt một lát, tiếp tục nói, tại cái này 19 giữa năm, có một số việc ngươi cũng đã biết được.
Tỷ như 19 tuổi võ vương,
nhân tộc thiếu sư, mà Lạc Đế Lâm cũng là vẫn lạc tại năm đó tín đồ chi chiến bên trong. Ngươi tin tưởng kết quả này sao? Hoặc là nói, ngươi cam tâm sao? Lạc Dương ngước mắt, trong mắt hiện ra một sợi kiếm quang, như thế thiên kiêu, như thế nào sẽ vẫn lạc tại tín đồ trong tay? Chỉ là tín đồ, như thế nào chạm Lạc Đế Lâm? Đây là hắn đối Lạc Đế Lâm tự tin, cũng là hắn đối với mình tự tin. Một nhóm nhân tộc phản đồ, đã mô hợp, bất quá cắm tiêu bán đầu chi đồ, như thế nào phối chạm Lạc Đế Lâm? Thư Thiên Thánh cười nhạt một tiếng, cái này ý cười bên trong lại là mang theo một sợi sát ý không sai, chỉ là nhân tộc tạp thoái, như thế nào chạm nhân tộc ta thiếu sư? Chúng ta sớm muộn muốn đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Thư Thiên Thánh ánh mắt nhìn về phía bên ngoại, cũng bao quát vị kia tín đồ lãnh tụ thần la phản đồ. 10 năm trước, cực đông chi địa, đế xuống núi, bạo phát tín đồ chi loạn. Đương đại nhân tộc thiếu sư Lạc Đế Lâm đang chư thiên chiến trường trở về, cho nên tự mình xuất lĩnh ta Kinh Vũ Võ Đạo xã, cùng Lạc gia hơn 100 vị thân vệ cùng nhau đi tới đế xuống núi, bình định tín đồ chi loạn. Nói đến chỗ này, Thư Thiên Thánh Đế trong mắt nổi lên một vòng đau lòng, cái gọi là đế rơi. Đế rơi. Lúc ấy ta nên thôi diễn đến đây dịch sẽ giáng lâm đại khủng bố, có đế sẽ vẫn lạc, mà đế chính là Lạc Đế Lâm. Thế nhưng là ngay lúc đó kia một trận bình định chi chiến quá mức để cho người ta phớt lờ, ngay cả chúng ta cũng không thể tin được nhân tộc ta thiếu sư thật sẽ vẫn lạc tại nhân cảnh bên trong. Ngay lúc đó chư thiên, thần, ma, tiên tam tộc vô cớ uy áp biên cảnh, hấp dẫn nhân tộc ta thập đại thần la tiến về trấn thủ, mà ta đồng dạng đang nhìn trộm bên ngoài, tại nhân cảnh bên trong thủ vệ nhân tộc, không cho bất luận một vị nào dị tộc có cơ hội để lợi dụng được, chui vào nhân cảnh. Thư lão ánh mắt ba động có chút lợi hại, nhưng lúc đó, tuế nguyệt tan mòn lại để cho ta sắp quên, từ đầu đến cuối Lạc Đế Lâm đều mới là vạn tộc ánh mắt chỗ đến. Nhân vương xuất thế, là vạn tộc tuyệt đối không cách nào cho phép. Khi đó Lạc Đế Lâm quang mang quá mức lóa mắt, phong mang tất lộ, vạn tộc đã đợi đã không kịp chờ không đến chết tiên chú đem hắn ma diệt một khắc này, bọn hắn muốn xuất thủ. Đây cũng là nhân tộc thiếu sư giảng đạo thiên hạ kiếm hai lưỡi. Một vị thiếu niên lãnh tụ, có thể để cho nhân tộc ta phân chấn, chiến ý khuấy động, cũng tương tự có thể để cho vạn tộc giết đỏ cả mắt. Đây là một thanh lúc nào cũng có thể bị vạn tộc cắn nát lợi kiếm. Mà khi đó nhân tộc nhưng lại không thể thiếu như thế một thanh biết rõ sẽ vỡ nát, nhưng như cũ sáng tại vạn tộc trong mắt thiếu sư chi kiếm. Không có gì ngoài hắn Lạc Đế Lâm, lại không một người có thể làm này thiếu sư. Cho nên, kia một trận đế rơi chi chiến, chú định sẽ có đế bất lạc. Mà Lạc Đế Lâm chính là vị này. Đế. Chương 233, 10 năm trước cổ nguyện tiên vương, dòng máu màu vàng nóng, vẫn là thiếu sư. Chương 233, 10 năm trước cổ nguyện tiên vương, dòng máu màu vàng nóng, vẫn là thiếu sư. Đế. Lạc Dương thì thảo, cho nên, năm đó trận kia đế rơi chi chiến là vạn tộc xuất thủ. Ừm. Thư Thiên Thánh gật đầu, năm đó Đế Lâm lao tới cực đông chi địa, tại đế xuống núi phía trên một người một kiếm xuyên qua chân trời, hoành ép cả tòa đế xuống núi, đem vạn tộc tín đồ toàn diện. Tất cả mọi người tại hô to Lạc Đế Lâm tục danh, đang chờ mong hắn khải hoàn, nhưng là tiên tộc xuất thủ. Một tôn tiên tộc thần la thứ thân, lấy che giấu tiên cơ chi pháp, xuống tới cửu phẩm, lén qua tiến vào nhân cảnh. Lấy thiêu đốt thần la chi huyết làm đại giá, trong nháy mắt giáng lâm đế xuống núi, lấy thế lôi đỉnh và quân, không tiếc bất cứ giá nào, đoạn mất một nửa đại đạo trực tiếp tại đế xuống núi đỉnh chóp trấn sát Lạc Đế Lâm. Thư Thiên Thánh ánh mắt rung động, tại thần La chi huyết tiêu đốt một khắc này, ta đã nhận ra. Một khắc này ta mới rốt cục minh bạch, vì sao vạn tộc sẽ ở lúc ấy uy áp nhân tộc ta bên cạnh, vì cái gì liền đem nhân tộc ta thập đại thần La toàn bộ dẫn xuất nhân cảnh. Cho dù có lưu một mình ta tại nhân cảnh, nhưng lúc đó thiên cơ bị che đậy quá mức nghiêm mật, chỉ có tại thần La máu tiêu đốt trong nháy mắt kia mới bị ta đã nhận ra kia một sợi thần La uy áp. Ta vỡ vụn hư không, đồng dạng dáng lâm đế xuống núi. Lúc này đế xuống núi đỉnh, máu chảy thành sông. Phần lớn là vạn tộc tín đồ máu, mà Lạc Đế Lâm, vương thân thể vỡ tan, không ngừng ra bên ngoài thấm lấy kim sắc máu tươi. Kim sắc vương huyết dọc theo thiếu sư kiếm không ngừng trượt xuống, tiến vào đế xuống núi. Nói đến chỗ này, ngay cả Thư Thiên Thánh thanh âm đều là có chút run rẩy, giống như bi thống, giống như hối hận, giống như tự trách. Thư Thiên Thánh thanh âm trở nên có chút giàn mua, nhưng lại mang theo một tia gào thét, hắn đây là tại tự hủy căn cơ a. Tiên tộc, vạn tộc, ép nhân tộc ta thiếu sư tự hủy căn cơ a. Hắn trở lên cổ cựu rèn kim thân chi cơ, mạnh mở nhân vương khí vận phong ấn, mang theo nhân cảnh sơn hà chi thế cưỡng ép chặn lại cựu phẩm võ đế cảnh kinh khủng một kích. Lại rơi đến cái kim thân dị vòng, vô thượng chi cơ vỡ nát, nhân vương khí vận tán loạn hạ tràng. Thư Thiên Thánh khí tức có chút kích động, ngay cả quanh thân hư không đều trở nên có chút hư ảo. Bất quá cố khí tức này tại hắn áp chế dưới rất nhanh liền bình phục xuống tới, nói khẽ, khi đó ta tức giận vô cùng, cưỡng ép diệt vong kia một đạo thần la thứ thân, nhưng tiên tộc vị kia tựa hồ có lưu chuẩn bị ở sau, đạo này thân này lại chống rông phục sinh, mặc dù khí tức yếu đuối, nhưng lại không tiếp thiêu đốt tinh huyết, hướng Côn Luân Sơn bỏ chạy. Khi đó ta cũng không đuổi theo, bởi vì ngươi bây giờ còn có lưu một sợi khí tức, kia tràn lan tại đế xuống núi phía trên nhân vương khí vận còn chưa toàn bộ diệt vong. Ta ý đồ lấy từng mai chữ cổ đem tán loạn nhân vương khí vận một lần nữa hội tụ, dung nhập vào Lạc Đế Lâm thể nội, nhưng là tiên tộc lại tới. Thư lão khí tức trở nên vô cùng băng lãnh, tràn ngập sát ý cố khí tức này kinh khủng đến cực hạn, kiềm chế, lại ẩn ẩn có che lại nhân tộc ta thập đại thần la dấu hiệu. Là tiên vương, Cổ Nguyệt tiên vương. Lạc Dương con ngươi co rụt lại, Cổ Nguyệt tiên vương. Lúc trước Cổ Nguyệt tiên vương lần nữa giáng lâm nhân cảnh thời điểm, hắn tại cảm ứng được Cổ Nguyệt tiên vương khí tức lúc liền cảm thấy có chút quen thuộc. Không nghĩ tới tại 10 năm trước, đồng dạng là vị này Cổ Nguyệt tiên vương giáng lâm đến nhân cảnh. Tại đế xuống núi phía trên trấn sát Lạc Đế Lâm. Ừm. Khi đó Cổ Nguyệt Tiên Vương đã bước vào chân vương chi cảnh, nhân tộc ta không người có thể địch. Về phần khi đó Văn Vương có hay không đặt chân chân vương lĩnh vực, ta nhìn không thấu. Nhưng này một lần, hắn cũng không có xuất thủ. Có lẽ hắn không phải chân vương, có lẽ tại tiên cảnh có người khóa chặt hắn. Vì nhân tộc, hắn không thể ra tay. Khi đó toàn diện khai chiến, tuyệt không phải một cái kết quả tốt. Lạc Dương trầm mặc. Hắn biết được, quá khứ nhân tộc rất khổ, gặp phải thế cục so hiện tại kinh khủng vô số lần. Trước 10 vị trí đầu lớn thần la, tam đại chân vương tùy ý nhập cảnh liền có thể biết, ở trong mắt và tộc, cho dù có được thập đại thần la nhân tộc cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Mà thay đổi đây hết thảy, chính là bởi vì Văn Vương, một vị nhân tộc vương, một vị có thể tùy ý chụp chết một tôn chân vương hoàng. Văn Vương xuất thế, nhân tộc mới chính thức bắt đầu cùng thần, ma, tiên tam tộc địa vị ngang nhau. Thư Thiên Thánh nhìn thoáng qua Lạc Dương về sau, tiếp tục nói, Cổ Nguyệt Tiên Vương pháp thân chiếu rọi, để Lạc Đế Lâm thể nội chết tiên chú triệt để mất khống chế. Chúng ta nhiều năm phong ấn trong khoảnh khắc vỡ nát, gãy tiên chi uy triệt để bộc phát. Một vị kim thân chi cơ băng liệt, nhân vương khí vận tán loạn, đã sắp chết nhân tộc thiếu sư làm sao có thể gánh vác được tiên tộc cầm chú. Trong lúc nhất thời, dòng máu màu vàng nóng nhuộm đỏ đế xuống núi. Nhân cảnh phảng phất đều lâm vào tĩnh mịch. Đại đạo chấn động, khí vận lan lộn. Thiếu sư kiếm không ngừng chiến minh, nhân tộc ta nhất đại thiếu sư Lạc Đế Lâm, như vậy vẫn lạc. Mà tại kinh đô Lạc gia huynh trưởng Lạc Huyền Hoàng thể nội chết tiên chú đồng dạng bộc phát. Nhưng bởi vì Lạc Huyền Hoàng tu vi vẫn còn, chết tiên chú căn nguyên cũng không phải trong cơ thể hắn, cho nên hắn cũng không bỏ mình, nhưng cũng bởi vậy tu vi tàn tán, khí huyết khô bại. Ngày đó, có thể xưng nhân tộc ta khôi phục đến nay không có gì ngoài vạn tộc nhập cảnh là hắc ám nhất một ngày. Nhân tộc ta hậu bối, hai vị tuyệt đỉnh tiên kiêu lãnh tụ tại cùng một thời khắc vẫn lạc. Tiên tộc Cổ Nguyệt Tiên Vương, đây là đoạn mất nhân tộc ta tương lai. Để nhân tộc ta không nhìn thấy bất kỳ hy vọng. Cả người cảnh đều tại thời khắc này lâm vào tuyệt vọng. Thư Thiên Thánh dừng một chút, bầu không khí trở nên vô cùng yên tĩnh. Vị này từ nhân tộc khôi phục bắt đầu liền một mực vì nhân tộc cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng lão giả tại thời khắc này bóng lưng tựa hồ còn xuống rất nhiều. Lạc Dương có thể cảm nhận được cái này một cỗ tang thương chi ý như thu diệp hoa cúc, lâm vào hoàng hôn, lập tức tàn lụi. Thư lão, kia sau đó thì sao? Vì sao ta còn sống? Nghe vậy, Thư Thiên Thánh nói khẽ, ngươi còn nhớ đến bộ thiên thuật? Lạc Dương ánh mắt chấn động, tiên tộc, bộ thiên thuật. Thư Thiên Thánh trong mắt đại đạo xen lẫn, mênh mông vô cùng, không, đây không phải là tiên tộc bộ thiên thuật, mà là nhân tộc ta bộ thiên thuật. Tiên tộc bộ thiên thuật là bản dập, thác ấn nhân tộc ta bộ thiên thuật. Cái gì? Bản dập? Lạc Dương chấn động. Tiên tộc bộ thiên thuật lại là bản dập, vậy hắn? Chợt hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Điều ra hệ thống bảng. Võ kỹ, vương giai cấp S võ kỹ tứ chấn long ấn, vương giai cấp A võ kỹ sĩ vân thủ, vương giai cấp A võ kỹ đại la kiếm pháp, vương giai cấp B võ kỹ cựu trọng lôi vân bộ, vương giai cấp A võ kỹ bộ thiên thuật, thiên đao tộc võ kỹ lôi nguyên đao, thần tộc võ kỹ thần đạo dẫn, ma tộc võ kỹ vạn ma khu, tiên tộc võ kỹ bộ thiên thuật, tản tiên, nhưng triển khai. Vương giai cấp A võ kỹ bổ thiên thuật, tiên tộc võ kỹ bổ thiên thuật, tàn thiên, hai thiên bổ thiên thuật. Lạc Dương trong mắt rơi vào trầm tư. Tại trong hệ thống, có đẳng cấp phân chia đều là nhân tộc võ kỹ, mà vạn tộc võ kỹ thì không có cụ thể đẳng cấp phân chia. Cùng một võ kỹ, tại hệ thống bảng bên trong sẽ chỉ biểu hiện một loại, mà bổ thiên thuật lại có hai thiên. Tại lúc trước lấy nguyên thủy chân giải xương lúc hắn liền phát hiện hệ thống bên trong ghi chép hai thiên bổ thiên thuật, nhưng lúc ấy hắn coi là từ Diệp Dương hôn thư bên trong phân tích khắc ấn ra bổ thiên thuật là tiên tộc bổ thiên thuật bảng dập. Bây giờ thư lão lại nói. Tiên tộc bổ thiên thuật mới thật sự là bản dở. Đạo này vô thượng bí thuật là thuộc về hắn nhân tộc, thượng cổ nhân tộc. Như vậy, kia giấy hôn thư có khả năng chính là ghi chép bổ thiên thuật nguyên bản. Thế nhưng là trọng yếu như vậy nguyên bản lại là như thế nào sẽ giao cho Diệp Dương? Muốn dựa vào cựu chỉ hôn thư tại nhân cảnh bồi dưỡng được một vị y hệt năm đó Lạc Đế Lâm yêu nghiệt nhân tộc thiếu sư sao? Vì tiên tộc nắm trong tay nhân tộc thiếu sư. Chương 234 lấy đạo làm cầu, dẫn dắt thời gian trường hạ, trọng tố vận mệnh. Chương 234 lấy đạo làm cầu, dẫn dắt thời gian trường hạ, trọng tố vận mệnh. Nghĩ đến đây. Lạc Dương lạnh cả tim, vì tiên tộc trưởng khống nhân tộc thiếu sư, nếu là thật sự để tiên tộc thành công, kia nhân tộc ta như thế nào còn có tương lai? Nhân tộc ta đem triệt để bị tiên tộc trưởng khống, như thế nào phục hưng? Ừm, bộ thiên thuật chính là nhân tộc ta cổ bí thuật. Lúc trước ngươi tại vạn tộc viện nghiên cứu nên đã giải mã tiên tộc ngày đó bộ thiên thuật đi. Thư Thiên Thánh liếc qua Lạc Dương nói, Lạc Dương thân phụ bộ thiên thuật đối với Thư Thiên Thánh cấp độ này người mà nói đã không phải là bí mật gì. Dù sao hắn cũng không phải lần thứ nhất thi triển. Lạc Dương nhẹ giọng cười cười, ừm ân. Lúc này, Lạc Dương tiếu dung chợt ngưng tụ. Bộ thiên thuật tổng cộng có tam trọng, nhất trọng bổ kỳ thân, nhị trọng chấn sơn hà, tam trọng vãn thiên huynh. Hắn hôm nay đã có thể thi triển hai tầng đầu, nhưng đệ tam trọng vãn thiên huynh cần đi ra bản nguyên đạo, lĩnh ngộ thời gian phát tắc, đến cựu phẩm võ đế cảnh hoặc phía trên người mới có thể thi triển. Về phần vãn thiên huynh có thể như thế nào người tiên, Lạc Dương đến nay cũng còn chưa biết, nhưng chỉ là lĩnh ngộ thời gian phát tắc liền có thể minh bạch, đạo này bổ thiên thuật đệ tam trọng nhất định cùng thời gian có quan hệ. Bổ thiên thuật đệ tam trọng vãn thiên huynh là bởi vì Vãn Thiên Quynh. Thư Thiên Thánh nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, "Ừm. Bộ Thiên Thuật đệ tam trọng, Vãn Thiên Quynh có được nghịch chuyển thời gian kinh khủng uy năng. Cần cựu phẩm võ đế cảnh phía trên cường giả lấy thời gian đại đạo thi triển mới có thể tại thời gian trường hà phía trên nhấc lên một vòng bọt nước, nghịch chuyển có chút tuyến nguyệt. Cho nên, lúc trước Lạc Đế Lâm ngã xuống đế xuống núi về sau, nhân tộc cực kỳ bi ai, vạn tộc lui quân, nhưng chúng ta lại là đem hắn vỡ vụn nhuốm máu vương thân thể mang về kinh đô Lạc gia. Lấy nhân tộc ta thần la ở trong duy nhất lĩnh ngộ thời gian đại đạo thần la thi triển Vãn Thiên Quynh, Newton lịch chuyển Lạc Đế Lâm thể nội sinh mệnh tử tướng. nhưng thời gian nặng nề cùng mênh mông vẫn là vượt quá tưởng tượng của chúng ta, muốn lấy Vãn Thiên Khuynh chi thuật nghịch chuyển Lạc Đế Lâm một người thời gian vẫn là quá mức gian nan. Cho nên, Thư Thiên Thánh ánh mắt trầm tĩnh, vị kia thần la lấy tự thân thời gian chi đạo làm cầu nối, dẫn dắt ra thời gian trường hà một sợi nhánh sông, rót vào Lạc Đế Lâm thể nội. Mượn nhờ thời gian trường hà lực lượng thi triển Vãn Thiên Khuynh, đem Lạc Đế Lâm một người tuế nguyệt thời gian cưỡng ép nghịch chuyển 10 năm, để tính mạng của hắn hướng chết mà sinh. Cho nên, mới có bây giờ ngươi, bây giờ Lạc Dương. Vâng. Lạc Dương náo hải hoành minh, lấy đại đạo vị cầu, dẫn dắt thời gian trường hà. Cái này sao có thể? Kia, vị kia thần la đâu, hắn là người phương nào? Cho dù Lạc Dương còn chưa tiếp xúc đến thời gian trường hà, nhưng không cần đầu óc cũng có thể nghĩ đến, như thế nghịch thiên chuyến đi, chắc chắn gặp phản vệ, trả giá đắt. Thời gian trường hà mênh mông cùng nặng nề, gánh chịu vô tận tuyết nguyệt, cho dù là một sợi nhánh sông, cũng không phải một đầu thời gian đại đạo đủ khả năng gánh chịu. Có lẽ, vị kia thần la đường đã. Thư Thiên Thánh bình tĩnh nhìn hắn một chút, cũng không trả lời. Nhưng chính là cái này một vòng bình tĩnh ánh mắt, để Lạc Dương con ngươi co rụt lại, tâm thần minh minh. Vị kia thần la là thư lão hắn, là hắn lấy tự thân thời gian đại đạo cưỡng ép thi triển Vãn Thiên Khuynh, nghịch chuyển hắn 10 năm thời gian, đem hắn cứu trở về. Cho nên thư lão đường sập là bởi vì gánh chịu một sợi thời gian trường hà nhanh sông, cho nên sập, vì cứu hắn Lạc Dương mà sập, từ thần la ngã cảnh. Cho nên tại mới gặp thư lão thời điểm, khi đó thư lão là cựu phẩm võ đế cảnh, nhưng hắn đã từng là thần la, cho nên có thể đủ lần trước đại chiến bên trong lấy cựu phẩm chiến thần la, nhưng hắn đường cũng rốt cuộc không cách nào trọng tố. Lạc Dương mở môi run rẩy, hốc mắt từng đỏ, "Thư lão, là ngươi sao?" Thư lão không nói gì, chỉ là trong mắt hiện ra đối diện quá khứ hồi ức. Quá khứ đạo, không cần hoài niệm. Hắn hôm nay cũng có chính mình đạo. Cái gọi là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, hiểu dụ tân sinh. Lập người, nhưng chống trời hám địa vậy. Nhưng đối với Lạc Dương tới nói, lại cũng không là như thế. Chỉ gặp Lạc Dương thanh âm có chút khàn khàn, hầu kết trên dưới nhấp nhô, trong lòng hình như có mọi loại tư vị tại lan tràn. "Thư lão, vô luận là đối Lạc Đế Lâm, hoặc là bây giờ Lạc Dương, đều có đại ân, vỡ lòng tri ân, tái sinh tri ân, mà hắn chỉ là một vị lão giả, một vị cùng hắn Lạc Dương không có bất kỳ cái gì quan hệ máu mủ lão giả, lại vì Lạc Đế Lâm cam tâm lấy tự thân đại đạo vì hy sinh, trọng tố Lạc Đế Lâm vận mệnh, tái tạo Lạc Dương." Lạc Dương đứng dậy, ngân bạch tóc dài xóa bay, trùng điệp quỳ gối thư lão trước người. "Học sinh Lạc Dương, cảm ơn thư lão." Ầm. Lạc Dương trùng điệp dập đầu một cái. "Đều nói thế gian nam tử, dưới đầu gối là vàng, không lạy trời, không quỳ xuống đất, chỉ lạy phụ mẫu." Nhưng bây giờ thư lão đối với hắn Lạc Dương, đối với Lạc Đế Lâm tới nói, làm sao không là tái sinh tri ân? "Thư lão, Thư Tiên Thánh, đáng ra hắn cái quỷ này, cũng đáng được Lạc Đế Lâm một quỷ." Thư Tiên Thánh bình tĩnh nhìn qua quỳ xuống đất Lạc Dương, trong mắt nổi lên một sợi ba động. "Ta làm đây hết thảy, cũng không phải là vì ngươi, cũng không phải vì Lạc Đế Lâm, mà là vì nhân tộc, vì chúng ta cảnh." Lạc Dương hốc mắt phím hồng, "Ta biết, nhưng Lạc Dương có thể tái sinh, nhờ có thư lão. Thư lão tri ân, Lạc Dương không thể báo đáp. Lạc Dương chỉ có thể tận đệ tử chi trách, tận người tử chi gánh, hồi báo thư lão." Thư Tiên Thánh ánh mắt phức tạp, trong mắt hiện ra một vòng khác cảm xúc, "Đứng lên đi." "Vâng." Lạc Dương đứng dậy, tóc dài rủ xuống. "Ngươi bây giờ là nhân tộc thiếu sư, là nhân tộc ta thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ, ngươi nên phải hiểu, trên người ngươi gánh tuyệt không so nhân tộc ta thần la nhẹ. Nhân tộc ta thần la vai trọn đương thời, ngươi Lạc Dương thì phải nâng lên tương lai. Chỉ có như vậy, nhân tộc ta mới có thể tái hiện huy hoàng, chiếu rọi chư thiên." "Vâng, thư lão." "Đệ tử ghi nhớ." Rời đi phòng làm việc của hiệu trưởng, Lạc Dương trong đầu lại như cũ đang hồi tưởng cái này vượt qua 30 năm thời gian hết thảy. "Lạc Dương, Lạc Đế Lâm." Chợt, hắn vừa nhấc mắt, trong con mắt phản chiếu chính là trường học sử quán kia một tôn khinh cuồng tùy ý, hăng hái tuổi trẻ pho tượng. "Sau này, liền do ta Lạc Dương thay ngươi đi đến ngươi chưa hoàn thành đường." "Đs, 30 năm trước hố không sai biệt lắm điện xong, Lạc Đế Lâm cố sự cáo một đoạn loạn, hậu kỳ còn sẽ có cùng Lạc Dương lần nữa chiếu rọi cơ hội, mà Lạc Huyền Hoàng sẽ lấy một thân phận khác lại xuất hiện, tiếp tục đi đến hắn là huynh trưởng đường." Chương 235, xuất phát. Ma Đô. Chương 235, xuất phát. Ma Đô. Võ đạo xã. Mộ Dung Tuyết đã triệu tập hơn 10 vị võ đạo xã thành viên, đều là năm thứ 3 đại học năm 4 kinh vũ học trường, cảnh giới thuần một sắc đạt đến tứ phẩm cảnh. Đừng nhìn tứ phẩm cảnh vẫn chỉ là ở vào trung phẩm hàng ngũ, nhưng là đối với nhân tộc thế hệ tuổi trẻ tới nói đã là tuyệt đại yêu nghiệt. Bình thường ngũ đại, tại đại học năm 4 trong lúc đó có thể lấy tứ phẩm cảnh tốt nghiệp cũng đã xem như thiên tiêu, mà tại kinh vũ, rất nhiều thiên tài tại năm thứ 3 đại học thời điểm cũng đã đạt đến tứ phẩm. Mà tại đại học năm 4, trên cơ bản đều có thể lấy tứ phẩm đỉnh phong thành tích tốt nghiệp. Như Tề Bắc Lâm, Trương Chi Vi như vậy tuyệt đại thiên kiêu càng là có thể vượt qua ngũ phẩm bức chướng, kinh khủng đến cực điểm. Thân là võ đạo xã bộ trưởng bộ tổ chức Mộ Dung Tuyết đã ở vào tứ phẩm cảnh đỉnh phong, khoảng cách ngũ phẩm cũng là chỉ kém Lâm Môn một cước. Chỉ cần có thể có một chút cơ duyên, cũng là có cơ hội có thể tại trước khi tốt nghiệp bước vào ngũ phẩm võ soái cảnh. Mà muốn càng nhanh hơn phóng ra một bước này, đánh vỡ bức chướng, chỉ có kinh lịch một trận cực kỳ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly huyết chiến. "Mộ Dung học tỷ, ngươi đem chúng ta triệu tập tới là có chuyện gì không?" Có thành viên không rõ ràng cho lắm, hơi nghi hoặc một chút nói. "Đúng vậy a học tỷ, bây giờ thiếu sư giảng đạo thiên hạ, chúng ta cảnh phản đồ cả ngày lấy sợ hai sống qua ngày, hiện tại chính là chúng ta nhất cử tiêu diệt bọn hắn thời cơ tốt, chúng ta cũng còn chuẩn bị muốn lên đường đâu.
Ừm ân,
chúng ta cũng thế. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết vẫn như cũ thanh lãnh. Nàng kiếp như ngạo tuyết con ngươi nhìn thoáng qua phòng làm việc của hiệu trưởng phương hướng, nói khẽ, hôm nay chính là có một trận trọng đại tiêu diệt vạn tộc tín đồ hành động, cho nên ta mới có thể đem các ngươi triệu tập ở đây. Lời vừa nói ra, không ít người đều là hai mắt tỏa sáng. Tiêu diệt tín đồ hành động? Đi đâu? Là học tỷ ngươi tự mình dẫn đội sao? Vậy chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát nha học tỷ, đi trễ đợi lát nữa tín đồ đều chạy. Những này đều là sống sờ sờ học phần đâu, giết nhiều mấy cái đều đủ chúng ta bán nguyện tu hành cần thiết. Trùng hợp ta khí huyết đan đều nhanh sử dụng hết, nếu là có thể đem những này tín đồ giết hết, ta nói không chừng có thể tại cái sau học kỳ liền bước vào tứ phẩm trung đoạn, nhất cử trèo lên tiên bằng đâu. Đúng vậy a học tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tại tầm thường vũ đại đa số học sinh trong mắt tránh không kịp vạn tộc tín đồ, tại kinh vũ như vậy tiền kiêu trong mắt lại là thành sống sờ sờ học phần. Cái này không chỉ là một loại không sợ chiến khí thế, càng là đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Mộ Dung Tuyết đôi mắt ba động, nhìn về phía phương xa trong mắt phản chiếu ra một đạo áo trắng tóc bạc thon dài thân ảnh. Còn phải chờ một chút. Lần này không phải ta dẫn đội.
A,
không phải học tỷ ngươi dẫn đội.
Đó là ai a?
Chẳng lẽ lại là Bắc Lâm học trưởng?
Có người kinh hô.
Tế Bắc Lâm, tại kinh vũ là truyền kỳ, tại võ đạo xã chính là thần thoại. Uy vọng thậm chí đuổi sát kinh vũ võ đạo xã xã trưởng Trương Chi Vi. Nếu không phải Tế Bắc Lâm cùng Trương Chi Vi cùng một giới, lần tiếp theo võ đạo xã xã trưởng tất nhiên sẽ là Tế Bắc Lâm.
Không,
không phải Bắc Lâm học trưởng, là một vị niên đệ. Mộ Dung Tuyết khỏe môi chợt câu lên động lòng người tiêu dung, giống như đông đông tuyết mở, xuân ý rạt rào. Trong lúc nhất thời lại để cái này từng bị thiên chi tiêu tử ánh mắt đờ đẫn. Tại võ đạo xã lâu như vậy, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Mộ Dung Tuyết học tỷ bộ dáng như vậy. Vô luận từ lúc nào, cho dù là đối mặt Tế Bắc Lâm xã trưởng cũng là như băng sơn thanh lãnh. Bây giờ thế mà, trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều là nhấc lên một vòng ghen tị. Như Mộ Dung Tuyết học tỷ dạng này tuyệt mỹ nữ tử, người nào có thể xứng với? Chỉ có mình mới là học tỷ duy nhất lương nhân. Huống chi đối phương thế mà còn là một vị niên đệ. Chỉ là niên đệ, còn muốn dẫn đội.
Niên đệ,
cũng không biết là vị nào niên đệ, lại có thể để học tỷ ngỡ như thế phục tùng với hắn.
Hừ,
bằng hắn cũng nghĩ ngấp nghé Mộ Dung học tỷ. Trước qua ta một cửa này,
không sai, muốn tiếp cận Mộ Dung học tỷ, đánh trước bại chúng ta.
Hừ, Mộ Dung Tuyết tầm mắt run lên, khóe môi ý cười lại nhiều một tia khác cảm xúc.
Như vậy sao?
Hắn tới.
Tới?
Chỗ nào? Từng bị võ đạo xã thành viên nhìn chung quanh, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Mộ Dung Tuyết ánh mắt chỗ hướng.
Chợt,
tất cả mọi người đều là chấn động. Chỉ gặp một vị áo trắng tóc bạc, áo bào đồng bền, giống như một vị thiếu niên tôn giả nam tử từng bước một đi tới. Tại hắn tóc bạc rủ xuống phía dưới, phản phất đều có từng sợi kiếm quang đang lóe lên, đây là tự thân kiếm đạo đạt đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, ngay cả tự thân tướng mạo đều hứng chịu tới ảnh hưởng, ẩn chứa bản mệnh kiếm đạo. Đám người con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói,
"Thiếu sư,
là thiếu sư."
Chợt,
bọn hắn toàn bộ đều nhìn về Mộ Dung Tuyết.
"Mộ Dung học tỷ, chẳng lẽ ngươi nói vị tiên niên đệ là Lạc Dương thiếu sư?"
Mộ Dung Tuyết vuốt vuốt bên tai sợi tóc, khẽ cười nói,
"Ừm.
Các ngươi không phải nói muốn trước để vị này niên đệ qua các ngươi cửa này sao? Hiện tại niên đệ tới, các ngươi có phải hay không?" Nhưng mà, còn không có đợi nàng nói hết lời, chỉ gặp cái này từng bị thiên chi tiêu tử lại đồng thời đối đi tới Lạc Dương đi một cái thiếu sư lễ.
"Thiếu sư,
thiếu sư, nhân tộc thế hệ trẻ tuổi tuyệt đối lãnh tụ, vì thiên hạ nhân tộc tương lai chỉ rõ con đường.
Thế hệ trẻ tuổi, gặp thiếu sư người, bất luận tư lịch, bất luận bối phận, đều muốn đi thiếu sư chi lễ."
Lại cạnh, Lạc Dương một bước rơi xuống, con người đen như mực, áo bào không gió mà bay. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Tuyết nhẹ gật đầu, cái này một cái động tác tinh tế lại để cho nàng bình tĩnh như nước hồ thu nổi lên một tia gợn sóng.
"Đều chuẩn bị xong chưa?"
"Hồi thiếu sư, tùy thời có thể chiến."
"Ừm."
Lạc Dương gật đầu, lần này chúng ta phải đối mặt là một chi cực kỳ cường đại tín đồ đội ngũ. Tại Ma Đô cảnh nội, bọn hắn đã chém giết mười mấy vị ma vũ thiên tiêu. Trong đó thậm chí tồn tại lục phẩm phía trên tín đồ, đã khiến cho ma vũ chú ý. Nhưng bây giờ nhân tộc ta bên trong cao phẩm lực lượng khan hiếm, cho nên trận chiến này từ ta dẫn đầu các ngươi đi chặn đánh cái này một chi tín đồ đội ngũ. Các ngươi cũng có thể nhờ vào đó chiến nghiệm chứng chính mình đạo, nhưng tuyệt đối không thể phất lờ.
"Rõ."
"Thế nhưng là thiếu sư, vị kia lục phẩm, chúng ta..." Lạc Dương thản nhiên nói, "Vị kia lục phẩm giao cho ta, còn lại tín đồ giao cho các ngươi. Đến lúc đó ma vũ nên cũng sẽ có đội ngũ tiến về vây quét, về phần các ngươi có thể hay không cướp được học phần, liền nhìn chính các ngươi."
Trong lòng mọi người run lên.
"Thiếu sư hắn đã có thể lực chiến lục phẩm sao?"
"Thiếu sư cảnh giới đã..."
Tại 3 tháng trước trận chiến kia, thiếu sư mới bất quá tam phẩm, bây giờ,
lộc cộc,
không ít người đều là nuốt nước miếng một cái, bờ môi khô khốc.
"Thiếu sư bây giờ mới đại nhất a, chiến lực cũng đã khủng bố như thế. Cái này nếu là lại cho thiếu sư một chút thời gian, chẳng phải là..."
Đám người hai mặt nhìn nhau, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào, quát lớn,
"Rõ,
cần tuân thiếu sư lệnh."
Lạc Dương ánh mắt ba động, nhớ kỹ,
hết thảy đều muốn lấy tự thân sinh mệnh là hơn.
"Vạn tộc tín đồ có thể chết, học phần có thể ném, nhưng các ngươi
nhất định phải hoàn chỉnh trở về."
"Rõ."
"Xuất phát."
Chương 236, thiếu sư hẳn là sẽ không như thế hòa tâm đi.
Chương 236, thiếu sư hẳn là sẽ không như thế hòa tâm đi.
Kinh Vũ cổng.
Kinh Vũ võ đạo xã tổng cộng 36 vị thiên tiêu xếp hàng, tại Kinh Vũ thiếu sư Lạc Dương dẫn đầu hạ bước lên tiến về kinh đô sân bay xe buýt. mà Lạc Dương thì là tại ánh mắt mọi người trung hòa Bạch Vi Vi đang ôm nhau. Một màn này để không biết nhiều ít người cực kỳ hâm mộ, ngay cả trên xe bus Mộ Dung Tuyết đều là lộ ra một tia hâm mộ. Bạch Vi Vi nhẹ nhàng ghé vào Lạc Dương trong ngực, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Nàng ánh mắt như thu thủy, có chút ủy khuất nói, không thể mang ta cùng đi ạ? Ta muốn cùng ngươi cùng đi. Lạc Dương cưng chiều sờ lên đầu của nàng, cười nói, chúng ta Vi Vi lúc nào trở nên như thế dính người? Thế nào, hiện tại liền bắt đầu không thể rời đi ta rồi? A, ngươi, chán ghét. Hừ. Bạch Vi Vi nhẹ nhàng vỗ một cái Lạc Dương ngực, khẽ gắt nói, tốt, bất quá chỉ là tiêu diệt một nhóm tín đồ thôi. Đây là tại nhân cảnh, ta còn có thể có chuyện gì? Có thư lao tại, ta còn có thể vẫn lạc hay sao? Lạc Dương cười nói, Vi Vi thực lực ngươi bây giờ vẫn là quá thấp, nơi đó thế nhưng là có lục phẩm cảnh, ta không yên lòng ngươi theo tới, biết không? Bạch Vi Vi tầm mắt run lên, mấp máy môi đỏ, bất quá trong lòng lại là nổi lên một tiếng ngọt ngào. Ngươi hảo hảo tu luyện, qua mấy ngày chờ ta trở lại ta mang ngươi về Lạc ra. Ngươi hẳn là, thật lâu đều không có đi Lạc ra đi. Lạc Dương thanh âm rất ôn nhu, để Bạch Vi Vi đều kém chút hóng vào. Nhất là nghe được hắn muốn dẫn nàng về Lạc ra thời điểm. Lấy hai người bọn họ tình huống hiện tại, về Lạc ra đại biểu cho cái gì, cho dù nàng là tình cảm nớ ngẩn nàng cũng nên biết. Nàng gương mặt xinh đẹp say đỏ, trong hốc mắt tựa hồ có chút ướt át, động tình, ừm. Vậy ta chờ ngươi. Bạch Vi Vi ngẩng tuyết trắng nga cái cổ, động tình nhìn qua Lạc Dương đôi mắt, sau đó tình khó chính mình, nhón chân lên, tại Lạc Dương trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Và ở trong lúc nhất thời, không hiếm thấy chứng đến một màn này người đều là bắt đầu ồn ào, trêu đến Bạch Vi Vi thẹn thùng khuôn mặt đỏ cùng cái cây đào mật, vùi đầu vào Lạc Dương trong ngực không dám nâng lên. Lạc Dương cũng là sững sờ, đây là hắn nhận biết Vi Vi sao, trở nên to gan như vậy rồi, cũng dám trước mặt nhiều người như vậy thân hắn. Lạc Dương chợt cười xấu xa nói, Vi Vi, ngươi vừa mới có phải hay không trộm môn ta rồi? Bạch Vi Vi đỏ mặt lắc đầu, ta không có. Vi Vi, ta vừa mới không có thân đến, ngươi hôn lại ta một ngụm. Không muốn. Vi Vi, ngươi liền hôn lại một ngụm nha. Ừ, không muốn. Vậy ta cần phải đi. Ừm. Kia đi. Được. Lạc Dương cưng chiều cười một tiếng, chậm rãi buông ra Bạch Vi Vi, quay đầu đi hướng xe buýt. Tại hắn vừa mới quay đầu thời điểm, Bạch Vi Vi hốc mắt phím hồng, ngước mắt nói, Lạc Dương, ta ở đây đợi ngươi, chờ ngươi dẫn ta về Lạc ra. Lạc Dương khẽ giật mình, chợt cười một tiếng, ừm. Vậy ngươi đến lúc đó nhưng phải để cho ta thân cái đủ. Bạch Vi Vi lông mi run rẩy, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được đáp, ừm. Lạc Dương cười, không còn đáp lại, đi hướng xe buýt. Bạch Vi Vi là hắn lịch chuyển 10 năm tuế nguyệt trùng sinh vì Lạc Dương sau thanh mai trúc mã. Cùng tẩu tẩu khác biệt, đối với cái này đoạn thanh chắc chắc tình cảm, Lạc Dương còn chưa kịp tinh tế phẩm vị. Nhưng nàng nếu không cách, hắn định cũng bỏ. Bất quá lần này không có để Bạch Vi Vi cùng một chỗ theo tới, ngoại trừ bởi vì nàng thực lực quá yếu bên ngoài, cũng bởi vì Lạc Dương lên xe, xuất phát. Nửa giờ sau, Hoa Vũ, ngừng một chút. Trong lúc nhất thời, trên xe tất cả mọi người nhìn về phía Lạc Dương. Hoa Vũ, nghe nói Lạc Dương thiếu sư cùng Hoa Vũ giáo Hoa Mộc Yên Nhiên ở giữa giống như có một đoạn không muốn người biết quan hệ. Tin tức này sẽ không phải là thật sao? Thế nhưng là Lạc Dương thiếu sư tại Kinh Vũ không phải đã có Bạch Đại giáo Hoa sao? Cái này, Mộ Dung Tuyết đồng dạng nhìn về phía Lạc Dương bóng lưng. Hán, cùng Hoa Vũ bị kia một đại giáo Hoa ở giữa thật sự có quan hệ à? Nàng không phải cái gì bắt quánh người, nhưng là mỗi lần có tin tức liên quan tới Lạc Dương nàng kiểu gì cũng sẽ không nhịn được đi tìm hiểu. Đối với cái này bắt quái dĩ vãng nàng vẫn là không tin, nhưng là bây giờ, tin tức này tựa hồ là thật. Bất quá để chính nàng đều kinh ngạc chính là, trong lòng của nàng tựa hồ cũng không có vì vậy sinh ra cái gì chán ghét cảm xúc, ngược lại, có chút rung động. Có một đạo như quỷ mị mị hoặc nói mớ ở bên thai của nàng không ngừng nỉ non, để lòng của nàng một mực tại run rẩy. Hắn có thể tiếp nhận một kiên nhiên, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cũng có thể tiếp nhận ta. Ông Mộ Dung Tuyết não hải chấn động, sắc mặt phím hồng. Mộ Dung Tuyết, ngươi đang suy nghĩ gì a? Cái gì cũng có thể tiếp nhận ngươi a? Ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Hắn nhưng là thiếu sư, là ngươi nên đệ, ngươi tại sao có thể? Tại sao có thể? Nàng nhìn về phía Lạc Dương ánh mắt dần dần trở nên mê ly. Áo trắng tóc bạc, thật sâu khắc ấn tại nàng trong con mắt. Vì cái gì? Không thể đâu. Người khác đều có thể, vì cái gì ngươi không thể đâu? Rõ ràng ngươi cũng là sớm nhất gặp phải hắn người một trong a, ngươi vì cái gì liền không thể cùng với hắn một chỗ đâu? Mộ Dung Tuyết rất thanh lãnh, cao lạnh, như một tòa vạn năm như băng sơn, người sống chớ gần. Cô này thanh lãnh cùng Tuyết Quỳnh Tiên, Bạch Vi Vi không giống. Đây là đối đãi bất luận kẻ nào đều rất thanh lãnh, đem lạnh khắc ở trong xương cốt nữ nhân. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, một khi ngươi triệt để chinh phục cái này một tòa băng sơn, như vậy nàng sẽ khăng khăng một mực, vĩnh viễn chỉ thích ngươi một người. Mà loại này băng sơn nữ tử trong mắt, chỗ ái mộ, sùng bái, vĩnh viễn là mạnh hơn nàng nam tử. Có thể đỉnh thiên lập địa, chống lên hết thảy nam tử. Mà Lạc Dương, nhân tộc thiếu sư, phong hoa tuyệt đại, tàn sát vạn tộc, thủ vệ nhân cảnh. Hắn chính là Mộ Dung Tuyết trong mắt duy nhất chân mệnh tiên tử. Huống chi ban đầu ở Đoạn Long Sơn, Lạc Dương đã từng tại Bạch Nguyệt Mộng Tỉnh trong tay cứu được nàng một mạng. Chân mệnh tiên tử thêm anh hùng cứu mỹ nhân, còn có cái gì so đây càng dễ dàng để nữ tử cảm mến đây này. Lạc Dương đứng dậy, các ngươi chờ ta một hồi, ta rất mau trở lại tới. Nói xong, Lạc Dương chính là thẳng đến Hoa Vũ đại môn mà đi. Hắn vừa mới xuống xe, trên xe liền vang lên từng đợt oanh tiếng huyên náo. Ta dựa vào, các ngươi nói cái kia nghe đồn sẽ không phải là thật sao? Thiếu sư cùng Hoa Vũ vị kia một đại giáo hoa sẽ không phải thật sự có một chân đi? Đó. thiếu sư hẳn là sẽ không như thế hoa tâm đi, hắn nhưng là đã có Bạch Đại Giáo Hoa ải. Mà lại cho dù chia tay, vị Tiêu Tuyết Đại Giáo Hoa cũng cùng thiếu sư không minh bạch, mỗi ngày quấn lấy thiếu sư. Nghe nói hôm nay còn có người nhìn thấy Tuyết Đại Giáo Hoa đi viện nghiên cứu tìm thiếu sư đây.
Cái gì? Tin tức là thật hay không?
Đó là đương nhiên. Nghe nói thiếu sư cùng Tuyết Đại Giáo Hoa đang nghiên cứu trong nội viện cô nam quả nữ chờ đợi rất lâu đâu, chờ thiếu sư lần nữa lúc đi ra, sắc mặt rõ ràng cũng thay đổi. Chờ thiếu sư rời đi sau Tuyết Đại Giáo Hoa mới từ viện nghiên cứu bên trong ra, các ngươi nói thiếu sư cùng Tuyết Đại Giáo Hoa sẽ không phải đã.
Đủ rồi.
Yên tĩnh. Mộ Dung Tuyết nghe không nổi nữa, lạnh giọng quát, thiếu sư vừa mới xuống xe các ngươi ngay tại phía sau như vậy nghị luận thiếu sư, còn thể thống gì? Chờ lúc trở về, một người viết một phần kiểm điểm giao lên. Có nghe hay không?
Là.
Tất cả mọi người bị khuất nói. Bất quá nhìn Mộ Dung học tỷ bộ dáng này, nàng sẽ không phải là.
Ăn dấm đi.
Chương 237, thiếu sư khắc chữ, dùng võ giảng đạo. Chương 237, thiếu sư khắc chữ, dùng võ giảng đạo.
Hoa Vũ.
Đương Lạc Dương toàn thân áo trắng xuất hiện ở cửa trường học thời điểm, toàn bộ Hoa Vũ đều chấn động. Tất cả Hoa Vũ học sinh tại thời khắc này toàn bộ đều tuân hướng cửa trường học, chỉ vì gặp thiếu sư một vòng chân dung. Một chút không rõ ràng cho lắm học sinh còn có chút nghi hoặc, nghe ngóng nói, đồng học, đây là xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì tất cả mọi người hướng cửa trường học chạy tới a?
A,
người đây không biết sao?
Nghe nói thiếu sư tới a?
Thiếu sư?
Đúng vậy a.
Ngay tại vừa mới, có người nhìn thấy thiếu sư đến ta Hoa Vũ, bây giờ đang ở cửa trường học đâu?
Ta dựa vào.
Thật là thiếu sư bản nhân tới rồi sao?
Cái kia còn có thể là giả.
Nghe nói thiếu sư bản nhân so với lần trước chiếu rọi bên trong hình ảnh xuất khí nhiều, tựa như là bởi vì tu luyện cái gì vô thượng công pháp, hiện tại thiếu sư một bộ tóc dài màu bạc, đơn giản đẹp trai phát nổ. Thiếu sư tu vi cũng không biết đã bước vào cảnh giới gì, nghe nói đứng tại thiếu sư bên cạnh đều có thể cảm nhận được kia một cỗ tranh minh kiếm ý. Ngay cả thiếu sư tóc dài phía trên đều hình như có kiếm quang tại lưu động, kinh khủng đến cực điểm.
Tốt, không nói, ta phải mau chóng tới, nói không chừng còn có thể nhìn thấy thiếu sư một lần cuối cùng chân dung đâu.
Phi phi phi.
Cái gì một lần cuối cùng?
Tóm lại mau chóng tới đi, lại không đến liền không còn kịp rồi.
Nóa.
Ngươi chờ ta một chút ta.
Chỉ chốc lát.
Hoa Vũ cửa trường học chính là hội tụ mấy ngàn người. Cơ hồ tất cả Hoa Vũ học sinh đều tới. Mà tại một gian nữ sinh trong túc xá, dung nhan tiểu tụy một yên nhiên mặc một thân váy ngủ ngơ ngác nhìn qua trong tay tấm kia hớn hở mặt nạ. Đây là trước đó tại mặt nạ duyên phận vũ hội lúc Lạc Dương mang. Lúc ấy hắn chính là mang theo tấm mặt nạ này đem nàng từ Hoa Vũ bên trong đoạt ra đi, cho tới bây giờ nàng còn giữ. Mấy ngày nay một yên nhiên đã không biết khóc bao nhiêu lần, cho tới bây giờ hốc mắt còn có chút phím hồng, nước mắt đều muốn khóc khô. Nàng ngước mắt nhìn về phía trên bàn kia một chi của bút, là làm lúc kinh vũ hiệu trưởng Thiên Kinh Thần La lưu cho nàng, cũng là lao sư của nàng.
Lao sư,
tên kia khi dễ ta nữa nha.
Hắn thật cùng ngươi nói, thật hoa tâm.
Thế nhưng là vì cái gì hắn liền không thể yêu ta một cái đâu? Là bởi vì ta không tốt à?
Ông.
Cổ bút chấn động, tựa hồ tại đáp lại nàng. Một yên nhiên tầm mắt rung động, một vòng hít thở không thông đau lòng cảm giác lần nữa đánh tới, để nàng không nhịn được muốn nôn mửa. Nàng cố nén cố này đau lòng chi ý, sắc mặt lại trở nên càng thêm tái nhợt.
Lão sư, lúc trước ngươi nói nếu là hắn khi dễ ta liền để ta cầm chi này bút đánh hắn, thế nhưng là
ta không xuống tay được nha.
Ta thật rất muốn đánh hắn nha, thế nhưng là ta cũng thật,
thật thương hắn.
Thế nhưng là hắn tại sao muốn đối với ta như vậy đâu?
Rõ ràng đã cùng với ta, vì cái gì còn muốn?
Một giọt thanh lệ xẹt qua nàng tuyệt mỹ dung nhan,
như một đóa ở trong mưa gió chập chờn hoa hồng, thế mỹ động lòng người.
Lúc này, một thanh âm nóng nảy chuyển đến, Nhiên Nhiên.
Nhiên Nhiên.
Nhanh.
Nhanh.
Tô Ấu Ngư từ bên ngoài xông vào, một mặt sốt ruột.
Một Yên Nhiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhìn về phía Tô Ấu Ngư, nhuận miệng cười, "Tiểu Ngư Nhi, thế nào?"
Tô Ấu Ngư nhìn thấy một Yên Nhiên khỏe mắt từng đỏ, lập tức có chút đau lòng.
Nha đầu này, vừa khóc.
Từ khi trước mấy ngày cùng Lạc Dương sau khi chia tay, nàng đã không biết bao lâu không có tại Nhiên Nhiên trên mặt nhìn thấy nụ cười vui vẻ. Rõ ràng lại xuất phát đi kinh vũ thời điểm nàng vẫn là như vậy xinh đẹp động lòng người nữ hài, thế nhưng là vừa về đến liền,
cái gì cũng thay đổi.
Nhiên Nhiên, ngươi.
Tiểu Ngư Nhi có chút đau lòng đi tới, ôm lấy một Yên Nhiên.
Ta đã không sao.
Một Yên Nhiên cười lắc đầu, nói đi, làm sao vậy, để ngươi gấp gáp như vậy chạy về tới.
Tiểu Ngư Nhi lập tức có chút tức giận.
Còn không phải cái kia là Dương.
Được rồi, không nói, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, ngươi đối với hắn tốt như vậy hắn còn muốn.
Thử.
Chúng ta không để ý tới hắn, để một mình hắn ở nơi đó chờ đi,
thử.
Nghe được cái tên này, một Yên Nhiên tâm nhịn không được nhảy lên, lông mi run rẩy, môi đỏ lẩm bẩm nói, hắn.
Sao rồi?
Còn có thể làm sao vậy, khẳng định là thẹn trong lòng thôi, thân là thiếu sư thế mà như thế hoa tâm, hiện tại lại tới Hoa Vũ, ngay tại Hoa Vũ cổng đầu.
Khẳng định là tìm đến Nhiên Nhiên ngươi.
Ta nhìn a, Nhiên Nhiên ngươi thì không nên đi, loại này cặn bã nam chúng ta không cần cũng được.
Thử.
Tiểu Ngư Nhi tức giận nói.
Nàng thế nhưng là biết mấy ngày nay nhỏ Nhiên Nhiên bị bao nhiêu khổ. Mỗi lúc trời tối cũng còn có thể nghe được nàng trốn ở trong chăn khóc, con mắt đều khóc sưng lên, ngay cả nàng đều đau lòng muốn chết.
Thế nhưng là cái kia Lạc Dương đâu?
Thế mà một lần đều không có tới nhìn qua nhỏ Nhiên Nhiên.
Mặc kệ như thế nào, nhỏ Nhiên Nhiên cùng ngươi tóm lại là có yêu đi, thế nhưng là ngươi đây, chia tay liền nhìn cũng không sang nhìn một chút, thật là một cái cặn bã nam.
Một Yên Nhiên ánh mắt lập tức có chút thất thần, hắn đã tới sao?
Lúc này,
Hoa Vũ cổng,
toàn thân áo trắng Lạc Dương bị tất cả mọi người ủng hộ,
một đám muội tử dùng sức hướng Lạc Dương trên thân chen, ngay cả môn vệ đại gia đều ngăn không được, để Lạc Dương điên cuồng bị chấm mút. Những này muội tử hận không thể đem Lạc Dương trực tiếp khiêng về nữ sinh ký túc xá, hảo hảo thưởng thức thưởng thức. Thiếu sư, Lạc Dương thiếu sư, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên a? Thiếu sư, Lạc Dương học trưởng ngươi rất đẹp trai, ta thật yêu. Ngươi có thể cùng ta cùng đi ăn tối sao? Ta rất lớn. Thiếu sư, ca ca, ta có hoa luân trời nô, ta có thể. Ca ca Lạc Dương học trưởng, nếu như là Lạc Dương học trưởng, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Học trưởng, Lạc Dương xuất hiện khiến cái này người triệt để điên cuồng, mà Lạc Dương lại là chăm chú nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Hắn đang chờ, chờ một Yên Nhiên, đang chờ nàng xuất hiện. Nếu như nàng còn nguyện ý trở lại bên cạnh hắn, như vậy nàng nhất định sẽ tới. Nếu như nàng sẽ không tới, như vậy nàng nhất định là hạ quyết tâm đi. Về phần những này muội tử, bên cạnh hắn nhưng từ không thiếu hụt mỹ nữ, cũng đều là đỉnh cấp mỹ nữ. Những này muội tử đối với hắn mà nói còn không bằng vị kia song đôi ngựa học muội đâu. Bất quá hắn giống như cũng lâu lắm rồi đều không có đi tìm vị kia học muội, đến lúc đó dành thời gian đi xem một chút đi. Không biết hơi lớn không có. Lúc này, có Hoa Vũ trưởng học lãnh đạo đồng dạng đi tới, là một vị mắt kiếm gọng vàng nam tử trung niên. Hắn đối Lạc Dương cười cười, "Thiếu sư, Hoa Vũ hoan nên thiếu sư đến. Không biết thiếu sư thế nhưng là có chuyện gì muốn ra lệnh, ta Hoa Vũ chắc chắn tuân thiếu sư lệnh." Lạc Dương trong mắt, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện kia một thân ảnh. Hắn thấp mắt, nhìn về phía vị này Hoa Vũ trưởng học lãnh đạo, thản nhiên nói, "Nghe nói trước đó Hoa Vũ bị một vị thiếu niên từ giữa hồ hồ một đường giết tới Bắc môn, không biết bây giờ Hoa Vũ nhưng có nghĩ tiến thủ." Lời vừa nói ra, vị này trường học lãnh đạo trong lòng lập tức run lên, từng sợi mồ hôi lạnh tại trán của hắn ở giữa lưu lại. Bây giờ nhân tộc nhưng đang đứng ở một cái tuyệt đối mẫn cảm thời kỳ, tuân trước mắt vị này thiếu sư lệnh, thiên hạ đều tại tiêu sát vạn tộc tín đồ. Mà thiếu sư vài đạo nhân cảnh, nếu là bị trước mắt vị này theo dõi, hắn Hoa Vũ không có tham dự vào trận này tiêu diệt vạn tộc tín đồ trong chiến tranh đến, vậy coi như có hắn Hoa Vũ chịu được. Mà lại, lấy hắn ngũ phẩm võ soái cảnh giới, giờ phút này thế mà nhìn không thấu trước mắt vị này cảnh giới. Chẳng lẽ thiếu sư cảnh giới đã đạt đến ngũ phẩm phía trên sao? Hắn con ngươi co rụt lại. Thế nhưng là bây giờ thiếu sư vẫn chỉ là đại nhất ta, sao lại thế? Ngạch! Ha ha ha! Hồi thiếu sư! Ta Hoa Vũ học sinh tự nhiên là tại không ngừng cố gắng tu hành, bây giờ ta Hoa Vũ, chán! Cũng tại tích cực hưởng ứng thiếu sư tín đồ tiêu diệt kế hoạch. Trước mắt đã có không ít tiểu đội đều đã phái đi ra, tiến về cả nước các nơi tiêu diệt vạn tộc tín đồ đâu. Có kinh vũ tại, kinh đô chi địa cũng không dám có quá nhiều tín đồ xoay quanh. Nhất là tại những cái kia vắng vẻ xó xỉnh, ngay cả vũ đại đều không có khe suối trong khe, mới là những ngày vạn tộc tín đồ thích nhất chỗ ẩn thân. Nhân tộc trung ương khó mà nhúng tay, địa phương võ giả càng là không cách nào chấn áp, vạn tộc tín đồ tại những địa phương này tạo thành cực kỳ khủng bố thế lực. Cho nên, lần này tiêu diệt vạn tộc tín đồ hành động bên trong, không ít hoa hạ đỉnh cấp vũ đại đều sẽ phái một chút tiểu đội tiến về cả nước các nơi, hiệp trợ nơi đó vũ đại hoặc là võ giả trấn sát vạn tộc tín đồ. Kinh vũ tự nhiên cũng có. Ồ, hy vọng như thế. Đã ngươi Hoa Vũ như thế phấn võ, kia đợi ta trở về, ta hy vọng ngươi Hoa Vũ có thể xuất ra ra dáng chiến tích tới. Hiện tại cuộc chiến tranh này, thế nhưng là lịch luyện cơ hội tốt. Ngươi Hoa Vũ cũng không nên sợ chiến. Lạc Dương ánh mắt bình tĩnh, mắt kiếm gọng vàng nam tử phía sau lưng lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh, ta Hoa Vũ, tuân thiếu sư lệnh, tuyệt không sợ chiến. Vì nhân tộc ta, chiến đến trước cuối. Lạc Dương liếc mắt nhìn hắn về sau, ánh mắt phun trào, mở ra vạn đạo tiên nhãn, tại trong hư không khắc ra một viên vàng nóng ánh đạo chi trước cổ. Võ, ông, chư vũ tranh minh. Trong nháy mắt khắc ấn tại Hoa Vũ trên tấm bảng, chiếu sáng rạng rỡ. Vì võ giả, đương không sợ giành trước, lấy chiến vào tổng. Nhìn Hoa Vũ, có thể tuân thủ nghiêm ngặt võ đạo, không sợ chiến, không sợ chiến, lấy chiến dưỡng chiến. Ông, chúng Hoa Vũ học sinh tâm thần chấn động, hình như có ngàn vạn cảm nộ ở trong lòng dâng lên, chiến ý ngạo nghễ. Rõ, chúng ta tuân thiếu sư lệnh. Và anh, thiếu sư giáng lâm Hoa Vũ, lấy đạo khắc võ một chữ này. Giáng đạo Hoa Vũ, chấn động kinh đô. Về sau, cái này mai võ một chữ này liền trở thành Hoa Vũ vĩnh viễn tín ngưỡng. Truyền đạo Hoa Vũ trăm ngàn năm. Mà tại Lạc Dương rời đi phía sau, một vị váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp rơi lệ, ta thấy mà yêu, như một đóa thê mỹ bông hoa, nhìn qua hắn rời đi. Lạc Dương, thật xin lỗi. Chương 238, Ma Vũ nhận điện thoại. Trần Lục Nhiên, sẽ không phải là bị kia đi. Chương 238, Ma Vũ nhận điện thoại. Trần Lục Nhiên, sẽ không phải là bị kia đi. Khôi phục lịch năm 102, ngày 17 tháng 3. Rạng sáng, Ma Đồ sân bay. Một chỗ bí mật nhận điện thoại miệng, ba vị nam nữ trẻ tuổi chờ ở chỗ này. Cầm đầu, chính là Ma Vũ võ đạo xã phó xã trưởng Phương Chi Văn, từng tại kinh vũ trước cửa đánh với Lạc Dương một trận, bị Lạc Dương chấn áp. Bây giờ đã bước vào tứ phẩm trung đoạn, khí huyết 21.000 thể, có hy vọng tại đại học năm 4 tốt nghiệp trước đó đột phá ngũ phẩm cảnh, chấn áp chúng tiên tiêu. Mà tại hắn về sau, thì là hai vị cùng Lạc Dương đồng dạng vì tân sinh ma vũ học sinh. Nam tử tên là Tiết Thần, nữ tử tên là Trần Lục Nhiên. Tiết Thần sắc mặt có chút khó chịu, âm dương quái khí mà nói, Phương học trưởng, chúng ta đến tột cùng muốn ở chỗ này chờ ai vậy? Ai giá đỡ lớn như vậy, lại còn muốn Phương học trưởng ngươi tự mình đến nên đón? Cũng chờ đến rạng sáng, không khỏi cũng quá không tưởng nổi đi. Phương Chi Văn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không nói gì. Tiết Thần, bát phẩm võ hoàng thế gia tử đệ, một thân tu vi toàn bộ nhờ khí huyết đang đắp lên mà thành, cực kỳ phù phiếm. Cho dù là Tuyết huynh tiên tại cùng cảnh chỉ sợ cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chấn áp. lúc trước có thể tiến vào ma vũ, cũng bất quá là bởi vì cái kia vị bát phẩm võ hoàng cảnh gia gia nói chuyện thôi. Ma vũ cho vị này công hân lão tướng một bộ mặt, không nghĩ tới vị này từng tại chư thiên chiến trường dùng huyết phân chiến công hân lão tướng cháu trai thế mà lại là như thế này một cái phế vật. Vô luận là tâm tính vẫn là thiên phú, tại ma vũ có thể nghiền ép hắn người nhiều lắm, chớ đừng nói chi là kinh vũ. Đúng vậy, A Phương học trưởng, vị kia còn chưa tới sao? Có chút lạnh hiện tại. Trần Nhược Nhiên nắm thật chặt trên người áo lông, lặng lẽ lông mi kích thích, tay nhỏ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của mình, đáng yêu linh động. Thấy thế, một bên Tiết Thần lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, ân cần liếm lấy đi lên, ha ha ha, Nhược Nhiên học muội lạnh sớm một chút nói a, ta đem áo khoác cho Nhược Nhiên học muội phụ thêm. Tiết Thần một thanh cởi áo khoác, muốn cho Trần Nhược Nhiên phụ thêm, mà Trần Nhược Nhiên lại là có chút chán ghét nhìn hắn một cái, đi về phía trước hướng về phía Phương Chi Văn. Phương học trưởng, chúng ta lúc nào có thể đi trở về nha? Trần Nhược Nhiên cong lên môi đỏ, có chút ủy khuất nói. Nàng vốn là muốn cùng Phương học trưởng ra hôn điểm học phần, ai biết đột nhiên bị thông chi đến Ma Đô sân bay tiếp người, về phần muốn tiếp ai bọn hắn cũng không biết, Phương học trưởng cũng không nói. Hừ. Tiết Thần ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Nhược Nhiên, cắn răng nói, gái điểm thúi, ngươi đang giả vờ cái gì a? Nếu không phải nhìn ngươi là cựu phẩm Trần gia tiểu công chúa, ngươi cho rằng lão tử sẽ cho ngươi đến mềm? Đã sớm đem ngươi cột lên lão tử giường, hung hăng giáo huấn ngươi. Mẹ nó, dáng dấp xinh đẹp như vậy, lão tử cũng không tin ngươi không có bị người khác chơi qua. Tại trước mặt lão tử giả thanh cao chờ lão tử cầm xuống ngươi, nhất định để ngươi khóc hô ba ba. Đó. Bất quá rất nhanh hắn lại là thay đổi khuôn mặt, sẽ tới. Nhược Nhiên học muội, đợi chút nữa ta đưa ngươi trở về đi. Phụ thân ta gần nhất thế nhưng là mua cho ta một cố hạn lượng khoản siêu tốc độ chạy, giá trị 800 vạn khôi phục tệ đâu. Nhược Nhiên học muội ngươi còn không có ngồi qua. Tiết Thần một mặt kiêu ngạo nói. Ai ngờ Trần Nhược Nhiên căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Ngược lại là Phương Chi Văn nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, đợi chút nữa ngươi ngậm miệng. Có mấy lời ngươi nếu là dám nói ra miệng, đừng nói phụ thân ngươi, ma vũ cũng không giữ được ngươi. Tiết Thần biến sắc, Phương học trưởng, ta. Trần Nhược Nhiên cũng là mở ra miệng nhỏ, kinh ngạc nói, Phương học trưởng, chúng ta muốn tiếp người đến tuột cùng là ai à, ma vũ cũng không giữ được. Chẳng lẽ là đến từ Kinh Đô? Tiết Thần ánh mắt biến hóa. Kinh Đô, thế hệ trước đại nhân vật à? Thế nhưng là thế hệ trước đại nhân vật làm sao lại để chúng ta đời này tới đón tiếp? Chẳng lẽ lại chỉ là một vị không có thực quyền nhân vật thế hệ trước? Nghĩ như thế, trong lòng của hắn ngược lại là có một chút lực lượng. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ, là một chút không có thực quyền nhân vật thế hệ trước, lấy ra ra hắn công vân lão tướng thân phận cũng không sợ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tiết Thần cảm giác mình lại đi, ai cũng có thể ba bảo. Phương Chi Văn ánh mắt nhìn về phía nhận điện thoại miệng chỗ sâu, theo một trận oanh minh hạ xuống, hắn ánh mắt nhất động. Tới. Kinh Vũ. Trần Nhược Nhiên ánh mắt khẽ biến, Kinh Vũ. Là ai? Có thể để Phương học trưởng tự mình nên đón. Kinh Vũ võ đạo xã xã trưởng sao? Vẫn là. Trong mắt của nàng hiện ra dị sắc, trong mắt hình như có một vòng chờ mong. Trái tim nhỏ cũng tại bịch bịch nhảy loạn. Sẽ không phải. Là vị kia đi. Chương 239, nữ nhân ở giữa chiến tranh, vì yêu công kích không mất mặt. Chương 239, nữ nhân ở giữa chiến tranh, vì yêu công kích không mất mặt. Lại cạnh. Lại cạnh. Lại cạnh. Một trận thanh thúy tiếng bước chân tại nhận điện thoại trong thông đạo truyền đến, ba người đều là nhìn về phía thông đạo chỗ sâu, trong mắt thần sắc khác nhau. Chợt, tại chỗ kia chỗ ngoặt, một bóng người xuất hiện. Một sợi áo trắng theo gió, tuyết trắng tóc bạc phiêu động. Phương Chi Văn ánh mắt biến đổi, sao lại thế? Tóc của hắn, mà Trần Nhược Nhiên lại là ánh mắt dập dờn, trong mắt tựa hồ toàn bộ bị đạo thân ảnh này tràn ngập. Áo trắng tóc bạc, mỗi một bước đều giống như kiên định giống tại nàng trong lòng, để lòng của nàng không cầm được đi theo nhảy lên. Đương kia một trương anh tuấn đến cực điểm gương mặt xuất hiện trong mắt của nàng lúc, hô hấp của nàng lập tức trở nên có chút ấm áp, là hắn. Thiếu sư, thiếu sư. Tiết Thần giật mình, lại là thiếu sư. Làm sao lại như vậy? Thiếu sư làm sao lại đột nhiên giáng lâm Ma Đô? Áo trắng lạc dương một người phía trước, thanh lanh tuyệt mỹ Mộ Dung Tuyết đứng tại bên người của hắn. Tại hai người sau lưng thì là trừ Mộ Dung Tuyết bên ngoài võ đạo xã 35 vị tứ phẩm cảnh thành viên, dáng người thẳng tắp, khí chất phi phàm, uy áp chi thịnh, cách xa như thế cũng có thể làm cho Tiết Thần không cầm được run rẩy. Giờ khắc này lạc dương tựa như là trong TV bá tổng, đi theo phía sau tất cả đều là 1m9 bảo tiêu, nữ nhân nào nhìn thấy không được bị mê gần chết. Trong khoảnh khắc, tại Trần Nhược Nhiên tâm thần ngưng đập này máy mắt, Lạc Dương đã xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Lúc này Trần Nhược Nhiên cảm giác người đều muốn choáng, nàng còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thiếu sư. Dĩ vãng không phải tại chiến bảng hình chiếu chính là tại trên TV mới có thể dòm ngó thiếu sư dung nhan. Bây giờ, thiếu sư, ngươi tốt. Trần Nhược Nhiên gương mặt phím hồng, mê người khỏe mắt càng là quanh quẩn lấy hâm mộ chi ý, ôn nhu chào hỏi. Cái này nhưng làm một bên Tiết Thần bị chọc tức, trong lòng thầm mắng một tiếng kỹ nữ. Bất quá hắn cũng là coi như có chút đầu óc, không dám ở người trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đây chính là thiếu sư. Coi như hắn có 18 cái đầu cũng không đủ cho thiếu sư chặt. Dám cùng thiếu sư đoạt nữ nhân, hắn sợ là muốn cho toàn cả gia tộc đều đi theo cho cùng. Húng chi vị này thiếu sư phía sau còn đứng đấy một tòa siêu cấp cự vô phách. Kinh Đô Lạc gia. Thần La gia tộc. Lạc Dương thấp mắt nhìn thoáng qua Trần Nhược Nhiên, nhẹ gật đầu, ừm. Mà Mộ Dung Tuyết ánh mắt lại trở nên có chút thanh lãnh, nhìn về phía Trần Nhược Nhiên trong ánh mắt mang theo một tia địch ý. Lúc này, Phương Chi Văn tiến lên, đi một cái thiếu sư lễ. Thiếu sư. Trần Nhược Nhiên cùng Tiết Thần cũng kịp phản ứng, hành lễ. Thiếu sư. Lạc Dương không có ngăn cản, bình tĩnh nói, Phương học trưởng, đã lâu không gặp. Phương Chi Văn lắc đầu cười khổ, đúng vậy a, đã lâu không gặp. Chỉ là không nghĩ tới thiếu sư thiên phú càng như thế kinh khủng, đã có thể tại chư thiên chiến trường mạnh chạm vạn tộc thiên tiêu. Ma Vũ võ đạo xã xã trưởng Trần Chu thế nhưng là đã về tới Ma Vũ, kia một trận vẫn tiên cốc chi chiến hắn tận mắt nhìn thấy. Lạc Dương đã có thể đổ sắt vạn tộc ngũ phẩm thiên tiêu cường giả, mà lại nghe nói tại Lạc Dương bảo hộ kinh vũ tần lạc ly buôn tập vạn dặm trở về nhân cảnh trên đường, còn bạo phát không chỉ một trận kinh khủng đại chiến. Trận đại chiến kia bí ẩn, cho dù là Trần Chu khi biết một chút điểm về sau cũng là vô cùng kinh hãi. Mà hắn, Phương Chi Văn, còn chưa bao giờ thấy qua Trần Chu bộ dáng như vậy. Chỉ biết lúc này Lạc Dương chỉ sợ không chỉ là đồ sát ngũ phẩm đơn giản như vậy. Có thể giáng lâm, nói rõ hắn đã có năm chắc có thể chém giết vị này lục phẩm tín đồ. Mà thiếu sư Lạc Dương, mới 20 tuổi. Đại học năm 1. Lạc Dương ánh mắt khẽ động, Phương Chi Văn huyết khí trong khoảnh khắc trong mắt hắn hiện hiện. Tứ phẩm trung đoạn. Khí huyết 21.000 thể. Phương học trưởng so với vạn tộc thiên kiêu chỉ mạnh không yếu, mong rằng Phương học trưởng có thể tại chư thiên vì nhân tộc ta nhiều tận một phần lực. Phương Chi Văn ánh mắt nghiêm túc, ừm, tự nhiên. Bất quá, thiếu sư, tóc của ngươi. Lạc Dương không thèm để ý lắc đầu, vô sự, tu hành một chút công pháp đưa đến. Ừm, tốt. Vậy chúng ta về trước Ma Vũ đi, chuẩn bị một chút, đêm nay hành động. Vâng. Phương Chi Văn gật đầu. Nhược Nhiên, Tiết Thần, về Ma Vũ. Nhược Nhiên. Phương Chi Văn nhíu mày, liếc qua Trần Nhược Nhiên. Lúc này Trần Nhược Nhiên còn sững sờ nhìn chằm chằm Lạc Dương nhìn, một mặt si mê. Lạc Dương đồng dạng nhìn về phía Trần Nhược Nhiên, chợt câu môi cười một tiếng, "Nhược Nhiên." "Trần." "Nhược Nhiên." Lạc Dương thanh âm tràn đầy tự tính, Trần Nhược Nhiên mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lạc Dương, "Ừm." "Ừ." "Thiếu sư nhận biết ta." Lạc Dương cười một tiếng. Trần Nhược Nhiên, hắn cũng không chỉ là nhận biết. Trong tay của hắn, nhưng còn có nàng một tờ hôn thư. "Trần Nhược Nhiên." Ma Đô cựu phẩm thế gia Trần gia hòn ngọc quý trên tay. "Nhập học Ma Vũ, đăng lâm hoàng bảng, vị nhân tộc nhất đại thiên chi tiêu nữ." Ma Đô cựu phẩm Trần gia hòn ngọc quý trên tay ta còn lá biết đến. Lúc trước hắn cũng không phải nói như vậy. Ma Đô Trần gia, Ma Đô còn có dạng này một tòa gia tộc sao? Đây mới là hắn nguyên thoại. Bất quá những lời này lại là đem tiểu cô nương hống sừng sốt một chút. Lúc này kinh hỉ nói, ừ mừng. Ta Trần gia chính là Ma Đô kia duy nhất cựu phẩm Trần gia. Không nghĩ tới thiếu sư thế mà nhận biết ta, hì hì ha ha. Trần Nhược Nhiên vô cùng vui vẻ, trong lòng ngọt ngào. Mà Phương Chi Văn lại là ngoạn vị đạo. Nhược Nhiên, ngươi lại không dẫn đường ngồi xe về Ma Vũ, thiếu sư đợi lát nữa liền không biết ngươi. A. Trần Nhược Nhiên giật mình, ta suýt nữa quên mất. Ai nha, Phương học trưởng ngươi cũng không gọi ta Phương Chi Văn trêu bữa, cũng không phải ta không gọi ngươi, mà là người nào đó nhìn chằm chằm vào thiếu sư nhìn, hận không thể dán đi lên đâu. A, Phương học trưởng, ngươi. Trần Nhược Nhiên trong nháy mắt đỏ bừng, lén lén nhìn sang Lạc Dương về sau, thử nhẹ nói, thử. Không để ý tới ngươi. Ta mang thiếu sư về Ma Vũ. Thử thiếu sư, ngươi cùng ta ngồi một chiếc xe không vậy? Lạc Dương cười nói, có thể. Mà một bên Mộ Dung Tuyết lại là có chút không vui, ngay cả sau lưng nàng kia một đám võ đạo xã thành viên đều phảng phất có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo, như rớt vào hầm băng. Các ngươi cảm nhận được sao? Mộ Dung học tỷ trên người kia cỗ hàn ý. Ừm ân. Đây chính là nữ nhân ở giữa chiến tranh sao? Giết người ở vô hình. Đơn giản quá kinh khủng, ta dựa vào. Đúng vậy a, đúng vậy à, các ngươi là không thấy được, kia Ma Vũ muội tử nhìn chằm chằm thiếu sư nhìn thời điểm, Mộ Dung học tỷ ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ, đơn giản muốn đem chúng ta đều giết. A. Mộ Dung học tỷ giết chúng ta làm gì? Ha ha ha. Bởi vì các ngươi đã bị Mộ Dung học tỷ để mắt tới a. Tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ gặp một đạo ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn bọn hắn, để bọn hắn toàn thân run lên. Mộ Dung học tỷ. Ngạch. Ha ha ha, thật là đúng dịp a học tỷ, không nghĩ tới tại cái này cũng có thể gặp ngươi. Chán. Mộ Dung học tỷ, ngươi mau nhìn, học tỷ ngươi lại không theo sau thiếu sư liền muốn chạy theo người khác. Đúng vậy a, đúng vậy a học tỷ, yêu liền muốn dũng cảm truy, tuyệt đối không nên buông tay a, không phải thiếu sư chính là người khác. Nhanh xông lên a học tỷ, vì yêu công kích không mất mặt. Không sai không sai, chúng ta cũng không muốn thiếu sư bị những nữ nhân khác đoạt đi. Học tỷ sông. Mộ Dung Tuyết biến sắc, tựa hồ nổi lên một tia đỏ ửng. Bất quá khi nàng nhìn thấy lúc này Lạc Dương đang muốn cùng Trần Nhược Nhiên bên trên cùng một chiếc xe thời điểm ánh mắt cũng là nổi lên ba động. Lúc này cắn răng một cái đi theo. Nàng cũng phải cùng thiếu sư cùng một chiếc xe. Nàng cũng không tin, nàng Mộ Dung Tuyết còn không sánh bằng một vị chỉ là Ma Vũ đại nhất tiểu học muội. Thử. Chương 240, Ma Vũ bảo hộ, thiếu sư đi từ từ. Chương 240, Ma Vũ bảo hộ, thiếu sư đi từ từ. Thiếu sư ngươi còn không có đi qua chúng ta Ma Vũ a? Trần Nhược Nhiên đang yêu nháy nháy mắt, miệng nhỏ sáng lấp lánh, lôi kéo Lạc Dương an vị lên một cỗ xe sang trọng. Nàng hiện tại phát hiện, kia cao cao tại thượng thiếu sư tựa hồ cũng không có khó như vậy lấy ở chung mà cùng thiếu sư cùng một chỗ thật rất dễ chịu, trên người hắn khí tức rất đặc thù, để nàng rất dễ dàng liền dung nhập trong đó, cùng thiếu sư ở chung cùng một chỗ. Ừm. Lạc Dương gật đầu. Trần Nhược Nhiên thật chặt sát bên hắn, trên thân kia cố đặc thù sử nữ mùi thơm thấm mũi, ngẫu nhiên ngẩng tuyết trắng nga cái cổ thời điểm, còn có thể nhìn thấy một màn kia mê người phong quang, cũng không tệ lắm. Một tay nắm được. Trần Nhược Nhiên vui vẻ cười một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, một người lại là trực tiếp đánh gãy nàng, từ khác một bên trực tiếp chen tại Lạc Dương bên trái. Lạc Dương sững sờ, Mộ Dung học tỷ. Mộ Dung Tuyết sắc mặt phím hồng, trong lòng hiệu con sông loạn, bất quá nhưng như cũng một bộ thanh lãnh bộ dáng, thiếu sư bên người phải có người bồi tiếp. Không phải. Không phải nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Ma Vũ có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm. Lời vừa nói ra, không chỉ là Lạc Dương ngây ngẩn cả người, ngay cả Mộ Dung Tuyết chính nàng cũng nhịn không được mấp máy môi đỏ. Thiếu sư thực lực gì, nàng thực lực gì? Có nàng tại thiếu sư liền có thể vô sự. Nếu là thật xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối chết so thiếu sư còn nhanh hơn. Trần Nhược Nhiên trước mắt, tại nữ nhân này trên thân, nàng cảm nhận được một vòng uy hiếp. Hơn nữa còn dáng dấp xinh đẹp như vậy, lại cao lạnh, lại gần nước ban công, nói không chừng thiếu sư liền thích cái này một cái đâu. Không được, thiếu sư là ta. Trần Nhược Nhiên cười hì hì ôm thiếu sư cánh tay, trước ngực mềm mại không khỏi để Lạc Dương lường cái nhìn kia. Hì hì ha ha, học tỷ nói không sai, thiếu sư bên người phải có người bồi tiếp chờ trở lại ma vũ, ta có thể ở thiếu sư bên cạnh nha ngươi. Mộ Dung Tuyết thần sắc biến đổi, chừng nàng một chút. Hừ, nàng hừ lạnh một tiếng, không còn đi xem Trần Nhược Nhiên. Mà Lạc Dương thì là cười nhạt một tiếng, dựa vào phía sau lưng bắt đầu ngủ. Có như thế hai vị mỹ nữ kẹp lấy, làn gió thơm quanh quẩn, đi ngủ đều trở nên thơm. Rất nhanh, đưa đón kinh vũ học sinh đội xe liền mở. Từ Phương Chi Văn dẫn đội phía trước, kinh vũ học sinh đội xe đem Lạc Dương chuyến đặc biệt bảo hộ ở giữa, một đoàn xe thẳng đến ma vũ mà đi. Như thế lớn mạnh một màn cũng là dẫn tới không ít ánh mắt, nhao nhao đang suy đoán đội xe này hộ tống nhân vật đến tột cùng là ai. Có thể để ma vũ coi trọng như vậy. Đúng vậy, những chiếc xe này là thuộc về ma vũ. Mà có thể để cho ma vũ trọng đại như thế nên đón người, tuyệt đối là khó lường nhân vật. Chỉ sợ là đến từ kinh đô. Mà tại cái này đêm tối bao phủ, lại lóe ra sang chói đèn nghe ông trong đô thị, từng vị đến từ vạn tộc tín đồ đứng lặng tại quang mang hải đăng, túi nhìn cái này thuộc về nhân tộc lãnh địa. Nhân tộc thiếu sư, tới. Một người ẩn nấp trong bóng đêm, băng lãnh đao quang đang lóe lên. Lần này, nhất định phải đem nhân tộc thiếu sư chém giết. Rõ. Xuất thủ. Ầm. Từng đạo bóng đen thả người nhảy lên, từ trên nhà cao tầng đáp xuống, trực kích kia trong đô thị duy nhất đội xe. Ông. Phương Chi Văn ánh mắt chấn động, thể nội khí huyết trong nháy mắt cuộn cuộn. Đến rồi. Ma vũ học sinh ở đâu? Ầm. 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 Tại đường đi tứ phương, từng vị ma vũ võ đạo xã thành viên xông ra, huyết khí lan lộn. Tại. Vâng. Phương Chi Văn nhảy lên một cái, từ trong xe xông ra. Một thanh lạnh đao xé rách hắc ám, trong đêm tối lấp lóe. Chặn đánh tín đồ, bảo hộ thiếu sư về ta ma vũ. Rõ. Ầm. Từng vị ma vũ học sinh đều không sợ chết, huyết khí bao táp, bay thẳng không trung vạn tộc tín đồ. Chỉ là tín đồ, cũng dám tập sát nhân tộc ta thiếu sư. Muốn chết. Vâng. Phương Chi Văn khí thế lan lộn, huyết khí bay thẳng 21.000 thể. Thiếu sư đi trước. Phía trước có ta ma vũ tại phù hộ. Hô, hô. Lạc Dương chỗ đội xe gào thét mà ra, trên xe Trần Nhược Nhiên sắc mặt trắng bệnh, vạn tộc tín đồ. Sao lại thế? Bọn hắn làm sao có thể biết thiếu sư người một tới? Phải biết, tại thiếu sư xuất hiện trước đó, ngay cả nàng vị này đến đây nên tiếp ma vũ học sinh đều bị giấu giếm tại trống bên trong, bọn hắn là như thế nào biết được? Trái lại Mộ Dung Tuyết, thần sắc băng lãnh, từng sợi sát ý cùng chiến ý đang tràn ngập. Lạc Dương nhân đệ, chúng ta không giết ra ngoài sao? Chúng ta xuất thủ, những này vạn tộc tín đồ không ngăn nổi. Lúc này, Lạc Dương nhàn nhạt ngước mắt, một sợi kiếm quang trong mắt hắn sẽ qua. Nơi này còn không phải thời điểm. Chúng ta bây giờ cách ma vũ còn xa, đoạn này đường nhưng có đủ dài. Cơ hội của bọn họ còn có rất nhiều. Mộ Dung Tuyết ánh mắt biến đổi. Chẳng lẽ tại phía trước còn sẽ có phục sát? Nàng cắn chặt răng ngà, sát ý tràn ngập. Khi nào vạn tộc tín đồ càng trở nên như vậy càng rỡ, dám tại ma đô bên trong như thế gióng trống khua chiêng tập sát nhân tộc ta thiếu sư. Thử. Đã như vậy, vậy liền toàn bộ lưu tại ma đô đi. Hô. Đội xe gào thét. Tại khoảng cách ma vũ còn có 20 dặm lúc, tại kia dưới ánh trăng, lần nữa rơi xuống từng đạo bóng người màu đen. Một thanh viên nguyệt loan đao xé mở ánh trăng, thẳng chạm nhân tộc thiếu sư. Đinh. Một đạo kiếm minh thanh âm vang lên. Tại viên kia dưới ánh trăng, một vị nho nhã kiếm tu eo phụ trưởng kiếm, một người một kiếm ngăn cản mười mấy vị vạn tộc tín đồ. Khí huyết cùng kiếm quang tung hành, phá vỡ mà vào ba vạn thể. Vị này là đến từ chư thiên trên chiến trường ma vũ tướng lĩnh. Hắn thấp mắt nhìn một cái thiếu sư, trường kiếm hành không, thiếu sư đi từ từ. Phúc, phúc, phúc. Từng đạo kiếm quang tung hành, mười mấy vị vạn tộc tín đồ trong nháy mắt bỏ mình. Hóa thành huyết vụ, tràn ngập tại trong hư không. Hắn ngửa đầu lưng tựa ánh trăng, trên trường kiếm kiếm quang bay múa, một người một kiếm, bảo hộ thiếu sư. Lạc Dương ngước mắt nhìn một cái, thản nhiên nói, ma vũ lần trước kiếm đạo thứ nhất. Nho kiếm, văn nghĩ lại. Hô. Đội xe lần nữa gào thét mà qua. Tại khoảng cách ma vũ 10 dặm chỗ, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp giáng lâm. Máu tanh miệng lớn che khuất bầu trời, như muốn đem trọn chi đội xe toàn bộ nuốt vào trong đó. Máu ma tộc tín đồ, ma tộc chi nhánh một trong, nhân tộc thiếu sư, chết đi cho ta. Giống. Kinh khủng huyết vụ lan tràn, thẳng chìm Lạc Dương mà tới. Lúc này, một viên chữ cổ hành không mà đến. Gió. Đại phong khởi hề vân phi dương. Hô. Bên ngông gió lớn trong nháy mắt thổi tan hết thảy, đem huyết vụ tán loạn, lộ ra trong đó cái kia đạo khuôn mặt dữ tợn. Sao? Làm sao có thể? Ma vũ. Làm sao lại như vậy? Lạch cạch. Một đôi chân ngọc ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ. Màu xanh váy áo như trăng ảnh theo gió mà động, tràn đầy không linh khí tức. Dưới ánh trăng nữ tử ôn hòa cười một tiếng, thiếu sư lại đi. Ma vũ, Hạ Tinh Hà, bảo hộ thiếu sư. Lạc Dương ánh mắt khẽ động, Hạ Tinh Hà. Ma vũ lần trước ưu tú nhất đơn hệ văn minh sư. Phong hệ, gió chữ. Chương 241, một văn chiến khí, thiếu sư kiếm trận. Kinh vũ đến đây bái lâm ma vũ. Chương 241, một văn chiến khí, thiếu sư kiếm trận. Kinh vũ đến đây bái lâm ma vũ. Vâng. Đội xe gào thét, khoảng cách ma vũ đại môn không đủ ngàn mét, đã có thể cảm nhận được ma vũ kia cỗ thông thiên minh ngông. Lúc này, tại kia vô tận trong đêm tối, bảy đạo huyết khí trùng thiên thân ảnh tại hiện hiện. Trên người bọn họ có vô tận huyết văn dày đặc, đến từ chư thiên bản tộc. Huyết khí chi u ám, phản phất cùng đêm tối triệt để hòa thành một thể. Trong xe Lạc Dương ánh mắt ba động, cố khí tức này, một vị lục phẩm, sáu vị ngũ phẩm. Cố này chất chứa tại ma đô bên trong tín đồ thế lực tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chợt, hắn cười nhạt một tiếng, bọn hắn thật đúng là lớn mật đâu. Vì giết ta, thế mà đã mai phục đến ma vũ trước đó. Chẳng lẽ, bọn hắn không sợ ma vũ bên trong vị kia sao? Vẫn là nói. Đinh. Một đạo kiếm quang ngang qua. Đội xe trong nháy mắt đình chỉ, tại đội xe trên không tuyết trắng kiếm khí như trường hà treo ngược, trực trùng vân tiêu. Tại kiếm khí kia phía dưới, một thân tóc bạc áo trắng Lạc Dương lên trời mà lên, quanh thân kiếm ý tranh minh, tại trong đêm tối tiếng vọng. Trên không bảy đạo thân ảnh ánh mắt khẽ biến, vẻ mặt ngưng trọng lan tràn, nhân tộc thiếu sư. Đến rồi. Lạc Dương nhẹ nhàng điểm một cái hư không, một thanh văn khắc lấy tinh tế tỉ mỉ đường vân ngân bạch trường kiếm từ trong hư không rút ra, tuyết trắng kiếm quang lấp lóe, chiếu rọi ánh mắt mọi người. Thiếu sư kiếm. Đinh. Lạc Dương gảy nhẹ thiếu sư thân kiếm, cười nhạt một tiếng, một vị lục phẩm, sáu vị ngũ phẩm. Các ngươi tín đồ vì phục sát tại ta ngược lại thật ra phế đi tâm cơ. Chỉ là tại cái này ma vũ trước đó, các ngươi coi là thật đã không sợ ma vũ sao? Vẫn là nói, các ngươi có thể tại ma vũ vị kia xuất thủ trước đó đem ta đánh giết. Vị kia lục phẩm tín đồ như mày, lạnh như băng nói, lấy chúng ta chi tính mệnh, nếu có thể đổi được thiếu sư vẫn lạc, cũng coi là chúng ta may mắn. Cố Hện, một thanh trường đao rút ra, tại trong hư không vạch ra một đạo vết đao. Chúng ta mời thiếu sư chịu chết. Ầm. Bảy người trong nháy mắt buộc phát huyết khí, bay thẳng Lạc Dương đánh tới. Thiếu sư. Lạc Dương khẽ cười một tiếng, màu bạc trắng thiếu sư kiếm tranh tranh kiếm minh, bất quá các ngươi tựa hồ quên. Hôm nay các ngươi không chỉ có giết không được ta, có lẽ còn có thể để một số người minh bạch. Muốn giết ta Lạc Dương, không phải ra bát phẩm võ hoàng còn chưa đủ. Đinh. Thiếu sư kiếm trong nháy mắt luyện hóa ra vô số kiếm khí dày đặc hư không, hình thành một tòa tuyết trắng kiếm khí chi trận, lấy thiếu sư kiếm làm trung tâm, trấn áp mà xuống. Thiếu sư kiếm trận, trấn áp. Cố Hện, từng đạo kiếm khí giống như du long ở trong trời đêm tung hành. Bảy vị vạn tộc tín đồ trong nháy mắt con người co rụt lại, một cỗ tử vong uy hiếp tại trong lòng của bọn hắn điên cuồng lan tràn. Nhanh, thiêu đốt tinh huyết, diệt vong kiếm trận. Rõ. Ầm, ầm, ầm. Từng đạo đến từ trong vạn tộc kinh khủng ba động quấy động, đầy trời phù văn khắc sâu tại trong kiếm trận, tại chống cự cái này ngàn vạn kiếm khí. Đây là tới từ vạn tộc tinh huyết, giờ khắc này ở điên cuồng thiêu đốt, nở rộ bản mệnh uy năng. Ngươi giết không được chúng ta, cho ta diệt vong a. Lục phẩm tín đồ huyết hồng trợn mắt, khàn giọng gầm thét. Căn cứ tình báo, bây giờ thiếu sư đã bước vào ngũ phẩm, chiến lược siêu phàm, cực hạn yêu nghiệt. Nhưng này lại như thế nào? Ta thế nhưng là lục phẩm. Lục phẩm võ hầu. Trên lệch nhất phẩm, cho dù ngươi là yêu nghiệt lại như thế nào, ta y nguyên có thể đem người chân áp. A. Vâng. Vô tận huyết khí bao tác, lại thật diệt vong từng đạo tuyết trắng kiếm khí. Nhưng mà, lúc này Lạc Dương lại là không hề bận tâm. Hắn nâng lên thiếu sư kiếm, treo ở trước người. Sau đó đưa tay, một chỉ điểm hướng phía trước thiếu sư kiếm trận, so với bản tộc, để cho ta càng thêm thống hận, là các ngươi những này nhân tộc sâu mọt, nhân tộc phản đồ. Tình nguyện vì bản tộc mất mạng, cũng không muốn tại Chư Thiên chiến trường vì nhân tộc ta trấn thủ biên cảnh. Các ngươi, đừng chết. Ông. Một cỗ mênh mông chiến ý trong khoảnh khắc bao phủ thiên địa. Từng vòng thần thánh chiến ý chi hoàn tại hắn quanh thân bỗng nhiên mở ra. Chiến khí. Một văn chiến khí. Vâng. Chiến khí khuấy động, trong nháy mắt phá vỡ mà vào thiếu sư trong kiếm trận. Trong lúc nhất thời, kiếm khí cuồn cuộn, ngàn vạn kiếm khí sát ý lên. Một kiếm kinh lôi phá trời cao. Vâng. Tuyết trắng kiếm khí như cựu thiên chi mây rủ xuống, tại trong hư không khắc họa ra tuyết trắng vết kiếm, xuyên thủng hết thảy. Bảy vị tín đồ con ngươi đại trường, hoảng sợ gầm hét, không, không, phúc, 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 máu me tung tóe. Bảy vị vạn tộc tín đồ trong nháy mắt bị chém đầu, diệt vong hư không. Trong lúc nhất thời, thế giới phảng phất đều yên lặng. Duy chỉ có kia giống như du long kiếm khí tại sát ý tung hành, uy áp ma đô. Tại tòa này tràn ngập đèn neon ma đô bên trong, đến từ tứ phương ánh mắt đang lóe lên, kiên kỵ, hãi nhiên. Kia ngàn vạn kiếm khí giống như chạm tại trong mắt bọn họ, để bọn hắn không còn dám nhìn trộm. Đây cũng là thiếu sư, một người một kiếm, kiếm chạm bảy vị vạn tộc tín đồ, bao quát một vị lục phẩm võ hầu. Mà tại ma vũ bên ngoài, nho kiếm văn nghĩ lại, văn minh sư hạ tinh hà đều là trầm mặc không nói. Nghe nói thiếu sư tại trong chư thiên huyết chiến vạn dặm người bể cảnh, chém giết vạn tộc vô số thiên tiêu, giết vạn tộc sợ hãi. Bây giờ thấy một lần, nghe đồn không phải hư. Thiếu sư, vô địch. Văn nghĩ lại thu hồi trường kiếm, từng bước một ẩn nấp tại hắc ám. Mà hạ tinh hà thì là điểm nhẹ gió chữa thần văn, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Lần này tín đồ phục sát, tại đại nghĩa bên trên, ma vũ nhất định phải bảo hộ nhân tộc thiếu sư. Mà tại ma vũ mà nói, nhân tộc thiếu sư giáng lâm ma đô, giáng lâm ma vũ, bọn hắn muốn ép một chút thiếu sư phong mang. Dù sao gần đây thiếu sư chi danh quá mức phong mang thất lộ, kinh vũ càng làm cho người trong thiên hạ minh bạch, nó mới là hoa hạ thứ nhất vũ phủ. Ma vũ vĩnh viễn chỉ có thể ở kinh vũ phía dưới. Mà tại ma đô, đây là địa bàn của bọn hắn, cho dù là thiếu sư cũng phải khiêm tốn một chút. Đây cũng là vì sao chỉ là lục phẩm tín đồ đều có thể phục sát tại khoảng cách ma vũ không đủ ngàn mét chi địa. Ma vũ bên trong những cái kia tồn tại không có khả năng không biết được. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ mượn tín đồ chi thủ đem thiếu sư phong mang chấn áp một chút. Như thiếu sư không địch lại, bọn hắn tự sẽ xuất thủ. Chỉ là không nghĩ tới, Thiếu sư Lạc Dương lại một kiếm bình định bảy vị vạn tộc tín đồ. Kiếm ý tranh minh, phong mang tất lộ. Thiếu niên áo trắng, khinh cuồng đến cực điểm. Như thế hăng hái, nó ma vũ còn như thế nào ép? Lạc Dương trường kiếm một chạm, thiếu sư kiếm trận trong nháy mắt vỡ nát. Hắn tóc bạc bay múa, một người trực diện ma vũ lại môn. Kinh vũ, đến đây bái lâm ma vũ. Chương 242, Thương U Liên chương 242, Thương U Liên kinh vũ, đến đây bái lâm ma vũ. Ông. Lạc Dương thanh âm ở trong trời đêm không ngừng quanh quẩn. Ở phía sau hắn, Mộ Dung Tuyết, Trần Lực Nhiên, kinh vũ chúng học sinh đều là mắt kinh, ánh mắt sùng bái. Là cái này, thiếu sư à? Thiếu sư thực lực, không khỏi cũng quá kinh khủng. Mà Trần Nhược Nhiên trong mắt thì là dị sắc liên tục, một viên phương tâm không ngừng nảy loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, ngưỡng mộ nhìn qua trên không cái kia đạo áo trắng thân ảnh. Thiếu sư, rất đẹp trai. Lạc Dương tóc bạc bay múa, thần sắc trong mắt bay lên, khinh cuồng tùy ý lúc này, tại ma vũ bên trong. Tại kia hắc ám cùng quang minh chỗ giao giới, một vị nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, như một đóa duyên dáng yêu kiều hoa sen, một bước một ưu liên, ưu nhã đi tới Lạc Dương trước người. Nàng lông mày như tu trúc, mắt như hoa. Một chương hoa đào môi đỏ hiện ra kỳ dị óng ánh chi sắc. Tiêm tiêm chân ngọc như băng sơn tuyết liên sáng long lanh, theo gió mà động váy mang theo trận trận làn gió thơm, để Lạc Dương trong mắt đều là lóe lên một vòng kinh diễm. Thương U Liên, gặp qua thiếu sư, còn xin thiếu sư nhập ta ma vũ. Thương U Liên môi đỏ hơi dạng, một vòng cực kỳ mê người mỉm cười giống như khiên động tiên địa linh khí, để hết thảy chung quanh toàn bộ thất sắc. Lạc Dương ánh mắt ba động, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm trước mắt vị này tuyệt đại mỹ nhân, Thương U Liên. Hắn chưa từng nghe qua cái tên này, lại càng không biết tại ma vũ bên trong còn có dạng này một vị tuyệt đại nữ tử tồn tại. Khí tức của nàng rất tĩnh mịch, ngay cả hắn đều không thể mò thấy. Mà tuổi của nàng, chỉ sợ cùng lắm thì hắn bao nhiêu. Cái này ma vũ, lại cũng ngọa hổ tàng long. Bao hàm khủng bố như thế thiên tiêu. Thế nhưng là vì sao hắn chưa hề biết được qua dạng này một vị tồn tại đâu. Hôm nay, nàng lại tại sao lại xuất hiện tại trước người hắn. Muốn áp chế hắn phong mang sao. Thương U Liên vũ mị cười một tiếng, như U Liên chập chờn, quanh quẩn lấy nhàn nhạt u quang. Thiếu sư như vậy nhìn chằm chằm người ta, là muốn cùng U Liên đồng hành sao. Có thể cùng thiếu sư đồng hành, là U Liên vinh hạnh đâu thiếu sư. Mời Thương U Liên tiêm tiêm cánh tay ngọc chỉ hướng ma vũ, dáng người chập chờn, cho Lạc Dương nhường ra một con đường. Lạc Dương ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua Thương U Liên, kia cố mùi thơm khiến người ta say mê. Thương học tỷ, mời. Học tỷ. Thương U Liên tiếu dung dập dờn, kia U Liên liền ứng thiếu sư, đi thôi. Lạc Dương một bước phóng ra, cùng Thương U Liên sóng vai mà đi, cùng nhau đi hướng Ma Đô Vũ Đại. Mà ở phía sau hắn, Mộ Dung Tuyết lại là ánh mắt biến hóa, nàng nhìn về phía bên cạnh Trần Nhược Nhiên, hỏi, nữ nhân này là ai? Ma Vũ giáo sư sao? Trần Nhược Nhiên mấp máy môi đỏ, lẩm bẩm nói, ta cũng không biết. Ta tại Ma Vũ lâu như vậy cũng chưa từng gặp qua vừa mới vị nữ tử kia. Có lẽ là học viện khác giáo sư đi, thế nhưng là nàng muốn đem thiếu sư mang đi nơi nào đâu. Thiếu sư thế nhưng là đã đáp ứng ta, muốn cùng ta trụ cùng nhau đâu. Mộ Dung Tuyết ánh mắt lạnh lẽo. Thử, tại cái này Ma Vũ, làm sao lại nhiều như vậy nữ nhân đâu? Chẳng lẽ liền không thể ít điểm sao? Lạc Dương Niên Đệ vừa đến, cái gì nữ nhân đều đụng tới. Đây là muốn đem Lạc Dương Niên Đệ chia cắt sao? Thử, lúc này, một mực đi theo tại sau lưng Phương Chi Văn mấy người cũng là chạy tới. Vạn tộc tín đồ đã dọn dẹp sạch sẽ, thiếu sư sẽ không có chuyện gì à? Mộ Dung Tuyết không để ý tới hắn, Trần Nhược Nhiên cũng không nghe thấy. Phương Chi Văn nhíu mày, thiếu sư xảy ra chuyện rồi. Thế nhưng là xảy ra chuyện các nàng cũng không phải là cái biểu tình này à? Vẫn là cái khác kinh vũ võ đạo xã thành viên nói khẽ, thiếu sư không có việc gì, đã vào ma vũ. Phương học trưởng, vậy chúng ta khi nào có thể nhập ma vũ? Nghe được thiếu sư không có việc gì, Phương Chi Văn cũng là thở dài một hơi, nói khẽ, các vị hiện tại liền có thể nhập ma vũ, nghỉ ngơi thật tốt một lát. Về phần khi nào bắt đầu triển khai tiêu sát vạn tộc tín đồ hành động, đối lại chúng ta cùng thiếu sư trao đổi qua đi tự nhiên sẽ thông chi mọi người. Mọi người tốt tốt nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Đa tạ Phương học trưởng. Đa tạ Phương học trưởng. Đa tạ Phương học trưởng. Mặc dù ma vũ cùng kinh vũ ở giữa từng có khúc mắc, nhưng là tại đối mặt vạn tộc tín đồ lúc hai đại trưởng trung học vẫn là nhất trí đối ngoại. Nhất là kinh vũ người đến ma vũ, vô luận như thế nào đều muốn cho người ta một chút tôn trọng. Bất quá thiếu sư ngoại trừ. Nhưng bọn hắn những người này cấp bậc lễ nghĩa là nhất định phải làm đúng chỗ. Tỷ như cho dù là cùng giới, tại đối mặt Phương Chi Văn lúc cũng muốn xưng một tiếng Phương học trưởng. Tựa như là tại kinh vũ, cùng giới bên trong, cho dù Lạc Dương lúc trước không phải thiếu sư, nhưng cũng là kinh vũ tân nhân vương, những cái kia cùng là tân sinh học sinh cũng muốn xưng hô Lạc Dương một tiếng Lạc học trưởng. Học trưởng, không chỉ là bối phận trên tôn quý, đồng dạng cũng là thực lực, là kính sợ. Ma vũ bên trong, sắc trời sơ sáng, một vòng húc nhật quang huy vẩy vào ma vũ con đường phía trên. Đồng thời cũng chiếu rọi tại Thương Ú Liên kia một bộ u sắc váy bên dưới, quanh quẩn lấy u quang, như muốn đem đại nhật cũng muốn thôn phệ, say mê. Lạc Dương tóc bạc phía trên có kiếm quang rủ xuống, hắn khỏe mắt quét nhìn thoáng qua Thương U Liên, nói khẽ, Thương học tỷ là ma vũ cái nào một giới tốt nghiệp. Vì sao tại Thương học tỷ trên thân, ta không cảm giác được một tơ một hào uy áp, lại có loại để cho ta không cách nào mò thấy tĩnh mịch cảm giác. Thương học tỷ tu vi, hẳn là tại bát phẩm võ hoàng phía trên đi. Bát phẩm võ hoàng. Lời ấy nếu là bị người khác biết được chỉ sợ cũng tương tự sẽ khiếp sợ vô cùng. Lấy Thương U Liên dung mạo đến xem, tuổi của nàng tuyệt đối sẽ không so Lạc Dương lớn hơn bao nhiêu, chỉ sợ tại 30 tuổi bên trong. 30 tuổi bên trong bát phẩm võ hoàng, vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận, kia thiên phú của nàng coi như có chút dọa người rồi. Kinh vũ phó hiệu trưởng, Nhất Đỉnh, nhân tộc đương đại trẻ tuổi nhất cựu phẩm võ đế. vô địch chi tư. 36 tuổi. Tại 34 tuổi thời điểm liền đã bước vào cửu phẩm, đến nay vẫn như cũng là nhân tộc trẻ tuổi nhất cửu phẩm võ đế. Mà Thương U Liên Thiên Phú như thật khủng bố như thế, tại 30 tuổi bên trong liền đạt đến bát phẩm võ hoàng cảnh, chỉ sợ có cơ hội cùng Kinh Vũ phó hiệu trưởng Nhiếp Đỉnh tranh phong. Thương U Liên Vũ mị cười một tiếng, câu lên bên thai tóc xanh nói, không hổ là thiếu sư đâu, U Liên bái phục bất quá nếu là muốn hỏi U Liên là ma vũ cái nào một giới tốt nghiệp. Thương U Liên mặt mày như tơ, mắt trung thu chập trùng dạng, khẽ nhả lan hơi thở, nếu như U Liên nói cho thiếu sư, U Liên đến nay như cũng không có tốt nghiệp, thiếu sư có thể hay không tin tưởng U Liên đâu? Lạc Dương ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên Thương U Liên con người. Thương học tỷ nếu như thế nói, Lạc Dương tất nhiên là phải tin tưởng. Nhưng Thương học tỷ như thế dụ hoặc bản thiếu sư, phải chăng có chút không đem bản thiếu sư để ở trong mắt? Lạc Dương ánh mắt tại Thương U Liên thân thể mềm mại bên trên không ngừng liếc nhìn, bị hoặc đôi mắt, sáng long lanh mũi ngọc tinh xảo, thon dài lông mi hạ quanh quẩn lấy mê người thu thủy tình ý, nhất là kia chót mũi cùng môi đỏ ở giữa như ẩn như hiện lan hơi thở, quanh quẩn lấy mùi thơm, như ngàn năm trầm hương khiến người ta say mê. Tại kia một bộ u sắc váy áo phía dưới mê người chân ngọc, phản phất tràn ngập câu hồn và phách, để cho người ta không nhịn được muốn tại váy phía dưới, hảo hảo nhấm nháp một chút này đôi chân đẹp. Về phần kiết như băng tuyết U Liên tuyết trắng ngực phong quang càng làm cho người rời không ra bất quá, tràn đầy một vòng mùi thơm thuần hậu, như rượu ngon làm cho người rơi vào trong đó, không muốn tỉnh lại. Nghe vậy, Thương U Liên môi đỏ khơi gợi lên một cái tuyệt mỹ độ cong, chân ngọc điểm nhẹ, ngăn ở Lạc Dương trước người. Kia tinh tế tuyết trắng ngón tay ngọc nhấn tại Lạc Dương ngực, từng sợi kiếm quang tóc bạc rủ xuống tại đầu ngón tay của nàng. Thương U Liên môi đỏ khẽ mí môi, đầu ngón tay câu lên tóc bạc, nhẹ nhàng kéo một phát, nhón chân lên, thuần hương môi đỏ tới gần Lạc Dương khoe miệng, bị hoặc nói, có thể cùng thiếu sư tại ôn nhu hương bên trong sống mơ mơ màng màng, cũng coi như U Liên may mắn. Chỉ là thiếu sư, có thể hay không chinh phục U Liên đâu? Chương 243, không có thiếu sư ở bên người, U Liên ban đêm đều ngủ không an lòng đầu. Chương 243, không có thiếu sư ở bên người, U Liên ban đêm đều ngủ không an lòng đâu, có thể hay không chinh phục U Liên đâu? Thương U Liên thân thể mềm mại thân mật dán tại Lạc Dương ngực, kia một sợi mê người phong quang ở trong mắt Lạc Dương nhìn một cái không sót gì. Lạc Dương trong mắt hình như có liệt hỏa đang thiêu đốt, nhưng nữ tử trước mắt trên người một màn kia tĩnh mịch cảm giác để hắn có lâm vào vũng bùn bất lực. Nhìn không đấu, chạm không tới. Đinh. Lúc này, tại Lạc Dương thể nội vang lên một đạo âm vang kiếm minh. Là thiếu sư kiếm. Thiếu sư kiếm tranh minh thanh âm để Lạc Dương não hải trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn trong mắt có kiếm quang hiện lên, thản nhiên nói, Thương học tỷ, thích bị chinh phục. Như Thương học tỷ có thể đợi, cho bản thiếu sư một chút thời gian, chắc chắn để Thương học tỷ cam tâm tình nguyện thần phục. Thương U Liên trong mắt có u chập trùng dạng, giống như một sợi nồng đậm tình ý, có thể hòa tan tất cả. Nàng càng thêm làm cản, cánh môi đã nhanh muốn dán tại Lạc Dương ngoài miệng, mùi thơm hô hấp thấm vào Lạc Dương trong mũi, để cho người ta khô nóng. Một vòng đoạn phách mê người đỏ tình mỉm cười dập dờn, nếu là thiếu sư để ý U Liên, U Liên hiện tại liền có thể thần phục với thiếu sư đâu, không biết thiếu sư nhưng nguyện cùng U Liên trung độ cá nước thân mật một tiếng này, giống như ma âm, không ngừng câu lên trong lòng người sâu nhất dục vọng. Ở trong mắt Lạc Dương, thời khắc này Thương U Liên liền giống như một đóa phong thái chập chờn đu sắc bích liên, không ngừng mở ra cánh sen, mùi thơm thấm mũi, để cho người ta muốn chịu mến. Cha đạm. Lạc Dương ánh mắt vừa nhấc, ôm một cái kia mềm mại không xương tiêm tiêm vòng eo. Thư Ân. Thương U Liên mị nhãn như tờ, tiểu hừ thanh âm phản phất trí mạng nhất hồn âm, để cho người ta hồn khiên mộng nhiễu. Thiếu sư, ngươi muốn? Muốn U Liên à? Kia mê người khỏe môi câu hồn và phách, từng sợi quấn quanh tơ tình kết nối lấy Lạc Dương con người, như muốn đem hắn trong lòng một màn kia dục hỏa triệt để nhóm lửa. Lạc Dương ánh mắt không hề bận tâm, nắm ở Thương U Liên vòng eo, câu lên nàng tuyết trắng mê người cái cằm, xích lại gần kia mê người môi đỏ, thản nhiên nói, Thương học tỷ, nếu như bây giờ muốn ngươi, ngươi hương vị sẽ còn dụ người như vậy nồng hậu dày đặc à? Ta thích hiện tại Thương học tỷ, nhưng Thương học tỷ liền giống như kia thuần hậu rượu ngon, càng nuôi hương vị mới càng dày đặc. Ngươi là của ta, vĩnh viễn liền sẽ chỉ là ta. Thân thể ngươi mỗi một tấc đều là. Lạc Dương đầu ngón tay xẹt qua Thương U Liên gương mặt, cực hạn làm càn. Thương U Liên ánh mắt biến đổi, vũ mị cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy ra Lạc Dương ngực. Thiếu sư thật đúng là hoa tâm đâu, rõ ràng tại Kinh Vũ đã có một vị cô bạn gái nhỏ còn muốn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Đây là muốn để U Liên trở thành thiếu sư tình nhân sao? Lạc Dương nhẹ giọng cười một tiếng, nếu như Thương học tỷ nguyện ý, có thể có được Thương học tỷ dạng này tuyệt mỹ tình nhân cũng coi là Lạc Dương may mắn. Chỉ là Thương học tỷ, nếu như Ma Vũ là muốn lấy ngươi tới thử một lần bản thiếu sư cũng không tính là gì chính nhân quân tử, Thương học tỷ sợ rằng sẽ bị ăn ngay cả không còn sót cả xương. Mà lại Thương học tỷ nhưng đã là bản thiếu sư nữ nhân. Nếu để cho bản thiếu sư biết được ngươi cùng cái khác nam tử có gặp nhau, bản thiếu sư sợ rằng sẽ làm ra một chút để Thương học tỷ chuyện thương tâm đâu. Biết sao? Thương U Liên. Lạc Dương ánh mắt chợt lạnh lẽo, để Thương U Liên thân thể mềm mại run lên. Nàng mặt mày hơi dạng, cười quyến rũ nói, thiếu sư thật đúng là bá đạo đâu, nhưng nếu là người kia là thiếu sư cũng không chọc nổi người đâu. Hô. Lạc Dương áo trắng phất động, từng sợi tóc bạc rủ xuống ngàn vạn kiếm quang. Thương học tỷ đều có thể thử một lần. A a a a, Thương U Liên phong thái chập chờn, như người kia cũng là thiếu sư đâu, Đế Lâm, thiếu sư. Ông. Lạc Dương thần sắc biến đổi, quanh thân kiếm ý oanh minh. Hắn đột nhiên nhìn về phía Thương U Liên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng Lạc Đế Lâm là vì cùng thế hệ. Ngươi là thời đại kia thiên tiêu. Thời đại kia, sáng chói hoàng kim đại thế, có thể cùng Lạc Đế Lâm sinh tại cùng một cái thời đại thiên kiêu không có một cái nào là đơn giản. Cho dù bị quét ngang, nhưng có thể đi theo Lạc Đế Lâm bước chân tồn tại, cũng là có thể hoành ép một thời đại thiên kiêu.
vị này Thương U Liên là thời đại kia thiên tiêu, cùng Lạc Đế Lâm tranh phong qua tuyệt đại thiên tiêu. Thương U Liên yếu ớt cười một tiếng, xem ra thiếu sư đối với Đế Lâm thiếu sư đồng dạng có chỗ kính sợ đâu, bất quá U Liên cũng không dám tại Đế Lâm thiếu sư thời đại tự xưng thiên tiêu. Nếu không Lạc Dương thiếu sư sao lại chưa từng nghe nói tới U Liên? Lạc Dương ánh mắt khẽ biến. Lời ấy không giả, như Thương U Liên thật vì thời đại kia thiên tiêu, hắn nên có chỗ nghe thấy. Thương U Liên ánh mắt có chút sợ sợ động lòng người, ủy khuất đáng thương, cùng Đế Lâm thiếu sư cùng thế hệ, thật đúng là U Liên bi ai đâu, vì không bị Đế Lâm thiếu sư trấn áp tất cả thiên đạo khí vận, U Liên cũng chỉ có thể lựa chọn tị thế không ra, lấy tuyệt thế bí pháp củng cố tự thân khí vận, dốc lòng tu luyện. Tại đương thời giáng lâm đâu, nàng đáng thương nước mắt, mắt trung thu nước tràn ngập, nhưng U Liên vận mệnh thật là nhiều xuyến đâu, đương thời lại có thiếu sư như vậy. Nhân kiệt giáng lâm, quét ngang chư thiên. Hẳn là U Liên vĩnh viễn chỉ có thể sống ở thiếu sư bóng ma phía dưới sao? Khóc hử. Thương U Liên nhẹ giọng nức nở, tuyệt mỹ dụ hoặc trong con ngươi nhưng không có một tia nước mắt. Lạc Dương nhíu nhíu mày nói, cho nên, tuổi của ngươi đến 30. 30. Cùng Tẩu Tẩu cơ hồ cùng tuổi, cũng chính là cùng Lạc Đế Lâm cùng thế hệ. Mà 30 tuổi Tẩu Tẩu bây giờ đã đến gần vô hạn tại lục phẩm võ hầu cảnh, có thể xưng thiên kiêu. Thế nhưng là nữ tử trước mắt, Thương U Liên, cũng đã đến bát phẩm võ hoàng phía trên, thậm chí cửu phẩm, cùng Nhiếp Đình hiệu trưởng tranh phong. Thương U Liên lập tức một mặt u hoán, thiếu sư đây là tại ghét bỏ U Liên tuổi tác lớn sao? Thế nhưng là thiếu sư lúc trước không phải như vậy nói một sợi mùi thơm thấm núi. Lạc Dương thản nhiên nói, Ma Vũ để ngươi tới gặp ta, chính là muốn cho ta nhìn ngươi Ma Vũ tuyệt đại thiên tiêu sao? A a a a, Thương U Liên vũ mị cười khẽ, thiếu sư nói đùa, là chính U Liên muốn ra nên tiếp thiếu sư. Như thiếu sư như vậy nhân kiệt, ai có thể so sánh qua đây? U Liên chưa hề đều là ngưỡng mộ rất đâu, chỉ là bây giờ thiếu sư tựa hồ còn có chút yếu đi đâu. Lạc Dương không buồn, lúc này trời đã sơ sáng, mơ hồ có Ma Vũ học sinh đi ra ký túc xá. Vì giảm bớt hành động, Lạc Dương không cần phải nhiều lời nữa. Đi thôi, đi trước trụ sở đi. Lạc Dương một bước đi đầu, đi tại phía trước. Mà ở phía sau hắn, Thương U Liên ngoái nhìn, ánh mắt yếu ớt dập dờn. Bóng lưng này, thật đúng là có chút giống nhau đâu. Đế Lâm thiếu sư. Trong mắt nàng thần sắc hiện ra một tia ba động, giống như ngưỡng mộ, giống như kính sợ. Lại như có một sợi chân tình đang đan sen, lan tràn đến quẹt mắt. Thương U Liên mấp máy u môi, dưới chân ngọc hình như có hoa sen nở rộ, từng bước một đi theo. Thiếu sư, không bằng cùng U Liên cùng ở, a không có thiếu sư ở bên người, U Liên ban đêm đều ngủ không an lòng đâu. Chương 244, Thương học tỷ cũng tin khí vận mà nói. Chương 244, Thương học tỷ cũng tin khí vận mà nói. Buổi trưa, một ngôi biệt thự bên trong, một gian đu lạnh trong phòng tu luyện, Lạc Dương ngồi xếp bằng, mái tóc dài màu bạc rủ xuống, áo trắng như tuyết, khí chất siêu nhiên. Tại tòa này trong phòng tu luyện thỉnh thoảng quanh quẩn từng sợi mùi thơm, cùng Thương U Liên trên người kia một cỗ mùi thơm cơ thể cực kỳ tương tự. Nơi này là Thương U Liên nơi ở, nơi đây cũng là Thương U Liên bế quan thường xuyên dùng tu luyện thất, bây giờ ngược lại để Lạc Dương tiến vào trong đó. Đây là Thương U Liên lần thứ nhất cho phép ngoại nhân tiến vào phòng tu luyện của nàng. Mà nàng thì là lặng lặng ngồi ở một bên, tuyết trắng ngọc thủ chống đỡ cái cằm, khóe môi say lòng người mỉm cười, trong mắt thu thủy động lòng người toàn bộ đều ngưng tụ ở Lạc Dương trên thân. Càng xem, hắn cùng nàng trong trí nhớ người kia khuôn mặt liền càng thêm trùng hợp. Lạc Dương, Lạc Đế Lâm, các ngươi thật chỉ là huynh đệ ạ? Vì sao ở trên người của ngươi, ta luôn có thể nhìn thấy cái bóng của hắn? Lúc này, Lạc Dương bên ngoài thân chiếu rọi ra từng sợi khí huyết, tại tóc bạc bay múa phía dưới, cái này từng sợi huyết hồng khí huyết lại trong khoảnh khắc hóa thành ngân bạch chi sắc. Ngân huyết, đây là nhân vương ngân biến. Mà Lạc Dương tại cùng Tẩu Tẩu giao hòa về sau, thể nội cái kia đạo nhân vương gông xiềng liền bị triệt để mở ra. Không có gì ngoài nắm trong tay nhân vương ấn bên ngoài, nhân vương thể ngân biến tiến độ cũng vào thời khắc ấy đạt đến 100%. Cho nên lúc này trong cơ thể hắn huyết dịch đã phát sinh ngân biến, hóa thành toàn thân ngân huyết. Cùng thượng cổ bát vương bên trong duy nhất ngân huyết nhân vương Bách Chiến Vương có chỗ giống nhau. Mà Thương U Liên lại là gương mặt xinh đẹp giật mình, ngân huyết? Sao lại thế? Máu của hắn thế nào lại là ngân huyết? Thể chất đặc biệt sao? Vẫn là nói, bởi vì một loại nào đó công pháp. Thế nhưng là, ta còn chưa từng nghe nói qua có người thông suốt thể ngân huyết. Nàng đại mi hơi nhíu, không biết hiệu trưởng hắn phải chăng biết được liên quan tới ngân huyết tin tức. Mà lúc này Lạc Dương không chỉ là tại tu luyện, hắn còn tại thông qua đại hạ hô hấp pháp đem tự thân khí huyết toàn bộ đều trải vớt một lần. Trong khoảng thời gian này, hắn khí huyết tăng trưởng thật sự là quá nhanh, dùng hỏa tiễn để hình dung đều có chút chậm. Từ bước ra khô đấu vương đỉnh một khắc này tứ phẩm cảnh, cho tới bây giờ lục phẩm võ hầu, khí huyết càng là bước vào kinh khủng 20 vạn. Mà ở trong đó thời gian mới trôi qua chưa đến nửa tháng. Tại nhân tộc khôi phục trong lịch sử, còn chưa hề có người đạt tới qua khủng bố như thế tu hành tốc độ. Chỉ có năm đó Lạc Đế Lâm, đồng dạng là tại vừa mới bước vào chư thiên chiến trường một khắc này đem chư thiên vạn tộc giết tới sợ hãi. Một khắc này Lạc Đế Lâm mượn nhờ chư thiên giáng lâm thiên địa chi lực, tu hành tốc độ đồng dạng là đột nhiên tăng mạnh. Cùng bây giờ Lạc Dương, đủ để tranh phong. Tuy nói trong cơ thể của hắn có được Sơn Hà Đế ấn, có thể chấn áp hết thể thiên địa chi lực cùng khí huyết, để hắn khí huyết không phụ phiếm. Nhưng hôm nay, tại bước vào lục phẩm cảnh sau hắn đem đứng trước một cái xa lạ tu hành phương hướng. Mở ba cửa ải. Máu quan, thần quan, mệnh quan. Tại lục phẩm trước đó, vô luận là tôi xương vẫn là ngũ tạng lục phủ, đều là lấy rèn luyện làm chủ. Tại tu hành lúc, chỉ cần không ngừng rèn luyện liền có thể gia tăng khí huyết hạn mức cao nhất, thế nhưng là mở ba cửa ải. Tựa hồ có chỗ khác biệt. Ba cửa ải, máu, thần, mệnh, đến tột cùng ở nơi nào? Trong cơ thể hắn tựa hồ cũng không thể tìm tới cái này ba cửa ải chỗ. Lạc Dương cau mày, xem ra chờ trở lại kinh vũ vẫn là phải hỏi một chút lão sư. Hô,
Lạc Dương thở phào một ngụm cực nóng khí tức, mở cặp mắt ra. Nhưng vừa vào mắt, chính là một vòng để hắn trong bụng giấy lên liệt hỏa xuân quang. Chỉ gặp Thương Ú Liên chân ngọc ngồi quỳ chân trên mặt đất, một bộ u sắc váy mỏng phủ lên kia bắp đùi trắng như tuyết, đem từng khỏa mê người gót ngọc lộ ra, phóng ánh sáng long lanh. Mà nàng thì là ngửa đầu, bị hoặc dán tại Lạc Dương trước người, u sắc cổ áo phía dưới có thể nhìn thấy một màn kia tinh mịch, phảng phất không có cuối cùng, tràn ngập mùi thơm. Kia mỹ nhãn như tơ, khóe môi mang theo một sợi say lòng người ý cười, như nhất đại yêu hậu phục thị đế vương, phảng phất muốn đem cả cỗ thân thể mềm mại toàn bộ đều bức vào Lạc Dương trong ngực. Một sợi lan hương khẽ nhúc nhích, Thương Ú Liên khẽ nhếch môi đỏ, đoạt hồn ma âm lọt vào tai, "Thiếu sư, ngươi tu hành xong?" Ngón tay ngọc nhỏ dài dọc theo Lạc Dương hầu kết, không ngừng hướng phía dưới. Tại Ú Liên gian phòng, có tu hành thói quen thiếu sư thế nhưng là cái thứ nhất tiến vào Ú Liên gian phòng người đâu không biết thiếu sư còn thích cùng Ú Liên cùng nhau tu hành. Lạc Dương một thanh cầm Thương Ú Liên còn muốn hướng phía dưới huy động tay, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Mềm mại không xương thân thể mềm mại, giống như một đóa cực kỳ mê người trầm hương say hoa, để cho người ta say mê. "Thư Ân." Thương Ú Liên hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt u hoán nhìn qua Lạc Dương, "Thiếu sư làm đau người ta nếu như thiếu sư không nhịn được lời nói, Ú Liên." "A." Lạc Dương thân thể cực nóng, kinh động đến giai nhân tay nhỏ. Nữ tử trước mắt còn tại không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn, nhưng một vị bát phẩm võ hoàng, hắn hôm nay còn làm không được cưỡng ép đưa nàng trấn áp. Thương học tỷ đây là một mực tại nhìn trộm bản thiếu sư tu hành. Thương học tỷ có biết, nhìn trộm thiếu sư tu hành là vì sao tội? "A a a a a." Thương Ú Liên mị cười một tiếng, đầu ngón tay mùi thơm xẹt qua Lạc Dương quẹ môi, đáng thương nói, chẳng lẽ lại thiếu sư sẽ còn trách cứ Ú Liên hay sao? Mà lại, nơi này chính là Ú Liên gian phòng. Thiếu sư tại Ú Liên trong phòng nói Ú Liên nhìn trộm thiếu sư phải chăng có chút quá mức đâu? Thiếu sư Lạc Dương ánh mắt không thay đổi. Thương Ú Liên lắc eo, từ Lạc Dương trong ngực thay đổi, hai tay ghé vào trong ngực của hắn, để cho mình thân thể mềm mại càng thêm dán bảo. "Chỉ là thiếu sư có thể hay không cáo tri Ú Liên, vì sao thiếu sư huyết dịch là ngân sắc?" Ú Liên còn chưa bao giờ thấy qua như thiếu sư như vậy ngân huyết nhân tộc hẳn là, đây cũng là thiếu sư khí vận sao? "Khí vận?" Lạc Dương thắc mắc, cùng Thương Ú Liên đối mặt. Trong mắt của nàng vẫn như cũng là như vậy thâm thúy, giống như Ú Liên, nhìn không hết được sâu. Thương học tỷ cũng tin tưởng khí vận. "A a a a." Thương Ú Liên mị tiếu một tiếng, khí vận mà nói, làm sao có thể không tin đâu. Như thiếu sư như vậy tồn tại, không phải là thiên địa khí vận chỗ bồi dưỡng sao? Nếu không có thiên địa khí vận, vì sao thiếu sư chính là thiếu sư, vì sao Ú Liên chính là Ú Liên đâu? Lạc Dương ánh mắt ba động, nhìn về phía Thương Ú Liên ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên kỵ. Nữ tử này, Lạc Dương bung ra Thương Ú Liên thân thể mềm mại, đứng dậy đứng lên, áo trắng bay xuống, trêu đến mỹ nhân một trận đu ván. Ở phía sau hắn, hình như có từng sợi kiếm khí màu trắng tại dâng lên, màu bạc trắng thiếu sư kiếm như sống lưng ở phía sau hắn như ẩn như hiện. Vậy cái này thiên địa khí vận lại vì sao không thể vì người nắm trong tay? Người tin thiên địa này khí vận, ta Lạc Dương ngược lại là tin thế gian này có người có thể vượt qua thời gian trường hà giáng lâm đương thời, lấy đại thủ đoạn cưỡng ép xuyên tạc một người chi mệnh vận. Khí vận, bất quá là nhà vô địch trong tay đồ chơi thôi. Ông, Lạc Dương quanh thân hình như có một cỗ vô hình chi khí tại cuộn cuộn. Cỗ này khí khai mênh mông, bàng bạc, vô địch chi thế, giống như có thể thôn thiên hám địa. Thương Ú Liên thân thể mềm mại run rẩy, tại trong con mắt của nàng có một cỗ cực kỳ tĩnh mịch lực lượng đang cuộn trào. Trong lúc nhất thời, thiên địa khí vận phảng phất tại hội tụ. Tại Lạc Dương trên thân, Thương Ú Liên thấy được một cỗ cực kỳ mênh mông chi khí. Cỗ khí tức này, cùng năm đó nàng nhìn thấy Lạc Đế Lâm bóng lưng lúc cực kỳ tương tự. Như nhân vương chi khí, uy áp nhân cảnh. Nàng môi đỏ run lên, "Lạc Đế Lâm." Chương 245, mời thiếu sư ban kiếm. Chương 245, mời thiếu sư ban kiếm. "Lạc Đế Lâm." Thương Ú Liên lên tiếng kinh hô. Cùng lúc đó, Kinh Vũ giáng lâm mà Vũ tin tức cũng tại thời khắc này hoành động tòa này cổ lão học phủ. Nhất là nghe nói thiếu sư cũng đến về sau, Ma Vũ lập tức lâm vào điên cuồng. Từng bị Ma Vũ thiên tiêu ánh mắt cực nóng, muốn cầu kiến thiếu sư. Nhưng là tại Ma Vũ võ đạo xã chấp pháp phía dưới, không một người có thể xâm nhập thiếu sư trụ sở. Bất quá Ma Vũ cùng Kinh Vũ đều là thượng võ. Khi biết Kinh Vũ võ đạo xã thiên tiêu giáng lâm, vốn là thân là Hoa Hạ hai đại đỉnh tiêm vũ phủ Ma Vũ học sinh lập tức chiến ý khuấy động, hướng Kinh Vũ võ đạo xã thành viên đưa ra khiêu chiến. Phương Chi Văn vốn định muốn ngăn cản, nhưng Mộ Dung Tuyết lại làm cho Kinh Vũ võ đạo xã thành viên đi ra, nên chiến Ma Vũ. Võ giả không thể không chiến. Vô luận là tại chiến tranh thời đại vẫn là thời đại hòa bình, nếu không chiến, tất nhiên hoang phế, huyết khí khô bại. Huống chi trận chiến này chỉ là luận bàn, không quyết sinh tử. Coi như là đang hành động trước đó làm nóng người đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ma Vũ đều náo nhiệt. Kinh Vũ không có gì ngoài Mộ Dung Tuyết bên ngoài 35 vị học viên toàn bộ xuất chiến, cùng Ma Vũ cùng cảnh thiên kiêu chiến ở cùng nhau. Huyết khí trùng thiên, triệt để đem Ma Vũ bầu không khí nhóm lửa. Tại từng tòa trên nhà cao tầng, từng vị Ma Vũ giáo sư đều là lộ ra vẻ cảm khái, "Ma Vũ, hồi lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua." "Đúng vậy à, từ khi lần trước tại Kinh Vũ trước cửa đại bại mà về sau, Ma Vũ võ đạo chi phong tựa như là lâm vào yên lặng, tất cả mọi người trầm mê ở bế quan, muốn lần nữa giết trở lại Kinh Vũ. Nhưng bọn hắn có biết, nếu như chỉ bằng vào bế quan liền có thể chiến thắng Kinh Vũ, cái này Hoa Hạ thứ nhất vũ phủ danh hào đã sớm không tới phiên Kinh Vũ. Võ giả, há có thể không chiến? Muốn thắng, chỉ có chiến. Không chiến bất bại, một trận chiến thất bại lại chiến chi tất thắng. Huyết khí, vĩnh viễn là nhân tộc ta trọng yếu nhất dựa vào. Đã mất đi huyết khí, bình huyết tính, một vị tính dưỡng cùng bế quan, nhân tộc ta làm sao có thể tại trận này vạn tộc chi chiến bên trong sống sót? Lần này thiếu sư đến, để cho ta Ma Vũ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ a. Đúng vậy a. thiếu sư, thật sự là một vị khó lường tồn tại. Vô luận là đương đại thiếu sư, vẫn là vị kia đế lâm thiếu sư, đối với nhân tộc ta, không thua gì một vị thần là sinh ra. Thậm chí nhân tộc ta tương lai, vô tận sâu xa. Vâng, huyết khí oanh minh. Hai vị tiên tiêu nhanh lùi lại, trong mắt chiến ý vẫn như cũ bành trướng. Trận chiến này, cuối cùng lấy thế hòa thu tay lại. Dù sao không phải sinh tử chiến, Kinh Vũ cũng không xuất động đứng đầu nhất một nhóm kia thiên kiêu đến đây, có thể cùng Ma Vũ chiến đến ngang tay đã là không dễ. Nhưng trong đó nhiều ít vẫn là có ít người tình lõi đời. Đây chính là tại Ma Vũ, không phải tại Kinh Vũ. Phương Chi Văn cười nhạt một tiếng, không hổ là Kinh Vũ. Ta Ma Vũ, thủ giáo. Mà phía sau hắn Ma Vũ học sinh cũng tại thời khắc này lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trong bọn họ cũng có chưa hề cùng Kinh Vũ học viên giao thủ qua người, bây giờ một trận chiến ngược lại để bọn hắn minh bạch như thế nào Kinh Vũ, như thế nào Hoa Hạ thứ nhất vũ phủ. Cho dù ra thiếu sư như vậy nhân vật, tại Kinh Vũ bên trong cũng không có người nào là phế vật. Tại chưa từng có tuyệt đại thiên kiêu giáng lâm tình huống dưới, có thể cùng bọn hắn đánh hòa nhau, thật sự là kinh khủng. Thụ giáo. Mộ Dung Tuyết đồng dạng chắp tay nói. Kinh Vũ học viên đồng nói, thụ giáo. Phương Chi Văn cười khẽ, không biết thiếu sư hôm nay nhưng có thông chi Mộ Dung học tỷ khi nào cùng chúng ta thương nghị tiêu diệt vạn tộc tín đồ sự tình. Mộ Dung Tuyết ánh mắt nhất động, nghĩ đến hôm qua Lạc Dương cùng kia thương cú liên rời đi về sau liền không còn có nhìn thấy qua hắn, trong lòng của nàng lập tức có chút phiền muộn. Thiếu sư còn chưa thông chi, chỉ là Phương Nghiên đệ có biết người Ma Vũ một cái tên là Thương Cú Liên nữ tử là người phương nào? Hôm qua thiếu sư đi theo người này vào biệt thự này về sau, liền rốt cuộc chưa từng lộ diện. Thương Cú Liên. Phương Chi Văn nhíu mày, giáo sư sao? Ta Ma Vũ giống như không có dạng này một vị giáo sư. Mộ Dung Tuyết nhíu mày, không có. Nàng quay đầu nhìn về phía biệt thự. Này sẽ là ai? Như thế quang minh chính đại xuất hiện tại Ma Vũ bên trong, không có khả năng thoát khỏi Ma Vũ những người kia ánh mắt. Người này nên chính là Ma Vũ người. Thế nhưng là vì sao ngay cả Phương Chi Văn cũng chưa từng gặp qua? Không phải là một vị nào đó ẩn tàng trường học giả. Không, có lẽ là một vị nào đó ẩn tàng thiên tiêu. Lúc này, trong phòng tu luyện, Thương U Liên ưu nhã đứng sau lưng Lạc Dương, khỏe mắt quét nhìn đang trộm nhìn hắn bên mặt, phong tình cười một tiếng, "Thiếu sư, xem ra ta Ma Vũ không ít người đều đang chờ mong cùng thiếu sư thấy một lần đâu, không bằng thiếu sư liền theo U Liên cùng nhau, tại ta Ma Vũ bên trong giảng đạo, để cho ta Ma Vũ học sinh một lĩnh thiếu sư chi tài tình." Lạc Dương không nói gì, từng sợi kiếm quang tóc bạc rủ xuống. Trong lúc nhất thời, Ma Đô Vũ Đại, kiếm đạo tranh minh. Từng vị Ma Vũ học sinh trường kiếm trong tay tại thời khắc này toàn bộ đều tràn lan ra từng sợi tuyết trắng kiếm khí trực trùng vân tiêu, tại thiên cung phía trên khắc họa ra một thanh vô thượng bích kiếm. Tất cả Ma Vũ học sinh tại thời khắc này đều là con người giật mình. Cái này, đây là kiếm khí? Làm sao có thể? Kiếm trong tay của ta, sao có thể hội tụ ra kiếm khí? Đạo này thông thiên kiếm ấn, đến tột cùng lại như thế nào một loại kiếm đạo? Chỉ là nhìn một cái, kiếm của ta liền tại tranh minh, của ta kiếm đạo tựa hồ muốn đột phá. Cái này, chỉ có Phương Chi Văn như vậy tuyệt đại thiên kiêu con người co rụt lại. Cố kiếm ý này là thiếu sư, vô số người kinh hô. Đây là thiếu sư chi kiếm, thiếu sư kiếm đạo đã đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa sao? Có thể dẫn động ngàn vạn kiếm minh, hội tụ thành vô thượng kiếm khí vết tích. Thiếu sư hắn không thẹn tuyệt đại danh sưng, cho dù là Ma Vũ giáo sư cũng là tại thời khắc này trừng lớn hai mắt. Làm sao có thể? Như vậy kiếm đạo, hắn thật chỉ là một vị 20 tuổi thiếu niên à? Nhân tộc thiếu sư, Lạc gia dòng dõi, lại toàn bộ như vậy yêu nghiệt. Thương U Liên sóng mắt lưu chuyển, cô kiếm ý này xuất hiện để trong mắt nàng hai thân ảnh càng thêm trùng hợp. Hai người bọn họ kiếm đạo lại cũng tương tự như vậy. Lúc này, tại cái kia thiên khung phía trên hư không biết kiếm lại giờ khắc này kiếm quang dày đặc. Lạc Dương lấy khí ngự kiếm, hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm khí hình bóng, cầm trong tay hư không biết kiếm trên bầu trời Ma Vũ diễn hóa kiếm pháp. Kiếm không ở chỗ hình, ở chỗ ý. Làm kiếm người, cho là sát phạt chi khí. Kiếm đạo, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó. Ma Vũ kiếm tu ở đâu? Đinh. Từng bị Ma Vũ kiếm tu học viên trong lòng kiếm đạo tranh minh. Cùng thiếu sư cộng hưởng. Tại. Ngàn vạn kiếm tu cùng hét, âm thanh chấn động Ma Vũ. Xuất kiếm. Ông. Ma Vũ kiếm tu ánh mắt đại chấn, rõ. Đinh. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Mời thiếu sư ban kiếm. Soạt. Trong lúc nhất thời, thiên khung phía trên kiếm khí cuộn cuộn, như một tôn kiếm khí trường hà treo ngược giữa không trung phía trên. Đạo kiếm khí kia hình bóng cầm trong tay hư không biết kiếm, hét lớn một tiếng. Kiếm đến. Chương 246, thiếu sư tuyệt đại, chúng ta đương hưng. Chương 246, thiếu sư tuyệt đại, chúng ta đương hưng. Kiếm đến. Soạn. Ma Vũ chúng học sinh trường kiếm trong tay chiến mình, từng sợi kiếm khí lần nữa phá vỡ mà vào trời cao. Tại cái kia đạo hư không hình bóng trong tay không ngừng diễn hóa, hội tụ thành một thanh thông thiên thiếu sư chi kiếm. Kiếm đạo tranh minh, cùng thiên địa đồng uy. Ma Vũ bên trong, từng đạo kinh khủng ánh mắt đang nhìn tới, đều là đủ để xuyên thủng hư không tồn tại. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời tập trung tại đạo kiếm khí kia hình bóng bên trên, ánh mắt chấn động. Kẻ này kiếm đạo, lại lấy tay bên trong chi kiếm giảng đạo Ma Vũ. Cái này, Lạc Dương chân thân tóc bạc bay múa, ngàn vạn kiếm quang vờn quanh tại hắn quanh thân. Ngay cả Thương Vũ Liên cũng vì đó rung động. Kiếm đạo của hắn là thiếu sư chi kiếm, Đế Lâm thiếu sư. Đinh, một tiếng thông thiên kiếm vang lên. Cái kia đạo hư không kiếm ảnh cầm trong tay thiếu sư chi kiếm, tại Ma Vũ trên không diễn võ. Ngàn vạn Ma Vũ kiếm tu học sinh cầm kiếm, nộ đạo thiếu sư. Làm kiếm người, đương không từ bất cứ việc xấu nào kiếm, đương không từ bất cứ việc xấu nào phá bỡ. Kiếm đạo, thẳng tiến không lùi. Đinh, kiếm một, Đinh. Vô số kiếm ảnh phóng lên tận trời, hóa thành từng trôi thiếu sư chi kiếm diễn hóa kiếm đạo một trong. Thiếu sư thập tam kiếm chi kiếm một. Thương U Liên tầm mắt rung động, thiếu sư thập tam kiếm. Sao? Làm sao có thể? Hắn làm sao lại thiếu sư thập tam kiếm? Ma Vũ chúng học sinh trong mắt có kiếm khí cuồn cuộn, trường kiếm trong tay càng tại cái này đẩy trời trong kiếm ý theo thiếu sư mà động. Kiếm một. Đinh. Này âm thanh kiếm minh càng thêm rung động, vang vọng toàn bộ Ma Đô. Từng bị kinh khủng tồn tại toàn bộ ngước mắt, ngóng nhìn Ma Vũ. Đây là thiếu sư thập tam kiếm. Thiếu sư tại Ma Vũ giảng đạo. Đầy trời kiếm ảnh bay múa. Bọn hắn cũng không thể đem thiếu sư thập tam kiếm chi kiếm một trường nắm, nhưng là tại Lạc Dương diễn hóa bên trong, bọn hắn tùy tâm, tùy ý, theo hình mà động. Đem kiếm một ba phần thần vận diễn hóa mà ra. Mà chính là cái này ba phần kiếm đạo thần vận để bọn hắn thể nội kiếm tâm, kiếm ý, kiếm đạo đều tại hoành minh. Như lũ quét dâng trào, để bọn hắn cùng kiếm đồng thời tại tự thân kiếm đạo phía trên bước một bước. Ông hư không kiếm ảnh mũi kiếm đột nhiên một dừng, tại trong hư không biến hóa, kiếm nhị ra khỏi vỏ. Đinh. Chúng ma vũ đệ tử đường lần nữa hướng về phía trước. Thiếu sư chi đạo như thể hồ quán đỉnh, trong tu hành kiếm đạo nan đề cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt tan rã. Lạc Dương kiếm đạo lại múa. Kiếm ba. Một kiếm này, hắn không chỉ có là tại giảng đạo, cũng ở ngoài sáng ngộ, minh ngộ tự thân kiếm đạo. Trong khoảnh khắc kiếm khí minh ngông, tại ma vũ bên trong tạo thành một tòa kiếm khí thiên địa. Cho dù là không liên quan đến kiếm đạo người tại thời khắc này cũng cảm giác trong lòng mình như muốn nảy mầm ra một viên kiếm tâm. Chỉ bất quá cái này mai kiếm tâm có thể là đủ kiểu chi tâm. Đao gan, thương hồn. Ông. Chúng ma vũ kiếm tu học sinh lại đồng thời hét lớn, kiếm đến. Đinh. Hư không kiếm minh. Chuôi này từ ngàn vạn kiếm khí hội tụ mà thành thiếu sư chi kiếm lại giờ khắc này một lần nữa hóa thành vô số tiểu kiếm khí dung nhập vào ma vũ kiếm tu học sinh trong tay. Trong tay bọn hắn chi kiếm cùng kiếm khí dung hợp, nhân kiếm cũng có thể hợp nhất. Đinh. Ngàn vạn ma vũ học sinh đồng thời diễn hóa tự thân kiếm đạo. Trong lúc nhất thời, vạn kiếm đua tiếng. Mỗi một âm thanh kiếm minh đều là một viên kiếm tâm, đều là một đầu kiếm đạo. Cái này kiếm đạo điểm cuối, hẳn là vô cùng mênh mông kiếm đạo thiên địa. Cố hẹn. Ngàn vạn ma vũ kiếm tu đồng thời cầm kiếm quỳ xuống đất, quát to, tạ thiếu sư ban kiếm. Thiếu sư tuyệt đại, chúng ta đương hưng. Chúng ta nguyện đi theo thiếu sư, vì nhân tộc ta, giết ra một đầu tình không huyết lộ. Đúng. Vâng. Kinh khủng huyết khí trong nháy mắt trung tiên. Vô tận kiếm khí cùng kiếm minh ở trong đó tung hành, tại ma vũ trên không tạo thành một mảnh cực kỳ khủng bố kiếm đạo lĩnh vực. Vùng lĩnh vực này, để từng vị cường giả cũng vì đó hãi nhiên. Kiếm đạo, lĩnh vực, cái này sao có thể? Đây cũng là nhân tộc ta. Thiếu sư, một vị ma vũ trưởng học giả ánh mắt tăng thương, không nghĩ tới ta ma vũ cuối cùng vẫn là bại bởi kinh vũ. Vị này đương đại thiếu sư, cho dù là cùng vị kia đế lâm thiếu sư so sánh, cũng cuối cùng là không thua tài tình. Giảng đạo ma vũ, lại để cho ta ma vũ từng vị thiên tiêu đi theo. Y thì hệt năm đó. Đế Lâm thiếu sư nhất hô bách đứng, trăm trường học trung huy sao? Ha ha ha, ha 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 ha. Kinh vũ thiếu sư, ta ma vũ không thể chiến thắng số mệnh vậy, cũng là nhân tộc ta. Chi đại hạnh. Lạc Dương nước mắt, quanh thân kiếm y trong nháy mắt dung nhập vào thân thể của hắn. Tóc bạc kiếm quang thu liễm, toàn thân áo trắng như tiên nhân lâm trần, siêu phàm thoát tục. Ở phía sau hắn, Thương U Liên trong mắt không ngừng nổi lên làn thu thủy, từng sợi u quang tại trong con mắt của nàng chớp động. Giờ khắc này nàng cực kỳ rung động, bởi vì tại Lạc Dương giảng đạo ma vũ thời khắc. Phía sau hắn khí vận sự mênh mông lại đau nhói cặp mắt của nàng. Đây là chưa bao giờ có tiền lệ. Đương nhiên, về phần 10 năm trước Đế Lâm thiếu sư có thể hay không làm được nàng không biết, nhưng trước mắt vị thiếu niên này, để nàng kinh hãi. Cô này khí vận, nàng nuốt không nổi. Thương học tỷ nhưng nhìn đủ rồi. Lạc Dương thản nhiên nói, không biết bản thiếu sư như thế giảng đạo ma vũ, Thương học tỷ còn hài lòng. Thương U Liên thân thể mềm mại run lên, sau đó mặt mày thư giãn, một vòng mị tiếu đang dập dờn, có thể tận mắt nhìn thấy thiếu sư giảng đạo. U Liên như thế nào nhìn đủ không biết thiếu sư có thể hay không cho U Liên một cái cơ hội, để U Liên có thể vĩnh viễn ngưỡng mộ thiếu sư. Lạc Dương khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn, sau đó không tiếp tục để ý Thương U Liên, từng bước một đi ra tu hành thất. Thương học tỷ, tối nay ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới tín đồ chi địa, vì nhân tộc ta tiêu diệt tín đồ chi chiến tận một phần lực đi. Thương U Liên sững sờ, để nàng cũng tham gia lần này tiêu diệt tín đồ hành động. Nghe nói lần này chỉ là một vị lục phẩm tín đồ tại làm loạn, cũng muốn cần dùng đến nàng. Thiếu sư, U Liên nhất định phải đi sao? Lạc Dương bước chân dừng lại, buồn bã nói. Thương học tỷ có thể lựa chọn không đi, nhưng Thương học tỷ, người đối ta vị huynh trưởng kia Lạc Đế Lâm phải chẳng có chút quá mức để ý. Ta không phải Lạc Đế Lâm, mong rằng Thương học tỷ tại nhìn thấy ta lúc không muốn la lên trong lòng ngươi nói mê. Nếu không, ta sẽ để cho Thương học tỷ minh bạch, ta lúc trước đã nói, trong lòng của ngươi không cho phép xuất hiện cái thứ hai danh tự. Lạc Dương rời đi, mà Thương U Liên lại là tâm hồ dập dờn. Lạc Dương, Lạc Đế Lâm, nàng khẽ cắn kia mê người môi đỏ, từng sợi bóng ánh tại lan tràn. Kia như tuyết liên mê người tay nhỏ đặt ở lồng ngực của mình, ánh mắt có chút mê ly nói, trong lòng ta. Nói mê à? Lạc Đế Lâm. Ta thật. Nhìn lầm sao? Ma Đô. Phong Hải Quật. Ở vào Ma Đô lấy đông, lấy gió biển vì trận, dễ thủ khó công. Kia một cô tín đồ thế lực chính là thoát đi đến tận đây, mượn nhờ nơi đây mãnh liệt gió biển, che chở bản thân. Mà vị kia lục phẩm cảnh tín đồ, hấp thu vạn tộc tinh huyết chính là tới từ thần tộc một mạch gió biển thần tộc. Cùng nơi đây Phong Hải Quật có thể nói là đến trời ứng địa. Cho dù là cùng là lục phẩm cảnh ma vũ trường học giả. Tại đối mặt vị này mượn nhờ gió hải chi lực lục phẩm tín đồ cũng chỉ có thể im ắng thở dài, bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may người này cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối cố thủ ở chỗ này. Chỉ cần ma vụ không sử dụng thất phẩm trở lên tồn tại, hắn lấy gió biển thần tộc tinh huyết mượn nhờ nơi đây gió hải chi lực, cho dù là thất phẩm sơ đoạn, hắn cũng có lòng tin một trận chiến. Mà khi biết vị kia nhân tộc thiếu sư sắp đích thân tới, người này càng là cản rỡ đến cực điểm. Đừng nói cái gì nhân tộc thiếu sư, liền xem như năm đó Lạc Đế Lâm khởi tử hoàn sinh, đích thân đến Phong Hải quận, lại có thể làm gì được ta. Chương 247, một kiếm chạm phá Phong Hải đại trận. Chương 247, một kiếm chạm phá Phong Hải đại trận. Đêm dài, Phong Hải quận bên ngoài, một bộ áo trắng Lạc Dương chắp hai tay sau lưng, sừng sững tại một chỗ ẩn bí chi địa. Ở phía sau hắn, Phương Chi Văn chậm rãi hướng về phía trước. Thiếu sư, phía trước chính là Phong Hải quận. Nơi đây lấy Phong Hải vì trận, dễ thủ khó công. Vị kia lục phẩm tín đồ càng là đến từ Phong Hải thần tộc một mạch, đối với nơi này Phong Hải chi lực có thể dễ như trở bàn tay trưởng khống. Nếu là cường công, chỉ sợ Phong Hải thần tộc. Lạc Dương trong mắt có kiếm quang lưu động, cái này Phong Hải quận bên trong, ngoại trừ vị kia lục phẩm còn có bao nhiêu tín đồ tồn tại? Phương Chi Văn mặt mày ngưng tụ, gần trăm tên. Trăm tên tín đồ. Lạc Dương ánh mắt lạnh lẽo, thử. Vừa vặn tận diệt. Đinh. Một đạo tuyết trắng kiếm khí vạch phá đêm tối, tại hư không bên trên lưu lại một đạo thông thiên vết kiếm. Trong lúc nhất thời, đêm tối yên tĩnh bị đánh phá. Phong Hải quận bên trong có từng đôi hiện ra hồng quang con người mở ra. Người nào dám xông vào ta Phong Hải quận? Chẳng lẽ lại vẫn còn muốn tìm chết sao? Trước lúc này, tất cả muốn mạnh mẽ xông tới Phong Hải quận nhân tộc đều đã chết. Cái này là bọn hắn lực lượng. Nhưng mà lần này cũng không đồng dạng. Phương Chi Văn ánh mắt biến đổi, thiếu sư. Lạc Dương cũng không đáp lại, mà là lấy chỉ ngự kiếm, một đạo tuyết trắng thiếu sư kiếm ảnh trong khoảnh khắc tại đầu ngón tay của hắn hội tụ, chém xuống một kiếm. Phá. Đinh. Thiếu sư kiếm ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng kiếm băng, xuyên thủng đêm tối, thẳng chạm phong biển quận đại trận. Trong khoảnh khắc, phong vân biến ảo, vô tận tiên địa chi lực lan lộn, tại thiếu sư kiếm phong mang phía dưới, Phong Hải đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Ngay cả tòa đại trận này trận nhãn đều tại trong khoảnh khắc hóa thành một biển. Phong Hải đại trận phá. Bành. Kinh khủng Phong Hải chi lực tại thời khắc này giống như sóng lớn mãnh liệt, đem một đám kinh vũ, ma vũ học viên đều là thổi có chút sững sờ. Một kiếm này, sao lại thế? Thế mà một kiếm liền phá Phong Hải đại trận. Cái này, đây cũng là thiếu sư thực lực kinh khủng à? Thiếu sư bị vũ. Thiếu sư bị vũ. Đám người hét lớn, khí huyết oanh minh, khí thế cao. Lạc Dương mặt mày như kiếm, một chỉ điểm ra. Giết. Một tên cũng không để lại. Rõ. Ầm. 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 Từng vị học viên trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, khí thế phóng đại, bay thẳng Phong Hải quận. Không có Phong Hải đại trận gia trì, thì sợ gì vạn tộc tín đồ? Giết. Kinh khủng tiếng giết rung trời, trong khoảnh khắc để Phong Hải quận bên trong vạn tộc tín đồ toàn bộ đều loạn trận cước. Sao? Làm sao có thể? Phong Hải đại trận. Phong Hải đại trận phá. Phong Hải đại trận bị kích phá. Nhanh đi thông chi đại nhân. Nhanh đi. Rõ. Những người khác, theo ta nên địch. Đem những này không biết trời cao đất rộng tiểu oa nhi nhóm toàn bộ chém vỡ. Rõ. Giết. Ầm. Hai phe nhân mã trong nháy mắt đụng vào nhau, mỗi người trong mắt đều bộc phát ra vô tận chiến ý cùng huyết khí. Một trận chiến này, bọn hắn đều có tất thắng lý do. Ai cũng không muốn buông tha ai. Tại cái kia đạo xuất trần áo trắng thân ảnh về sau, một vị như ưu liên nữ tử xuất hiện. Trên người nàng có một cỗ đặc thù mùi thơm, dưới chân ngọc bộ sinh liên, để Lạc Dương có thể trước tiên phát giác là nàng tới. Thiếu sư kiếm thật đúng là sắc bén đâu, lại một kiếm phá tòa này Phong Hải đại trận. Chỉ là thiếu sư vì sao không tham chiến? Trận chiến đấu này, thế nhưng là sẽ có người hy sinh. Hy sinh? Lạc Dương bình tĩnh nói, chiến tranh nào có không hy sinh. Tại nhân cảnh bên trong bọn hắn tính hy sinh, tại chư thiên chiến trường các tướng sĩ liền không tính hy sinh à? Nếu như không trải qua máu và lửa, bọn hắn làm sao có thể thủy biến? Làm sao có thể từ ma vũ che trở phía dưới đi ra, trở thành nhân tộc ta một thanh kiếm sắc? Nuôi cổ, nghe cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng bây giờ nhân cảnh cần mà có thể đem mảnh này trời trống lên một con kia, một đám cổ. Có thể tại trận này máu cùng loạn bên trong sống đến sau cùng, mới có thể dẫn đầu nhân tộc ta tại vạn tộc vi sát chi chung giết ra ngoài. Thương Vũ Liên ánh mắt khẽ biến. Ta làm sao không có thể thay bọn hắn một kiếm chém bọn này vạn tộc tín đồ? Nhưng một kiếm này chém xuống đi, như vậy tiếp theo kiếm đâu? Do ai đến huy kiếm? Như cuối cùng sẽ có một ngày nhân tộc ta thần la đều chết tận, ngay cả ta vị này nhân tộc thiếu sư cũng bất lạc, như vậy mảnh này trời nên có ai đến chống lên? Chỉ là vạn tộc tín đồ, Văn Vương như coi là thật xuất thủ, ai có thể trốn? Nhưng vạn tộc tín đồ là giết không bao giờ hết, vạn tộc bất diệt, tín đồ tất sinh. Mà Văn Vương cũng sẽ không đích thân độc thủ. Những này, thế nhưng là nhân tộc ta tốt nhất đá mài đao. Tại đạp vào chư thiên chiến trường, trực diện vạn tộc trước đó, những này tín đồ có thể để nhân tộc ta chi đao, mở lưới. Đinh. Kiếm minh thanh âm trùng thiên. Lạc Dương áo trắng bay múa, tóc bạc như kiếm. Một đôi kiếm mắt xuyên thủng đêm tối, trực diện Phong Hải quật bóng đêm vô tận. Cùng lúc đó, tại kia Phong Hải quật bên trong, một sợi âm u máu tanh Phong Hải chi khí phun ra ngoài, khí tức những nơi đi qua, từng vị thiên tiêu huyết khí tất cả đều bị áp chế. Người nào dám chạm ta Phong Hải đại trận, mạnh mẽ xông tới ta Phong Hải quật, đồ sát tộc ta tín đồ. Mau mau chết đi. Vâng. Thiên địa chi lực chấn động. Một tôn toàn thân quấn quanh Phong Hải chi khí cường giả khủng bố từ Phong Hải quật bên trong phá xuất. Mênh mông Phong Hải chi khí trong khoảnh khắc bao phủ tất cả. Từng vị nhân tộc thiên tiêu con ngươi co rụt lại, thể nội huyết khí oanh minh phảng phất tại giờ khắc này đình trệ. Cái này, đây là Phong Hải lão nhân. Phong Hải lão nhân ra. lục phẩm. Lục phẩm võ hầu. Có ma vũ học viên giống to. Đây không phải Phong Hải lão nhân lần thứ nhất hiện thân, vị này lục phẩm Phong Hải thần tộc tín đồ đã không chỉ một lần cùng ma vũ lục phẩm cảnh giáo sư giao thủ qua, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể bằng vào Phong Hải đại trận toàn thân trở ra. Phong Hải lão nhân một thân áo bào đen, quanh thân khuấy động Phong Hải chi khí. Trong cơ thể hắn có một cỗ nồng đậm xa lạ huyết khí, đến từ dị tộc. Phong Hải thần tộc. Đây là cường đại tín đồ cộng đồng đặc thù. Trong cơ thể của bọn họ dị tộc tinh huyết thậm chí đã nhanh muốn đem tự thân nhân tộc huyết mạch đồng hóa, sắp hoàn toàn lấy dị tộc chi huyết thay máu. Kinh khủng đến cực điểm. Chợt, Phong Hải lão nhân ánh mắt trầm xuống, đột nhiên nhìn về phía một chỗ đêm tối xé rách chi địa. Ở nơi đó, có một vị nam tử áo trắng đứng lặng. Thân thể của hắn giống như một thanh thần kiếm, đem tất cả Phong Hải cùng hắc ám tất cả đều thôn vệ, chém hết. Phong Hải lão nhân thần sắc lạnh lẽo, sát ý tung hành, "Là ngươi, chém ta Phong Hải đại trận." Lạc Dương cũng nói. Ở phía sau hắn, giống như ưu liên thương ưu liên chân đạp hoa sen, một đôi mỹ nhãn làn thu thủy dập dờn, để Phong Hải lão nhân tâm thần run lên. Nữ nhân này, sao lại thế? Khí tức của nàng tại thôn vệ, cái này sao có thể? Lúc này, Thương Ú Liên yếu ớt cười một tiếng. Phong Hải lão nhân thần hồn lập tức đại chấn, phản phất muốn vỡ nát. Giờ khắc này hắn, phản phất tại đối mặt không có gì sánh kịp đại khủng bố, tâm thần run rẩy. Chợt, hắn trợn cắn răng một cái, một cỗ bên mông Phong Hải chi lực chấn áp mà xuống, muốn đem cái này Phong Hải quật bên trong tất cả nhân tộc thiên kiêu toàn bộ chấn sát. Chết đi cho ta. Và anh, Phương Chi Văn, Mộ Dung Tuyết, từng vị thiên kiêu đều là tâm thần chấn động, con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn khí huyết phản phất bị khóa chết, không cách nào động đậy. Trên không kia một cỗ Phong Hải chi lực muốn đem bọn hắn thôn vệ, rào sát. Một cỗ nguy cơ sinh tử tại giáng lâm. Chợt, đinh. Tại cái này vô tận tĩnh mịch bên trong, một tiếng thanh thủy kiếm minh phá vỡ tất cả, đem từng vị tiên tiêu thể nội kia một đạo Phong Hải gông xiềng cho hoàn toàn tan vỡ. Huyết khí trùng thiên, một đạo tuyết trắng kiếm ảnh xuyên thủng hết thảy, thẳng chạm Phong Hải lão người. Còn có một chương tối nay, chương 248, một tên cũng không để lại, máu nhuộm Phong Hải quận. Chương 248, một tên cũng không để lại, máu nhuộm Phong Hải quận. Đinh, kiếm khí trùng thiên, hết thảy Phong Hải chi khí toàn bộ bị xé nát. Phong Hải lão nhân con ngươi co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía đạo kiếm quang kia chỗ. Ngươi muốn chết? Phong Hải lão nhân hét lớn một tiếng, một đạo Phong Hải khắc ở trong tay của hắn ngưng tụ, đột nhiên đánh tới hướng cái kia đạo tuyết trắng kiếm quang. Đinh, kiếm ấn va chạm, thiên địa chi lực đều đang kích động, vô tận Phong Hải khí tức tại cuồn cuộn. Phong Hải lão nhân thần sắc lập tức lại biến, cố lực lượng này làm sao có thể? Bằng chứng ấy tuổi, kiếm đạo của ngươi vì sao lại có như vậy tạo nghệ? Tại Phong Hải lão nhân trên hắc bào, từng đạo nhỏ xíu tuyết trắng kiếm khí tại tung hành, đem hắn kia bị Phong Hải chi khí bao trùm áo bào đen đều là từng kiếm một xé nát. Trước mắt vị này thiếu niên áo trắng bất quá chừng 20 tuổi, làm sao có thể có được như thế kiếm đạo? Cút cho ta. Vâng. Phong Hải lão nhân nổi giận, thể nội Phong Hải thần tộc tinh huyết đang thiếu đốt, chiến lực bao táp. 90.000 thể. Vâng. Kiếm quang tung bay. Cái kia đạo tuyết trắng hình bóng đồng dạng lui lại, áo trắng bay múa, cầm kiếm mà đứng. 90.000 thể. Đây cũng là cực hạn của ngươi sao? Lạc Dương bình tĩnh nói. Dựa vào Phong Hải thần tộc tinh huyết buộc phát ra 9 vạn thể chiến lực, tiểu đạo mà thôi. Phong Hải lão nhân giận dữ, cuồng vọng. Vung tay lên. Hô. Vô tận Phong Hải chi lực lấy hắn làm trung tâm đang điên cuồng xoay tròn, giống như thiên địa vòi rồng, muốn bao phủ toàn bộ Phong Hải quận. "Tiểu tử, ngươi đến tụt cùng là ai? Dám mạnh như thế xông ta Phong Hải quận, ngươi chưa từng nghe qua ta Phong Hải uy danh của ông lão sao?" "Ông?" Phong Hải lão nhân hét to thanh âm quấy động, đem Lạc Dương tóc bạc đều là thổi bay múa. Lạc Dương trong mắt không hề bận tâm, thanh âm bình tĩnh lại rất có lực xuyên thấu, thẳng vào Phong Hải lão nhân náo hải. "Kình Vũ, Lạc Dương." Phong Hải lão nhân con người co rụt lại. Tính cả Phong Hải quận bên trong vạn tộc tín đồ đều là tâm thần cực chấn. "Kình Vũ, Lạc Dương, ngươi là Kình Vũ thiếu sư, là vị kia nhân tộc thiếu sư, Lạc Dương." Lạc Dương không nên. Hán trưởng kiếm chỉ xéo, nhạt tiếng nói, "Kình Vũ, Ma Vũ, chúng thiên kiêu nghe lệ." "Vậy anh." Từng đạo huyết khí trùng thiên oanh minh. "Tại trận chiến này, trước mắt các ngươi địch nhân chính là các ngươi duy nhất địch nhân. Thắng thì sinh, bại thì chết. Trận chiến này, toàn diệt vạn tộc tín đồ. Nhân tộc ta huyết tính nam nhi phải sợ bậy." "Không sợ, không sợ, không sợ. Chúng ta cần tuân thiếu sư lệnh, toàn diệt vạn tộc tín đồ." "Giết." "Vậy anh." Huyết khí tiếng oanh minh chấn thiên, Phong Hải lão nhân đều là sắc mặt kỳ biến, cô này huyết khí ẩn ẩn muốn vượt trên hắn Phong Hải chi khí. Cái này tất cả đều là bởi vì trước mắt vị thiếu niên này, chỉ cần đem hắn đánh giết, nhân tộc tất nhiên tan tác. Hô, Phong Hải chi khí gào thét, Phong Hải lão nhân trong mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt. "Nhân tộc thiếu sư, thử, hôm nay ta Phong Hải lão nhân liền muốn đưa ngươi chém ở ta Phong Hải quận bên trong. Nhân tộc thiếu sư vừa chết, tộc ta tất thắng." "Giết." "Vậy anh." Phong Hải lão nhân lấy Phong Hải vòi rồng hộ thể, cầm trong tay Phong Hải ấn, đột nhiên thẳng hướng Lạc Dương. Giờ khắc này, có kinh khủng hơn Phong Hải chi lực gia trì, Phong Hải lão nhân chiến lực đã đến gần vô hạn tại lục phẩm đỉnh phong. Mà mượn nhờ Phong Hải chi lực một kích, luận lực sát thương đã có thể cùng một chút yếu thất phẩm chống lại. Lạc Dương thản nhiên nói, "Lục phẩm chi đỉnh, thất phẩm Phong Hải chi lực. Ngươi đi, chung quy là tiểu đạo ngươi." "Hừ, tiểu đạo." "Ha ha 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 ha." Phong Hải lão nhân cười to, kinh khủng Phong Hải đại ấn đã muốn đem Lạc Dương trấn sát. Nhân tộc cái này dập nát thân thể mới là tiểu đạo, chỉ có tộc ta mới là đại đạo. "Chết đi cho ta." "Vâng." Đại ấn chân sát, Phong Hải chi lực cuốn ngược, Lạc Dương ánh mắt vừa nhấc, thiếu sư kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí màu trắng như tuyết, như ngân hà đạp tuyết, tùy ý đến cực điểm. Tiểu đạo.
Hừ.
Nhân tộc ta, sao có đạo? Nhân tộc ta, chính là vạn đạo, là thế gian này lớn nhất đạo.
Đinh.
Phúc. Kiếm khí dâng trào. Khắc họa tinh tế tỉ mỉ đường vân ngân bạch thiếu sư kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn quang, chạm phá đêm tối, xé mở thương khung.
Vâng.
Thế gian yên tĩnh. Phong hải vòi rồng tại kiếm quang phía dưới trong khoảnh khắc băng diệt. Trong đó áo bào đen lão nhân, tại thân thể của hắn phía trên có một đầu cực kỳ nhỏ bé huyết tuyến tại lan tràn. Hắn con ngươi thất thần, ánh mắt tan rã, khó có thể tin nhìn thoáng qua thân thể của mình.
Không,
không có khả năng.
Kiếm của ngươi,
sao lại thế?
Phúc.
Một ngụm máu tươi dâng trào. Phong hải thân thể của ông lão tại xé rách, hắn con ngươi sung huyết, cực độ oán hận sợ hãi nhìn về phía Lạc Dương.
Làm sao có thể?
Ta,
làm sao có thể?
Sẽ bại.
Không cam tâm.
Ta không cam tâm a.
Ầm.
Phong hải thân thể của ông lão đột nhiên vỡ nát, hóa thành một mảnh huyết vũ vẩy xuống phong hải quật. Đương cái này từng sợi huyết vũ tràn ngập trong đêm tối lúc, phong hải quật đông đảo tín đồ lập tức tâm thần đại loạn, giống như là đã mất đi chủ tâm cốt chiến lược hoàn toàn không có. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, khó có thể tin.
Sao?
Làm sao có thể?
Đại nhân,
vẫn lạc.
Đại nhân vẫn lạc.
Chạy,
chạy mau.
Nhân tộc sẽ không bỏ qua cho chúng ta.
Chạy mau.
Trong lúc nhất thời, tất cả tín đồ chiến ý hoàn toàn không có, như chó nhà có tang điên cuồng chạy trốn. Không có phong hải lão nhân che chở, bọn hắn bất quá là một bầy kiến thôi. Vị này nhân tộc thiếu sư ngay cả phong hải lão nhân đều có thể một kiếm chém giết, chấn sát bọn hắn căn bản cũng không phí chút sức lực. Mà trái lại kinh vũ cùng ma vũ chúng thiên tiêu lại là khí huyết sôi trào, sát khí chi thịnh, đỏ mắt. Bọn hắn có đồng bạn vẫn lạc tại những người này trong tay. Bọn hắn muốn vì những cái kia chết đi đồng bạn, chiến hữu, báo thủ.
Giết,
một tên cũng không để lại.
Phương Chi Văn gầm thét.
Hắn ma vũ vẫn lạc gần 10 vị thiên tiêu. Như thế huyết ỉu, sao có thể không báo? Mà kinh vũ đồng dạng gầm thét, bọn hắn vẫn lạc 3 vị thiên tiêu. Một trận chiến này nhất định phải đem những này nhân tộc tạp toái triệt để diệt trừ.
Giết.
Mộ Dung Tuyết quát lạnh một tiếng, cầm trong tay trường thương, một người đi đầu.
Giết.
Từng vị thiên tiêu nổi giận, kinh khủng huyết khí trùng thiên, nhuộm đỏ phong hải quật. Tại bậc này trong sát ý, tất cả thiên tiêu đều không để ý sinh tử, một đao một kiếm, chỉ vì đem vạn tộc tín đồ triệt để diệt sát. Đã không có chút nào chiến ý, vạn tộc tín đồ tại chúng thiên tiêu thế công phía dưới bị tồi khô lạp hủ đánh tan. Trong khoảnh khắc, máu chảy thành sông.
Vạn tộc tín đồ,
giết hết.
Chương 249, thượng cổ 72 tướng, phong hải thần tướng.
Chương 249, thượng cổ 72 tướng, phong hải thần tướng.
Hô.
Đêm tối gió nổi lên, gợi lên không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Lạc Dương áo trắng lưu động, một thân tóc bạc phảng phất cái này hắc ám bên trong sáng ngời nhất ánh sáng, là đám người hải đăng chỉ dẫn đường phía trước. Một thân u sắc váy dài thương ú liên chân đạp hoa sen xuất hiện ở bên cạnh hắn, khóe miệng nộn nhạo lên một vòng mỉm cười, hạ thấp người nói, "Thiếu sư, uy vũ Lạc Dương không nên." Một đôi mắt túi nhìn phong hải quật.
Chợt,
tại kia phong hải quật bên trong, một cỗ năng lượng kỳ dị tại bạo động. Lạc Dương, thương ú liên đồng thời chấn động. Đột nhiên nhìn về phía nơi đó, cỗ lực lượng này,
Lạc Dương nhíu mày, phong hải chi lực,
phong hải lão nhân đã vỡ lạc, vì sao tại cái này phong hải quật bên trong sẽ còn chất chứa khủng bố như thế bạo động phong hải chi lực? Cái này phong hải quật còn có huyền cơ khác.
Nghe vậy, Thương U Liên thanh mắt chớp động, di tích,
thượng cổ di tích,
di tích.
Lạc Dương kinh ngạc nói, hắn nhìn về phía Thương U Liên, cao mày, ngươi nói là tại cái này phong hải quật bên trong tồn tại một tòa đến từ thượng cổ di tích?
Tại nhân cảnh, thượng cổ như cũ có lưu vết tích,
xem như đến từ thượng cổ bán cho. Cũng chính bởi vì những tồn tại này tại thượng cổ di tích, mới khiến cho trăm năm trước vạn tộc xâm lấn, nhân tộc có thể cầu sinh. Thập đại thần la cao nữa là, vì nhân tộc ta giết ra một con đường máu. Cái này, cũng là vì gì thời gian trăm năm không đến, nhân tộc ta liền có thể quật khởi nhanh chóng như vậy nguyên nhân một trong.
Thương U Liên nhẹ gật đầu, khẽ nhíu mày, trong mắt của nàng còn có u quang đang lóe lên,
ừm. Cố lực lượng này, không thuộc về phong hải thần tộc.
Đồng dạng, cũng không phải một vị lục phẩm cảnh phong hải lão nhân có thể trưởng khống.
Khí tức của nó cực kỳ cổ lão, là đến từ nhân tộc ta thượng cổ.
Thế nhưng là
Thương U Liên trầm ngâm một lát sau nói, tại nhân cảnh bên trong thượng cổ di tích nên đã bị khai thác không sai biệt lắm, không nghĩ tới tại cái này phong hải quật bên trong lại vẫn còn có một chỗ ngồi cổ di tích.
Lạc Dương nghiêng đầu nhìn thoáng qua phong hải quật, thản nhiên nói, đi thôi, vào xem.
Như thế ta lần thứ nhất tiếp xúc đến từ thượng cổ di tích.
Lạc Dương một bước phóng ra, hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang, thẳng vào phong hải quật bên trong.
Lạc Nhân đệ.
Thương U Liên thở nhẹ một tiếng, môi đỏ nhấp nhẹ, dưới chân ngọc đồng dạng tách ra đóa đóa U Liên, đuổi theo.
Mà ở phía dưới Mộ Dung Tuyết cùng Phương Chi Văn đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Dương bóng lưng rời đi.
Thiếu sư hắn
muốn nhập phong hải quật,
cố lực lượng này
chẳng lẽ lại là thiếu sư phát hiện cái gì?
Tại cái này phong hải quật bên trong còn có dấu cái khác bí ẩn.
Mộ Dung Tuyết khẽ cắn răng, trường thương trong tay phun ra nuốt vào hàn mang.
Phong hải quật bên trong,
một đạo tuyết trắng kiếm quang xé rách hết thảy hắc ám, trong khoảnh khắc đi tới kia một chỗ phong hải chi lực bạo động chi địa.
Lạc Dương một bước phóng ra, dừng lại ở chỗ này.
Ở phía trước của hắn có một viên quanh thân lượn vòng lấy phong hải chi lực linh trùng.
Phong hải chi trùng,
lại cạnh
U Liên nở rộ,
một thân u váy thương U Liên đồng dạng dáng lâm.
Kia một đôi như đêm tối thâm thúy u mắt tựa hồ muốn viên này phong hải chi trùng đều nuốt vào trong đó.
Phong hải chi trùng,
tòa này di tích đến từ một vị trưởng khống phong hải đại đạo cường giả.
Phong hải đại đạo, Lạc Dương nói khẽ, trên nhân tộc cổ, nhưng có phong hải một đạo vô thượng tồn tại. Thương Ú Liên trầm mặc. Một lát sau, nàng chân ngọc điểm nhẹ, từng bước một đi hướng viên này phong hải chi chủng. Phong hải chi đạo cũng không phải là tuyệt đối mạnh nói. Cho dù đi đến con đường này cuối cùng, trở thành phong hải chi đạo vương giả, thành tựu của hắn cũng tuyệt không có khả năng hơn được thượng cổ những cái kia chân chính vô thượng cử đầu. Bất quá, tại thượng cổ, tựa hồ có một vị cường giả đem phong hải chi đạo diễn dịch đến cực hạn. Lạc Dương chấn động, người nào? Thương Ú Liên môi đỏ khẽ nhếch, thượng cổ 72 đem phong hải thần tướng. Phong hải thần tướng? Ừm. Phong hải thần tướng cũng không phải là đến từ bản tộc, mà là nhân tộc ta vô thượng cường giả. Trưởng không phong hải đại đạo, thực lực kinh khủng. Tại phong hải thiên địa bên trong, thậm chí có thể cùng thượng cổ 36 hầu một trận chiến. Lạc Dương con ngươi co rụt lại, cùng thượng cổ hầu đánh một trận. Chân hoàng chi cảnh. Thần La phía trên vì chân vương phía trên mới là chân hoàng. Thượng cổ hầu chi thiên tiêu hầu liền vì chân hoàng chi cảnh, có thể cùng thiên tiêu hầu đặt song song thượng cổ 36 hầu nên đều là chân hoàng. Mà có thể cùng thượng cổ hầu một trận chiến, vị này phong hải thần tướng thực lực tuyệt đối kinh khủng. Chỉ sợ tại thượng cổ 72 đem ở trong cũng không phải kẻ yếu. Mà để hắn càng thêm kinh hãi chính là, Thương Ú Liên lại có thể biết được thượng cổ 72 đem bên trong nào đó một vị thần tướng tục danh. Ngay cả hắn đều là không biết một người. Lạc Dương không nhìn nữa nàng, mà là nhìn về phía trước phong hải chi chủng, như vậy, tòa này trong di tích tồn tại chính là phong hải thần tướng. Phong hải thần tướng cũng sẽ không một mực tồn tại ở một chỗ di tích bên trong. Thương Ú Liên nói khẽ, thượng cổ 36 hầu, 72 đem đã không một người xuất hiện tại nhân cảnh, thiếu sư vẫn chưa rõ sao? Còn tại kỳ vọng tại di tích này bên trong có thể làm cho phong hải thần tướng chiếu rọi, còn tại kỳ vọng thượng cổ trở về sao? Thương Ú Liên ôn hòa nhìn thoáng qua Lạc Dương nói. Lạc Dương trầm mặc. Đối với thượng cổ, hắn chưa từng oán hận, cũng chưa từng thiết bị. Nhưng sư tôn xuất hiện, để hắn hiểu được thượng cổ nhất định có bí ẩn. Bọn hắn biến mất, tuyệt không phải vô duyên vô cớ. Thượng cổ nhân tộc vẫn lạc, giấu ở trong năm tháng. Trong lòng của hắn, tựa hồ luôn luôn tại trong lúc lơ đãng chờ mong thượng cổ trở về. Bởi vì hắn thấy kia đoạn tuyết nguyệt, thượng cổ thật sự là quá mức huy hoàng. Nếu là có thể lần nữa giáng lâm, nhân tộc nhất định có thể đi ra bây giờ khỏi cảnh. Vạn tộc, đem không đủ gây sợ. Ta không muốn đem hy vọng ký thác tại thượng cổ, nhưng bây giờ nhân tộc quá khổ. Thời khắc có người đang chảy máu, có người tại vẫn lạc. Cho dù vì thần la, cũng vô pháp tại mình tổ cảnh bên trong sống sót. Vạn tộc cường đại, còn tại trong vực sâu, không cách nào nhìn thấu. Nếu có một tôn đủ để đánh với hoàng một trận thần tướng chiếu rọi, nhân tộc ta nhưng ít một chút hy sinh. Nghe vậy, Thương Ú Liên yếu ớt quay người, một đôi tuyệt mỹ con ngươi phản chiếu lấy Lạc Dương con mắt, thiếu sư liền như vậy tín nhiệm thượng cổ, tín nhiệm cái gọi là phong hải thần tướng. Nếu là vị này phong hải thần tướng từ trong di tích đi ra, chiếu rọi chư thiên, khi biết thượng cổ đã không tại về sau, đem phong mang chỉ hướng nhân tộc, thiếu sư lại nên như thế nào ứng đối? Lạc Dương biến sắc. Thương Ú Liên lại nói, nếu là vị này phong hải thần tướng lấy hoàng làm cơ sở, tại trong chư thiên tự hành mở một phương thế lực, tại nhân tộc đối lập, mấy vạn giới phong vân, thiếu sư lại nên như thế nào? Lấy trong tay ngươi thiếu sư kiếm, đủ để bình định cái này ngập trời náo động sao? Đinh. Lạc Dương có chút nắm chặt thiếu sư kiếm. Hắn hiện tại đừng nói là chiến hoàng, cho dù là thất phẩm chi đỉnh, hắn cũng khó có thể dung chuyển. Kia đã là chỉ nửa bước vào trăm vạn chiến lược chi cảnh kinh khủng tồn tại. Thương Ú Liên quay đầu, trong mắt phản chiếu phong hải chi chủng, thế hệ này nhân tộc, trong lòng có huyết tính, tại chư thiên vạn giới tứ cố vô thân, còn có thượng cổ bàn cho tại trông nom một lát, nhưng về sau đâu? Nhân tộc không có hy vọng nhìn lên cổ. Chỉ có lấy thân là chiến, mới có thể tại cái này núi thây biển máu bên trong giết ra một đầu nhân tộc đại đạo. Chương 250, nhập phong hải di tích, chấn động cổ kim tuế nguyệt chiến ý. Chương 250, nhập phong hải di tích, chấn động cổ kim tuế nguyệt chiến ý. Hô. Lạc Dương thở phào một ngụm trọc khí, nhìn về phía kia phong hải chi trùng, ánh mắt trở nên thanh tịnh không ít. Thượng cổ 72 đem cố nhiên cường đại, nhưng hắn trung quy là thuộc về thượng cổ huy hoàng. Tại bây giờ nhân cảnh mà nói, nó chỉ là một tòa di tích. Hắn vì thiếu sư, vì nhân tộc đương đại thiếu sư, trong mắt không nên chỉ có thượng cổ. Tòa này di tích như thế nào mở ra? Lạc Dương hỏi. Thương Ú Liên môi đỏ nhấp nhẹ, muốn mở ra thượng cổ di tích rất đơn giản, chỉ cần lấy cùng di tích chi trùng đại đạo tương thông chi đạo cộng minh, liền có thể mở ra di tích, tiến vào bên trong. Chỉ là thiếu sư sở học làm kiếm đạo cùng đao đạo, đối với phong hải chi đạo, thiếu sư. Hô. Thương Ú Liên lời còn chưa dứt, một cỗ phong hải chi lực bắt đầu từ bên thai của nàng lướt qua, đưa nàng sợi tóc thổi lên. Ông. Cỗ này phong hải chi lực trong nháy mắt cùng phong hải chi trùng dung hợp ở cùng nhau, cộng hưởng oanh minh. Thương Ú Liên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Dương. Giờ khắc này hắn, áo trắng lưu động, tóc bạc bay múa. Tại đầu ngón tay của hắn chỗ, có từng đạo cực kỳ cổ lao đấu chiến phù văn tại hiện hiện, vạn tộc phong hải chi đạo võ kỹ ở trong đó diễn hóa. Thương Ú Liên đôi mắt khẽ động, phong hải chi đạo, vạn tộc khí tức. Ngươi. Thương Ú Liên lên tiếng kinh hô. Lạc Dương đi vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, bất quá là mượn nhờ bí pháp diễn hóa mà ra vạn tộc võ kỹ thôi. Trong đó tự nhiên ẩn chứa một sợi vạn tộc khí tức. Bí pháp diễn hóa. Thương Ú Liên nhíu mày, sau đó trong mắt u quang lưu động, như muốn đem đấu chiến phù văn xuyên thủng. Đây cũng là thiếu sư được từ thượng cổ cựu tự vương cựu bí chi đấu à? Đấu tự bí, đấu chiến thăng pháp. 4.000 năm công kích thứ nhất, nhưng diễn hóa và pháp. Càng như thế ảo diệu huyền bí. Nàng cũng không có thể đem đấu tự bí khám phá, cho dù bây giờ thi triển đấu tự bí không phải cựu tự vương, bằng nàng thực lực hôm nay cũng vô pháp đem đấu chiến phủ văn phân tích. Bất quá, vẹn vẹn những lời này liền để cho Lạc Dương tâm thần chấn động. Thương U Liên biết được đấu chiến thắng pháp hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao tại Chư Thiên chiến trường lúc, hắn cũng không có ít vận dụng đấu chiến thắng pháp. Hơn nữa lúc trước Cửu Tự Vương chiếu rọi, trong Chư Thiên có thể được xưng tụng danh hào tồn tại chỉ sợ đều đã biết được hắn chính là Cửu Tự Vương đệ tử. Cửu Bí, chính là Cửu Tự Vương đứng đầu vô địch biểu tượng. Nhưng, để Lạc Dương kinh ngạc chính là, Thương U Liên thế mà biết được thời kỳ thượng cổ Cửu Tự Bí thần thoại. 4000 năm công kích thứ nhất, vô địch Chư Thiên. Một đoạn này thời kỳ thượng cổ Tuế Nguyệt vô địch, nàng Thương U Liên đến tột cùng từ đâu biết được? Nàng đối với thượng cổ hiểu rõ tựa hồ có chút quá thâm hậu, chỉ sợ đã đủ để so sánh mấy vị nhân tộc thần la. Mà nàng, đến tột cùng là như thế nào biết được đây hết thảy? Thương U Liên, càng ngày càng có ý tứ. Vâng. Lúc này, viên Tiêu Phong Hải chi trùng bộc phát ra vô cùng ánh sáng lóng ánh huy. Lạc Dương ánh mắt vừa nhấc, trong tay đấu chiến phủ văn tại trong khoảnh khắc diệt vong. Thương U Liên tầm mắt run lên, ánh mắt dường như có chút thất lạc, u đoán liếc qua Lạc Dương, lại giống là đang trách cứ Phong Hải chi trùng bộc phát quá nhanh, đưa nàng đánh gãy. Phong Hải di tích mở ra. Ở miếng kia Phong Hải chi chủ dưới, từng sợi Phong Hải đạo tắc rủ xuống, tạo thành một cái Phong Hải chi môn. Tại cửa một chỗ khác, thông hướng một không có biết chi địa, tựa hồ là một tòa mới động tiên. Lạc Dương ánh mắt ba động, cỗ này tinh mịch là không gian. Cánh cửa này là thông hướng cái khác chi địa thông đạo sao? Vẫn là nói, đây là một đạo không gian chi môn, cửa phía kia là một tòa khác hư không. Thương U Liên ngoái nhìn, yếu ớt cười một tiếng, không hổ là thiếu sư đâu, đối với đạo tắc cảm giác ngay cả U Liên đều có chút mặc cảm đâu. Lạc Dương cũng không mừng rỡ, nhàn nhạt liếc qua Thương U Liên. Hắn có thể nhìn ra tòa này Phong Hải chi môn một sợi thật cơ, tự nhiên là bởi vì vạn đạo thiên nhãn. Mà Thương U Liên, thâm bất khả chắc. Nàng đối với đạo tắc cảm giác tuyệt không phải hắn hôm nay có thể sánh ngang. Thương U Liên chân ngọc điểm nhẹ, đi tới Phong Hải chi môn trước, tùy ý kia rủ xuống Phong Hải đạo tắc cọ rửa nàng tuyết trắng chân chân. Thượng cổ di tích đều tự thành động thiên, không có gì ngoài một ít đã sụp đổ, hiện ra tại nhân cảnh mảnh này hư không di tích, còn lại thượng cổ tồn tại đều có động thiên. Tòa này Phong Hải di tích tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong đó, chính là vị kia Phong Hải thần tướng đã từng phụ đệ. Bên trong có lẽ sẽ xuất hiện cực kỳ khủng bố phong hải chi lực, thậm chí khiên động phong hải thần tướng chiếu rọi. Thiếu sư mời đi. Thương U Liên cười khẽ, nhường ra một cái thân vị để Lạc Dương trước nhập trong đó. Ai trước ai về sau, tự nhiên cũng có giảng cứu. Cái này đến từ thượng cổ di tích, trong đó tràn đầy sự không chắc chắn, nhưng cũng đồng thời nương theo lấy to lớn cơ duyên. Những này đến từ thượng cổ tồn tại, nhưng không có một tôn là đơn giản. Trước nhập giả, tự nhiên nhanh người một bước, nhưng đi đầu đoạt được cơ duyên. Nhưng cùng lúc cũng cùng kia không biết trước hết nhất tiếp xúc. Bây giờ Thương U Liên để Lạc Dương trước nhập, cũng là không phải cân nhắc những thứ này. Đối với Phong Hải thần tướng không nói đến không thích hợp nàng đạo, mặc dù có cơ duyên, nàng có thể dùng tới đơn giản chính là một chút cổ khí cùng tài nguyên tu luyện. Nhưng những này nàng cũng không thiếu. Có thể nói, toàn này Phong Hải thần tướng di tích đối với nàng tác dụng có thể là cực kỳ bé nhỏ. Cùng cái khác chấp nhập, chẳng bằng đem phần cơ duyên này càng thêm thành ý tặng cho thiếu sư. Đây cũng là nàng tỏ thái độ đối với thiếu sư tôn trọng. Mà trong đó thần bí, nàng Thương U Liên đương nhiên sẽ không, cũng không dám để thiếu sư vẫn lạc ở trước mặt nàng. Huống chi, tại người này cảnh cũng không chỉ một người đang chăm chú thiếu sư sinh tử. Lạc Dương trong mắt không hề bận tâm. Thương U Liên, mà Vũ Thiên Tiêu, cho dù bây giờ nàng như cũng được một trương khăn che mặt thần bí, nhưng là Lạc Dương một bước vào Phong Hải chi môn. Tại cái này Phong Hải di tích, Thương U Liên vĩnh viễn chỉ có thể chết tại lúc trước hắn. Ông, Phong Hải chi lực quét sạch, đem Lạc Dương thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Thương U Liên môi đỏ khẽ nhếch, chợt nàng thần sắc biến đổi. Cái này, không được. Ầm. Chân ngọc đạp nát hư không, U Liên nở rộ. Thân ảnh của nàng trong khoảnh khắc biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào Phong Hải chi môn. Mà tại nàng bước vào trong đó một khắc này, Phong Hải chi môn bỗng nhiên sụp đổ, từng sợi Phong Hải đạo tắc tán loạn. Tại kia cực sâu Phong Hải đạo tắc nguyên điểm, từng sợi giàn người, chấn động cổ kim tuế nguyệt chiến ý tại quanh mình. Phong Hải di tích. Ông. Đương toàn thân áo trắng Lạc Dương lần thứ nhất đặt chân nơi đây thời khắc, một cỗ mênh mông Phong Hải chi lực liền đem hắn tóc bạc thổi loạn vũ. Lạc Dương ánh mắt ngưng tụ. Chợt, ở phía trước của hắn, kia một đạo Phong Hải đại trận quy tắc chi tường vỡ nát một vết nứt. Hắn con ngươi chấn động. Sau một khắc, tại cái kia đạo vỡ vụn vết rách bên trong, một sợi chấn động cổ kim chiến ý tràn lan mà ra, trong khoảnh khắc thôn phệ hết thảy, muốn đem tất cả đều diệt vong. Chương 251, chiến ý thiên địa, tại Tuế Nguyệt chi xa bên trong cổ lão tồn tại. Chương 251, chiến ý thiên địa, tại Tuế Nguyệt chi xa bên trong cổ lão tồn tại. Hô. Lạc Dương con ngươi co rụt lại, tóc bạc bay múa. Đinh. Kiểm tra đến từ thượng cổ chiến ý, sắp tiến vào chiến ý thiên địa. Mời túc chủ bảo vệ tốt tự thân an toàn. Lạc Dương tâm thần chấn động. Thượng cổ chiến ý thiên địa. Đây là ý gì? Thống tử, ngươi nói cho ta rõ, cái gì chiến ý thiên địa? Lạc Dương hét lớn, ở phía trước của hắn, kia một cỗ ngập trời thượng cổ chiến ý đã đánh tới. Gặp hệ thống qua trầm mặc, Lạc Dương đột nhiên cắn răng một cái. Cỗ này chiến ý hắn có thể chống đỡ ngăn không được, chỉ là cỗ uy áp này cũng đủ để đem hắn chấn sát. Ông. Lúc này, hư không lần nữa ba động. Sau lưng hắn còn xuất lại Phong Hải đạo tắc bên trong, một đạo U Liên bóng hình xinh đẹp dưới chân sinh sen mà tới. Thương U Liên. Ông. Thương U Liên ánh mắt thanh lãnh, tại cặp kia giống như vực sâu u đồng bên trong, hình như có kinh khủng thần bí chi lực đang lưu chuyển. Nàng một bước phóng ra, U Liên đại phóng. Trong khoảnh khắc xuất hiện ở Lạc Dương trước người, u váy bay múa. Một con tuyết trắng ngọc thủ nâng lên, trong lòng bàn tay phủ văn khắp vải, hóa thành một nở rộ U Liên, Newton đem cỗ này đến từ thượng cổ vô địch chiến ý ngăn cản. Vâng. chiến ý khuấy động. Đóa này U Liên phía trên cánh hoa rung động, từng đạo u sắc gợn sóng hướng ra phía ngoài dập dờn. Thương U Liên đại mi ngưng tụ, kêu lên một tiếng đau đớn, cố lực lượng này, chiến ý. Thế gian này, như thế nào có được khủng bố như thế chiến ý? Tại nàng u đồng bên trong, từng sợi đại đạo quy tắc đang đan xen, trong đó còn quanh quẩn lấy một tia lực lượng thần bí, tại cùng thiên địa này chiến ý chống lại. Lúc này, tại phía trước chiến ý trong thiên địa vang lên một tiếng xuyên qua cổ kim nhẹ tê. A, cố khí tức này, vận mệnh. Ông, chiến ý càng thêm bành trướng. Thương U Liên đũ sắc váy dài đã tại U Liên bên trong không ngừng ra múa, lộ ra dưới váy dài kia một đôi mê người tuyết trắng chân ngọc. Nàng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt tựa hồ tại quay lại lấy u quang, cố lực lượng này, tuyệt đối không thuộc về Phong Hải thần tướng. Người này, đến tột cùng là ai? Chỉ bằng vào chiến ý có thể làm đến mức độ như thế, tạo thành một tòa chiến ý thiên địa. Ngoại giới Phong Hải chi lực, chỉ sợ chỉ là một cái ngụy trang. Hán, mới là tòa này thiên địa chủ nhân chân chính. Phong Hải chi lực, không phải Phong Hải thần tướng, mà là vì tòa này chiến ý thiên địa trấn thủ Phong Hải đại trận. Cùng lúc đó, Lạc Dương một bước hướng về phía trước, cùng Thương U Liên sóng bay. Thương U Liên thân thể mềm mại run lên, tuyệt mỹ con ngươi nhìn về phía Lạc Dương bên mặt, trong lúc nhất thời đúng là có chút thất thần. Đạo này bên mặt, cùng nàng trong lòng người kia không có sai biệt. Chợt, nàng phản ứng lại, khí huyết khuấy động, trong khoảnh khắc phá trăm bản thể, ngàn bản thể, cựu phẩm võ đế. Và anh, tại trước người nàng kia một đóa U Liên cũng tại thời khắc này triệt để nở rộ, một đầu yếu ớt đại đạo sau lưng nàng dâng lên, cùng phía trước tòa này chiến ý thiên địa ầm vang giằng co. Và anh, hư không đều giống như đang chấn động. Tòa này cỡ nhỏ động tiên khả năng không dung nạp như thế hai tôn tồn tại cực kỳ khủng bố. Thương U Liên khẽ cắn môi đỏ mọng nói, thiếu sư, ngươi vẫn là lui ra phía sau tốt. Cố lực lượng này không phải ngươi có thể chống lại. Sau lưng ta, ta còn có thể hộ ngươi. Nếu là bởi vì U Liên để ngươi chết ở đây, kinh vũ vị kia chỉ sợ sẽ không buông tha U Liên. Thiếu sư, ngươi. Nàng vừa dứt lời, tại Lạc Dương bên ngoài thân chính là đan dệt ra từng đạo vô thượng nhân vương lôi văn. Nhân vương đạo lôi thể khôi phục. Bên cạnh, hình như có thiên lôi rung động, lôi quang cuộn cuộn, phong vân biến hóa. Mà tại Lạc Dương thể nội, có một viên cổ lão vô thượng đại ấn tại của mình, không chỉ có là cùng nhân vương đạo lôi thể tại của mình, còn có tòa này rộng lớn chiến ý thiên địa. Thương U Liên đôi mắt đẹp khẽ biến, cái này, cô này khí vận, Đế Lâm, đạo này quanh quẩn tại Lạc Dương nhân vương khí vận cùng năm đó nàng trên người Lạc Đế Lâm nhìn thấy khí vận đồng nguyên, đồng dạng vô thượng, đồng dạng minh mông, đồng dạng rộng lớn cùng kinh khủng, thế nhưng lại đồng thời xuất hiện ở hai người trên thân. Lạc Dương ánh mắt biến động, bàn tay hướng về phía trước mở ra, trong khoảnh khắc, vô tận nhân vương khí vận ở trong tay của hắn hội tụ, tính cả kia từng sợi nhân vương đạo lôi chi lực đồng dạng khắc ghi vào hắn trong lòng bàn tay. Ông, nhân vương khí vận chấn động, một viên vô thượng nhân vương đại ấn ở trong tay của hắn hiện hiện. Nhân vương ấn. Và anh, nhân vương ấn rơi, thế gian yên tĩnh. U Liên khép kín, chiến ý lui tránh. Hết thể quy về nguyên điểm, hết thể lần nữa biết. Thương U Liên lông mi run lên, cái này, làm sao có thể? Đạo này đại ấn, vì sao? Vì sao như thế? Khí vận bành trướng, tựa hồ cùng toàn bộ nhân tộc, cùng nhân cảnh cùng một nhịp thở. Đạo này đại ấn khí vận hạn mức cao nhất, mà ngay cả ta đều không thể nhìn thấu. Trong mắt của nàng, có phù văn đang đan xen, có thể thấy rõ ngàn vạn khí vận. Cái này, được từ nàng truyền thừa, đến từ một vị thượng cổ đại nhân vật. Nàng nhìn lấy mình trước người bị chấn áp mà xuống U Liên, trong mắt kinh hãi từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Bây giờ Lạc Dương bất quá là lục phẩm võ hầu cảnh, cho dù lại như thế nào nghịch thiên, làm sao có thể đưa nàng U Liên chấn áp? Nàng thế nhưng là cựu phẩm võ đế, cho dù là mới vào, nhưng luận thiên tư cũng đủ để tại toàn bộ trong nhân tộc xếp hạng hàng đầu. Cho dù là vị kia kinh vũ võ đạo thần thoại, phó hiệu trưởng nhất định, cũng bất quá là so với nàng sinh ra sớm mấy năm thôi. Ngoại trừ hắn, nếu là hắn vẫn còn, người này cảnh bên trong cũng liền chỉ có hắn một người có thể đưa nàng áp chế. Năm đó hắn nếu là không vẫn lạc, bây giờ khả năng đã chỉ nửa bước vào thần la chi cảnh đi, có lẽ đã thành tựu thần la. Lúc này, tại tòa kia chiến y trong thiên địa, hình như có một đạo vô địch thân ảnh tại hiện hiện, nhưng lại có ngàn vạn tuế nguyệt vì xa, đem hắn thân ảnh chiếu rọi cực kỳ mông lung, nhìn không thấu, cảm giác không biết. Nhưng này đạo thân ảnh ánh mắt lại tại giờ khắc này hội tụ tại Lạc Dương trên thân, hoặc là trong tay hắn viên kia nhân vương ấn. Nhân vương ấn, có ý tứ. A a a, không nghĩ tới tại tòa này trong thiên địa dư âm lại cũng có thể sau khi thấy được thế nhân vương ấn. Ha 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 ha, cố này nhân vương khí vận cũng không tệ, vận mệnh tên kia đoán chừng sẽ rất cảm thấy hứng thú. Nhưng là thực lực của ngươi, còn có kia phiết chân chiến khí, thật là nát đấu. Lời vừa nói ra, hư không chấn động, ngay cả Lạc Dương đều là con ngươi co rụt lại, trong mắt rung động khó mà che giấu. Hắn đến tột cùng là ai? Vì sao ngay cả nhân vương ấn đều có thể nhận biết? Còn có ta chiến khí, tại trong chư thiên này, hắn tựa hồ cũng không nhìn thấy lấy chiến khí vì thủ đoạn trung tộc. Thế nhưng là người này, không chỉ có nhận biết hắn nhân vương ấn, còn có thể nhìn thấu trong cơ thể hắn một văn chiến khí. Cái này, hắn chính là đến từ thượng cổ một vị nào đó nhân vật sao? Còn có trong miệng hắn vận mệnh là ai? Thương Ú Liên đồng dạng kinh hãi, vị này đến từ thượng cổ tồn tại lời nói để nàng run sợ. Nhân vương ấn, Lạc Dương trong tay viên kia đại ấn lại là nhân vương ấn, chắc không được trong mắt của nàng, cái này mai đại ấn tựa hồ cùng toàn bộ nhân tộc khí vận cùng một nhịp thở. Bất quá càng làm cho nàng run sợ chính là vị này nhân vật trong miệng vận mệnh. Chương 252, U, già mệnh vận. Chương 252, U, già mệnh vận. Chiến ý thiên địa. Vị kia bị tuế nguyệt chi xa che lại nhân vật vô thượng khẽ cười nói, ha ha ha. Tiểu tử, lấy ngươi thực lực hôm nay nhưng nhìn không thấu cái này tuế nguyệt chi xa. Ngươi, quá yếu. Bất quá bên cạnh ngươi cái này tiểu nữ hoa ngược lại là có chút ý tứ. Cái kia đạo ánh mắt nhìn về phía Thương U Liên, có nhiều thú vị nói, trên người ngươi, có vận mệnh khí tức. Ngươi, đạt được vận mệnh truyền thừa. Ông, Thương U Liên biến sắc, náo hải banh minh. Hắn như thế nào biết được? Có thể nhìn thấu nàng hết thảy, ngay cả vận mệnh truyền thừa đều không thể che lấp. Giờ khắc này Thương U Liên môi đỏ có chút trắng bệnh, hàm răng khẽ cắn. Vị này, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Tại sao lại tồn tại ở dạng này một tòa không chịu nổi động thiên bên trong? Thượng cổ di tích, đồng dạng có rách nát cùng rộng lớn phân chia. Theo lẽ thường tới nói, thượng cổ di tích chủ nhân thực lực bản thân càng thêm cường đại, thân phận càng thêm tôn quý, như vậy hắn vị trí thượng cổ di tích đồng dạng càng thêm huy hoàng. Mà tòa này động thiên, tồn tại ở Phong Hải quận, lấy Phong Hải chi lực bị trận, tại cái này một sợi thượng cổ chiến ý tràn lan một lát thời khắc, Phong Hải chi môn liền vỡ nát. Như thế bình thường không chịu nổi thượng cổ di tích, như thế nào sẽ tồn tại dạng này một vị vô thượng tồn tại? Như lấy Phong Hải thần tướng ở trong đó, có lẽ coi như hợp lý, nhưng có thể cảm giác được nhân vương ấn cùng vận mệnh tồn tại, cũng gọi thẳng vận mệnh chi danh. Vị này chỉ sợ cực kỳ cao minh, thậm chí là cùng vận mệnh cùng cấp bậc vô thượng cường giả. Mà tại thượng cổ, có thể cùng thân là tam giới một trong vận mệnh bình khởi bình tọa, chỉ có cùng là tam giới lục đạo kinh khủng tồn tại cùng thượng cổ bát vương. Thương U Liên tầm mắt du lên, tĩnh mịch trong mắt phản chiếu lấy kia một đạo tuế nguyệt chi xa bên trong thân ảnh. Thượng cổ bát vương, tam giới lục đạo, chiến ý, ngươi, ông. Trong đầu của nàng hiện lên một đạo tục danh, nhưng cùng lúc đó, vị kia ẩn nấp tại tuế nguyệt bên trong bóng người lại là cười nhạt một tiếng. Trong óc nàng cái kia đạo tục danh trong nháy mắt biến mất. Nàng có thể ký ức lên có một đạo dạng này tục danh, cũng rốt cuộc không cách nào hồi ức đạo này tục danh đến tuột cùng là cái gì, không cách nào la lên lối ra. Thương U Liên trong mắt lập tức hiện ra một vòng sợ hãi. Cái kia đạo danh tự, không thể nói, không thể đạo. Hán. Tuế nguyệt bên trong bóng người ánh mắt chìm nổi, chiếu rọi ra Lạc Dương, tiểu tử, trong cơ thể của ngươi có cựu tự vương khí tức. Ngươi là hậu thế bên trong cựu tự vương đệ tử. Lúc này Lạc Dương trong lòng cố nhiên chấn kinh, nhưng hắn cũng tương tự đoán được có chút mánh khỏe. Như người này quả nhiên là đến từ thượng cổ nhân vật, như vậy dám như thế gọi thẳng sư tôn cựu tự vương tục danh, như vậy hắn vô cùng có khả năng chính là thượng cổ bát vương một trong. Về phần cùng thượng cổ bát vương cùng cấp tam giới lục đạo, kia là đến từ bát tộc. Mà trước mắt vị này giấu tại tuế nguyệt bên trong người mang đến cho hắn một cảm giác không phải dị tộc, bởi vì hắn thể nội nhân vương máu tại bên mình. Vị này là thượng cổ bát vương. Hô, Lạc Dương thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, con ngưng ngưng trọng cùng cái kia đạo cười nhạt bóng người đối mặt. Thượng cổ bát vương bên trong, chiến ý mênh mông như vậy, chỉ dựa vào một sợi thượng cổ dư lưu chiến ý liền có thể vỡ nát một tòa động thiên, như vậy thân phận của hắn. Lạc Dương ngước mắt, không tiêu ngạo không tự tin nói, văn bối cựu tự vương đệ tử Lạc Dương, gặp qua Bách Chiến Vương. Bách Chiến Vương? Phải. Tương tại cựu tự vương đình bên trong hắn liền nghe sư tôn đề cập qua, thượng cổ bát vương bên trong duy nhất ngân huyết nhân vương, Bách Chiến. Mà ký danh huy, lấy chiến làm tên. Cô này chiến ý, vô cùng có khả năng thuộc về thượng cổ Bách Chiến Vương. Nghe vậy, Thương Ú Liên cũng là run lên. Bách Chiến? Thượng cổ Bách Chiến Vương? Cái kia đạo không thể nói tục danh tại Lạc Dương ảnh hưởng phía dưới xuất hiện lần nữa tại nàng trong đầu. Thượng cổ Bách Chiến Vương, lấy chiến mà chiến. Một trận chiến bất bại, chiến vô bất thắng. Cùng chư thiên mà chiến, chiến đến thế gian không người dám xưng tôn. Bách Chiến Vương chi danh, chiếu rọi vạn năm. Nhưng mà, cái kia đạo giấu tại tuế nguyệt bên trong bóng người lại là dần dần thu hồi tiêu dung, tại kia phương thần bí chi địa, một đạo băng lãnh thanh âm truyền ra, Bách Chiến Vương. Ha ha ha. Cựu tự vương đệ tử lại cũng là thằng ngu, đem bản vương nhận làm Bách Chiến Vương. Hừ. Người kia hừ lạnh một tiếng. Trong khoảnh khắc cả tòa chiến ý thiên địa đều giống như đang chấn động. Vô tận mênh mông chiến ý tại cuộn cuộn, bay thẳng Lạc Dương. Lạc Dương sắc mặt trong nháy mắt biến vô cùng tuyết trắng. Bách Chiến Vương, người này không phải Bách Chiến Vương sao? Vừa mới hắn chính là đang đánh cược, cứ hắn là Bách Chiến Vương. Không nghĩ tới, hắn cứ sai. Bèn, mênh mông chiến ý như cuộn cuộn giang hà hướng hắn đánh tới, sắp đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thương U Liên sắc mặt kỳ biến, môi đỏ trắng bệnh, Lạc Dương. Ông, nàng dưới chân U Liên nở rộ, cắn chặt môi đỏ, muốn bị Lạc Dương ngăn lại cái này một tòa chiến ý thiên địa. Lấy nàng chiến lực, nếu là vận dụng vận mệnh lực lượng, chỉ sợ còn có cơ hội để nàng cùng Lạc Dương tại tòa này chiến ý thiên địa nghiền ép bên trong còn sống sót. Nhưng mà sau một khắc, Lạc Dương lại là một tay đưa nàng ngăn ở sau lưng, tóc bạc bay múa, áo bào bay phất phới. Lạc Dương, Thương U Liên thì thảo, trong mắt phản chiếu Lạc Dương bóng lưng. Thương U Liên, ngươi đi đi, đem trôi này thiếu sư kiếm mang về kinh vũ, thư lão sẽ không trách cứ ngươi. Lạc Dương bình tĩnh nói, đem thiếu sư kiếm đưa cho Thương U Liên. Vậy mà lúc này thiếu sư kiếm lại tại không cầm được tranh mình, tựa hồ cũng không muốn cách Lạc Dương mà đi. Lạc Dương một điểm thiếu sư chua kiếm, nói khẽ, ngươi có trách nhiệm của mình, ngươi còn có nhiệm vụ chưa hoàn thành, ngươi không thể ở đây phương thiên địa vỡ nát. Thiếu sư có thể chết, nhân tộc ta chưa từng thiếu khuyết sư, nhưng ngươi không thể vỡ lạc. Lạc Dương ánh mắt cực kỳ kiên định, từng bước một tiến về phía trước, như muốn cùng kia phương chiến ý thiên địa cùng nhau mai táng ở chỗ này. Đinh, thiếu sư kiếm lần nữa chiến minh, mà Lạc Dương lại là đã đem nó giao cho Thương U Liên. Ngươi là nhân tộc ta thế hệ tuổi trẻ cờ sĩ, là nhân tộc ta tương lai hải đăng. Dơ lên ngươi thiếu sư có thể vỡ lạc, nhưng ngươi tuyệt đối không thể lấy ngược lại. Trở về đi, trở lại kinh vũ, trở lại nhân cảnh, trở lại nguyên nên đi địa phương chờ đợi vị kế tiếp đưa ngươi dơ lên người. dẫn đầu nhân tộc ta, giết ra ngoài.
Ông,
Lạc Dương,
Thương Ú Liên hô to, trong mắt lần thứ nhất hiện ra sốt ruột chi sắc, rối tung lên. Vậy mà lúc này Lạc Dương cùng kia vọt tới chiến ý thiên địa cách xa nhau bất quá mấy mét.
Thương học tỷ, vô luận ngươi là đến từ nhân tộc cái nào thời đại, vô luận trên người của ngươi có dấu như thế nào bí mật, ngươi có khởi, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, hết thảy đều là vận mệnh. Nhưng ta hy vọng, ngươi muốn vĩnh viễn nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc, muốn vì nhân tộc ta mà chiến.
Vâng.
Chiến ý thiên địa chấn động, đem cái kia đạo áo trắng thiếu niên tóc bạc bóng người trong khoảnh khắc nuốt hết. Thương U Liên sắc mặt trắng nhợt, nàng khẽ cắn môi đỏ, trong mắt có từng đóa U Liên nở rộ, trong nháy mắt bày khắp cả vùng không gian.
U,
ra mệnh vận.
Ông,
đạo thanh âm này tại mảnh này chiến ý trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, vang vọng thời gian, kinh diễm tuyến nguyệt, ngay cả vận mệnh đều cùng gieo vang, đem mảnh này chiến ý thiên địa trong nháy mắt xé mở một lỗ lớn, trốn vào trong đó. Đạo nhân ảnh kia ánh mắt khẽ nhúc đích, nói nhỏ, vận mệnh.
U,
chương 253, chiến sinh diệt chi cảnh. Chương 253, chiến sinh diệt chi cảnh.
Vận mệnh.
U. Chiến ý thiên địa bên trong lâm vào yên lặng, chỉ có một đạo yếu đất thanh âm tại tuế nguyệt cùng thời không bên trong quanh quẩn.
Phong hải quật bên ngoài,
ông
một cỗ ảo diệu lực lượng đang chấn động, xé mở một đạo hư không lỗ hổng.
Thương U Liên chân ngọc một điểm xuất hiện ở phong hải quật phía trên, tay nàng cầm thiếu sư kiếm, sợi tóc có chút lộn xộn, sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi đỏ, ánh mắt sốt ruột. Ngoại giới Phương Chi Văn cùng Mộ Dung Tuyết đồng thời ngẩng đầu, là nàng,
nàng ra rồi.
Thiếu sư đâu?
Chợt
Mộ Dung Tuyết trong mắt nổi lên kia một thanh màu bạc trắng thiếu sư kiếm, con ngươi co rụt lại.
Thiếu sư kiếm.
Thiếu sư kiếm tại sao lại trên tay của nàng?
Nàng,
nàng,
Lạc Niên đệ đâu?
Vì Hà Lạc Niên đệ chưa hề đi ra.
Phương Chi Văn đồng dạng chấn động.
Thiếu sư kiếm cùng Thương Ú Liên đều ra phong hải quật, vì sao chỉ có thiếu sư chưa từng ra?
Còn có sắc mặt của nàng,
vì sao như thế tái nhợt? Chẳng lẽ tại cái này phong hải quật bên trong xảy ra chuyện gì ghê gớm sự tình sao?
Thiếu sư,
thiếu sư hắn.
Mộ Dung Tuyết ánh mắt đỏ lên, băng lãnh chi ý trong nháy mắt tràn ngập.
Thương Ú Liên,
thiếu sư ở đâu?
Vì sao thiếu sư kiếm hội tại trong tay của ngươi?
Nghe vậy, Thương U Liên tầm mắt run lên, nàng không để ý Mộ Dung Tuyết băng lãnh ngữ điệu, chân ngọc một bước, lao tới Ma Vũ.
Hiện tại,
còn có cơ hội,
nếu như có thể để hiệu trưởng ra,
hắn nhất định sẽ còn sống.
Ông,
U Sắc Hoa Sen hiện đầy hư không, Thương U Liên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại phong hải quật phía trên.
Chỉ có kia đầy trời phong hải chi lực đang kích động, cùng huyết khí lẫn nhau thổi tan.
Chiến ý thiên địa,
ngập trời chiến ý triệt để đem Lạc Dương bao phủ về sau, ý thức của hắn dần dần trở nên mơ hồ, đối với ngoại giới cảm giác đang từng bước biến mất.
Đây cũng là
cảm giác tử vong à?
Ta lục cảm
tại mất đi,
giờ khắc này hắn không cách nào động đậy, càng không cách nào cảm giác được tất cả.
Hắn phảng phất bị chiến ý chi phối, nước chảy bèo trôi mặc cho chiến ý sóng lớn tại bài bố. Mà tại ý thức của hắn bên trong, kia một đạo ẩn nấp tại tuế nguyệt bên trong vĩ ngạn thân ảnh lại một lần nữa hiện hiện. Vị kia tồn tại tại tuế nguyệt chi xa mà khác, nhìn về phía hắn, hữu tự vương tên kia vận khí thật sự là có thật tốt. Mặc dù ngươi cái tên này chiến khí nát có thể, nhưng căn cơ cũng không tệ lắm.
Lục phẩm sơ đoạn, huyết khí 250.000 thẻ,
thử
miễn cưỡng có thể vào được bản vương mắt.
Vị kia tồn tại hừ lạnh một tiếng, tuế nguyệt đều giống như tại chấn động.
Chợt,
ánh mắt của hắn giống như là nhìn về phía một chỗ càng thêm xa xôi chi địa, chiến ý mãnh liệt.
Hy vọng
có thể đỡ nổi đi.
Nay âm thanh quanh quẩn, hình như có vô tận mênh mông.
Hắn thấp mắt lần nữa tại tuế nguyệt bên trong túi nhìn Lạc Dương, không nghĩ tới tại cái này hậu thế thật vẫn tồn tại một vị ngân huyết nhân vương thể.
Xem ở ngươi cùng bản vương hữu duyên phân thượng, bản vương liền để ngươi nhìn xem cái gì mới thật sự là chiến khí.
Hừ,
vị kia tồn tại một chỉ điểm ra.
Trong khoảnh khắc, chiến ý thiên địa sôi trào.
Từng vòng kinh khủng chiến ý chi hoàn tại đạo thân ảnh kia quanh thân quấy động, cuối cùng lại dung hợp thành một đạo, nở rộ cực kỳ sáng chói ngân sắc đường vân.
Ngay cả tuế nguyệt trường hà đều nhấc lên một đóa bọt nước.
Chiến sinh diệt chi cảnh.
Vâng.
Chiến ý thiên địa vinh minh.
Một tòa xuyên thấu tuế nguyệt lĩnh vực giáng lâm, thư không vỡ nát, chiến khí sôi trào, như muốn đem sinh tử đều ép diệt, trường khống.
Đây cũng là chiến khí cảnh giới tối cao.
Chiến sinh diệt chi cảnh.
Tại sinh diệt chi cảnh bên trong, hết thảy để cho chiến khí người nắm trong tay.
Chiến giả có thể mặc thấu tuế nguyệt, ép diệt sinh tử,
trường khống hết thảy.
Tiểu tử, có thể lĩnh ngộ chiến khí, con đường của ngươi cũng không phàm.
Chỉ là, ngươi chiến khí còn sứt sẹo vô cùng.
Ngươi còn phải luyện.
Chiến khí một đạo, vì thượng cổ bách chiến vương tại chiến đạo bên trong mở ra một đầu kiểu mới đường hướng tu luyện.
Lấy chiến ý làm nền luận căn cơ, tu hành chiến khí chi hoàn, hóa chiến khí vì thủ đoạn, uy áp và địch.
Vâng.
Tại chiến sinh diệt chi cảnh uy áp phía dưới, chiến ý thiên địa bên trong chiến khí lại toàn bộ hội tụ hướng về phía Lạc Dương thân thể.
Giống như thôn tính, điên cuồng tràn vào đến trong cơ thể của hắn.
Ông.
Lạc Dương đột nhiên mở mắt, lớn tiếng gào thét,
a.
Thê thảm tiếng giống để vị kia tồn tại trên mặt nhiều vẻ tươi cười.
A a a a.
Cửu tự vương, đây không phải đệ tử của ngươi sao? Vậy bản vương liền muốn thay ngươi hảo hảo bồi dưỡng một chút.
Bực này mênh mông kinh khủng chiến ý tràn vào, cho dù là Lạc Dương thân phụ nhân vương thể, giờ phút này đồng dạng cũng là cảm giác thân thể muốn bị xé rách, thống khổ không chịu nổi.
Hắn không thể đem lồng ngực của mình đẩy ra, khiến cái này chiến ý tiết lộ ra ngoài.
Nhưng là, bây giờ cái này nhưng không phải do hắn.
Những này chiến ý, hắn không muốn cũng phải muốn.
Hừ.
A.
Lạc Dương tiếng gào thét còn tại không ngừng quanh quẩn, ngay cả linh hồn đều đã mất đi cảm giác, thậm chí liên hệ thống nhắc nhở thanh âm đều không thể nghe được.
Đinh.
kiểm tra đến đại lượng chiến ý tràn vào, ngay tại xung kích túc chủ cực hạn chịu đựng, hệ thống đem dẫn đạo chiến ý tăng lên chiến khí chi hoàn. Đinh. Một văn chiến khí tiến độ, 76-80-90-100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thành công tăng lên chiến khí, trước mắt tiến độ, 2 văn chiến khí. Đinh. Chiến ý như cũ đang kéo dài tràn vào bên trong 2 văn chiến khí tiến độ, 12-30-30. Ừm. Lúc này, vị kia tại tuế nguyệt bên trong bóng người cũng là phát ra một tiếng nhẹ đều. Cố lực lượng này. Tiểu tử này thể nội lại còn có ngay cả ta cũng nhìn không tấu thiên cơ. Lại giúp hắn chuyển hóa chiến ý vì chiến khí chi hoàn. Mới như thế một hồi liền tấn thăng làm 2 văn chiến tức giận. Vị kia nhíu mày, chẳng lẽ lại lúc trước hắn chiến khí chi hoàn cũng là bởi vì cố lực lượng này mới lĩnh ngộ. Chiến khí, vì thượng cổ Bách Chiến Vương đặc hữu chiến đấu thủ đoạn. Mà tại cái này hậu thế, hắn Bách Chiến Vương nhưng từ chưa có lưu qua truyền thừa. Cái này một vị bất quá lục phẩm võ hầu cảnh thiếu niên có thể lĩnh ngộ chiến khí. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là tiểu tử này thông qua cựu tự vương, hoặc là hắn đã từng tồn tại qua trong phủ đệ tìm hiểu ra hắn chiến khí. Thế nhưng là bây giờ cố lực lượng này xuất hiện để hắn hiểu được, tiểu tử này chỉ sợ là bởi vì nó tồn tại mới có thể lĩnh ngộ ra chiến khí. Mà lúc trước, Lạc Dương tại kinh vũ giảng đạo bách gia vũ phủ thời khắc, kia cố chiến ý, để hắn tiến vào một cái cực kỳ kỳ diệu ý cảnh. Hệ thống gây nên, liền đem cố này ý cảnh cùng Bách Chiến Vương có lưu một sợi chiến khí dẫn dắt, dung hợp, để Lạc Dương tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ ra một văn chiến khí. Có thể nói, Lạc Dương chiến khí là bởi vì có hệ thống trợ giúp mới lĩnh ngộ, nhưng cũng không toàn bộ đều là bởi vì hệ thống. Hệ thống chỉ là tại hắn chỉ kém kia lâm môn một cước thời khắc, vì hắn mở ra đại môn, giúp đỡ nhanh chóng tu hành. Rất nhiều thư hữu nói là một bản hệ thống văn, vì sao hệ thống xuất hiện thật là ít. Kỳ thật lúc trước tác giả cũng không muốn biết hệ thống văn, nhưng là truyền thống văn thật viết không nổi nữa, một điểm lưu lượng đều không có, chỉ có thể từ truyền thống đổi lấy hệ thống văn. Tác giả là lần thứ nhất viết hệ thống văn, nhưng nhìn qua hệ thống văn rất nhiều, những cái kia động một chút lại ban thưởng cái gì hệ thống để tác giả buồn nôn, đến cuối cùng liên hệ thống vì sao lại xuất hiện đều không giải thích được. Tác giả càng hy vọng chính là hệ thống chỉ là một cái phụ tá công cụ, mà không phải để nhân vật chính trưởng thành là một cái sẽ chỉ lại hệ thống phế vật, bởi vì thời đại tồn tại, cho nên mới sinh ra anh hùng, mà hệ thống mỗi một lần lâm môn một cước, chính là vì để nhân vật chính tại cái này anh kiệt xuất hiện lớp lớp thời đại có thể càng nhanh chóng hơn cuộc khởi, nhưng lại không hoàn toàn là bởi vì hệ thống mới cường đại, như thế nhân vật chính không có hệ thống chính là cái phế vật. Tác giả một mực tại yếu hóa hệ thống tồn tại, sẽ hết sức đi viết nhân vật, nhưng bởi vì là hệ thống văn, cho nên thống tử vẫn là sẽ không gián đoạn xuất hiện, vì túc chủ cung cấp trợ giúp, nhưng hẳn là sẽ không giống hệ thống khác đồng dạng mở cái gì thương thành, rút thưởng, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một bản du hí văn. Chương 254, cùng vận mệnh càng gần, liền muốn càng thêm rời xa vận mệnh. Chương 254, cùng vận mệnh càng gần, liền muốn càng thêm rời xa vận mệnh. Cùng lúc đó, Ma Vũ, một đạo u liên trên bầu trời Ma Vũ trong khoảnh khắc biến mất, trốn vào một chỗ bế quan chi địa. Đang bế quan chi địa bên ngoài, Thương U Liên đem thiếu sư kiếm hai tay chống lên, môi đỏ trắng bệnh nói: "Hiệu trưởng, mời hiệu trưởng xuất quan, cứu nhân tộc ta thiếu sư." "Ông." Thương U Liên thanh âm như lâm vào bức bùn, dần dần trừ khử, cuối cùng hóa thành vô biên yên lặng, chỉ còn lại một thân lũ ảnh đứng lặng đang bế quan chi địa bên ngoài. Nàng cũng không có bất kỳ động tác, vẫn như cũ chống lên thiếu sư chi kiếm, cầu hiệu trưởng xuất quan. Chợt, tại chỗ này bế quan chi địa bên trong, một đạo thần bí thân ảnh tại chiếu rọi. Đại đạo quy tắc tại bên mình, âm thanh kia ở trong đó truyền ra. "U Liên, tâm ngươi loạn." Thương U Liên thân thể mềm mại run lên, nhưng vẫn như cũ cắn cắn môi đỏ, "Hiệu trưởng, U Liên chi lòng đang 10 năm trước cũng đã loạn, còn xin hiệu trưởng cứu nhân tộc ta thiếu sư." 10 năm trước, một màn này đồng dạng phát sinh ở Ma Vũ, mà khi đó nhân vật chính là Lạc Đế Lâm. Biết được Lạc Đế Lâm bị vây khốn ở đế xuống núi phía trên, Thương U Liên đồng dạng ủy cầu Ma Vũ hiệu trưởng xuất thủ, cứu nhân tộc ta thiếu sư. Nhưng này một lần, vạn tộc thần la tiếp cận, cho dù mạnh như Ma Vũ hiệu trưởng cũng không có cơ hội xuất thủ. So với nhân tộc thiếu sư, nhân tộc biên cảnh an nguy hiển nhiên hơi trọng yếu hơn. Chúng chi còn có thư thiên thánh tại nhân cảnh tọa trấn, không người coi là Lạc Đế Lâm sẽ vỡ lạc. Nhưng U Liên, không sao, tiểu tử kia sẽ không như vậy vỡ lạc. Ngươi, hiệu trưởng, ngươi 10 năm trước chính là như thế nói với ta. Thương U Liên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kịch liệt ba động, thế nhưng là sau đó thì sao? Vỡ lạc, hắn vẫn là vỡ lạc. Âm thanh kia trầm mặc. Thương U Liên cảm xúc có chút kích động, nhưng nàng vẫn là đem cố này tâm tình kịch liệt ba động áp chế, trầm giọng nói, hiệu trưởng, U Liên, mời hiệu trưởng xuất quan, cứu nhân tộc ta thiếu sư. Giờ khắc này, bế quan chi địa lâm vào yên lặng. Chợt, một đạo than nhẹ thanh âm truyền ra. "Ai? U Liên, ngươi có biết ngươi phương pháp tu luyện kiêng kỵ nhất cái gì?" "Ông." Một đạo thân ảnh giản mua đang bế quan chi địa bên trong như ẩn như hiện, sau đó từng bước một đi hướng Thương U Liên. Thương U Liên trầm mặc. Cái kia đạo thân ảnh giản mua trong khoảnh khắc đi tới trước người của nàng, bất đắc dĩ thở dài nói, "Ngươi chỗ tập chi u giả mệnh vận chính là vị kia tồn tại phương pháp tu hành. Vị kia tồn tại tục danh đều không thể nói, chính là bởi vì phương pháp này dính dấp nhân quả quá lớn. Ngươi lấy u giả mệnh vận cải biến vận mệnh của mình." Tại 10 năm trước đại thế tị thế không ra, không cùng kia nhất đại nhân tộc thiếu sư tranh phong, để cho mình khí vận vẫn như cũ cố thủ bản thân, không bị kia nhất đại tuyệt đỉnh vị kia thôn phệ. Nhưng vận mệnh cuối cùng cũng có luân hồi. Lần này ngươi xuất thế đồng dạng là hoàng kim đại thế, bởi vì có vị kia tồn tại. Thậm chí so 10 năm trước, trận này đại thế sẽ càng thêm mây gió dung chuyển. Vạn tộc thèm nhỏ dãi chúng ta cảnh, văn vương lấy hoàng cảnh xuất thế, vì nhân tộc ta đương đại nhân vương. thậm chí ngay cả thư thiên thánh lao ra hỏa kia đều đã không tiếp tục ẩn giấu, tại cái này quần quận đại thế bên trong tranh độ chìm nổi, thân phụ ngập trời khí vận. Thượng cổ đích tiên đã từng giáng lâm, thượng cổ bát vương thân ảnh cũng tại như ẩn như hiện, dần dần sáng tỏ. Muốn tại lần này sáng chói đại thế bên trong cuộc khởi, U Liên, ngươi chỗ dựa vào liền chỉ có trong cơ thể ngươi u giả mệnh vận, nhưng tu hành phương pháp này, ngươi nên biết, cách vận mệnh càng gần liền mang ý nghĩa ngươi muốn càng thêm rời xa vận mệnh. Không muốn lâm vào người khác vận mệnh trong luân hồi, liên lụy đến vận mệnh nhân quả, ngươi chịu phản phệ đem khó có thể tưởng tượng. U Liên, ngươi nhưng minh bạch. Thương U Liên trầm mặc không nói. Tu hành u giả mệnh vận nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu vận mệnh kinh khủng. Cùng Tuế Nguyệt cùng ngữ, Tuế Nguyệt tồn tại có thể làm hao mòn hết thảy, nhưng vận mệnh có thể để vạn thiên phong hoa tại trong khoảnh khắc hủy diệt. Vô luận đã từng đến cỡ nào sáng chói cùng huy hoàng, tại vận mệnh phía dưới, trong nháy mắt hóa thành thoáng qua như mây khói. Cùng vận mệnh càng gần, nàng liền muốn càng phát rời xa vận mệnh. Không cùng người khác nhân quả, không cùng người khác liên lụy, chính là tránh thoát vận mệnh biện pháp tốt nhất. Mà nàng, vì Lạc Dương chi sinh tử mà cầu ở Ma Vũ hiệu trưởng, vốn là liên lụy vào người khác vận mệnh bên trong. Nếu có hướng một ngày lọt vào vận mệnh phản vệ, nàng thương U Liên đem triệt để vạn kiếp bất phục. Nhưng, U Liên, mời hiệu trưởng, cứu nhân tộc ta thiếu sư. Lão nhân trầm mặc, than nhẹ một tiếng. Ai? Năm đó sự tình, không phải lỗi lầm của ngươi. Ngay cả Cổ Nguyệt Tiên Vương đều đã giáng lầm, cho dù ta không để ý nhân tộc biên cảnh trở lại đế xuống núi lại như thế nào. Lạc Đế Lâm, ý nguyên muốn chết. Đi thôi. Đã ngươi cố chấp như thế, vậy ta liền dẫn ngươi đi kêu Phong Hải Quật nhìn một chút. Lại cạnh. Lão nhân một bước phóng ra. Trong lúc nhất thời hư không biến ảo, tính cả Thương Ú Liên cùng nhau biến mất tại chỗ này Ma Vũ thần bí chi địa. Chiến ý thiên địa. Kia ẩn nấp tại Tuế Nguyệt bên trong vĩ nạn thân ảnh vẫn tại túi nhìn là Dương. Tòa này thiên địa vốn không thuộc về thượng cổ di tích, chỉ là một tòa bình thường động tiên. Đã từng, bởi vì hắn bách chiến vương ở nơi này nội đạo, đạo ngân chi sâu, cho dù quá khứ vô tận Tuế Nguyệt, vẫn như cũ tạo thành một tòa cực kỳ khủng bố chiến ý thiên địa. Mà hắn bách chiến vương một sợi thần niệm lưu lại tại Tuế Nguyệt bên trong chìm nổi tranh độ. Về phần ngoại giới Phong Hải đại trận, bất quá là lúc ấy vì bách chiến vương hộ đạo Phong Hải thần tướng lưu lại. Cho nên, đương kia một viên Phong Hải chi trùng xuất hiện thời điểm, Thương U Liên mới có thể suy đoán nơi đây chính là thượng cổ 72 đem Phong Hải thần tướng phụ đệ. Ai ngờ ở trong đó lại có lưu dạng này một tòa kinh khủng chiến ý thiên địa. Lúc này, Lạc Dương thể nội vẫn tại không ngừng tràn vào sóng lớn chiến ý, tại hệ thống dẫn dắt phía dưới, những này chiến ý toàn bộ đều hóa thành chiến khí, dung nhập vào Lạc Dương chiến khí chi hoàn ở trong. Ông đưa một sợi chiến ý triệt để dung nhập về sau, Lạc Dương quanh thân lần nữa khuấy động ra từng vòng chiến khí chi hoàn, cuối cùng hòa làm một thể, hóa thành Lục Văn chiến khí. Chương 255, Bách Chiến Vương, Lục Văn chiến khí kinh khủng tăng phúc. Chương 255, Bách Chiến Vương, Lục Văn chiến khí kinh khủng tăng phúc. Ông Lục Văn chiến khí chi hoàn khuấy động, vô tận chiến ý lan lộn, cùng thiên địa cộng minh. Lạc Dương trợn ngước mắt, từng sợi chiến khí trong nháy mắt từ hắn trong con mắt bay lên, giống như hai đầu chiến khí dây lụa, xông thẳng tới chân trời. Hô, hắn tóc bạc bay múa, áo trắng phần phật. Chợt đấm ra một quyền, chiến khí chi hoàn khuấy động, chấn động hư không. Và anh, uy lực của một quyền này, viễn siêu lục phẩm võ hầu, thậm chí đã phá vỡ 250.000 thẻ khí huyết cực hạn, lực sát thương cực kỳ kinh người. Đây cũng là chiến khí. Tại chiến khí gia trì phía dưới, Lạc Dương chiến lực có thể có được cực lớn tăng phúc. Lúc trước một văn chiến khí liền đủ để cho Lạc Dương phát huy ra gấp 2 chiến lực, cũng chính là 500.000 thẻ chiến lực. Bây giờ đến lục văn, chiến khí đối với Lạc Dương tăng phúc đã đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, gấp 6 lần. Nói cách khác bây giờ Lạc Dương có thể phát huy ra tự thân chiến lực gấp 7, đạt đến kinh khủng 175.000 thẻ. Nhưng như thế siêu phụ tải phóng thích mình khí huyết, cũng liền chỉ có thân phụ nhân vương thể hắn có thể tiếp nhận. Nếu là đổi lại người bình thường, không nói đến có thể hay không lĩnh ngộ lục văn chiến khí, cho dù lĩnh ngộ lại như thế nào, tại bậc này chiến lực gia trì phía dưới, thân thể người phàm làm sao có thể tiếp nhận? Cho dù là lấy lục thân lấy xương ma tộc, cũng vô pháp tại lục phẩm cảnh tiếp nhận vượt qua 100 vạn chiến lược một kích. Chiến khí từ bách chiến nhân vương sáng tạo, cũng chỉ có nhân vương thể năng thừa nhận được cao văn chiến khí gia trì. Nhưng lấy Lạc Dương bây giờ lục phẩm cảnh nhân vương thể, như lấy lục văn chiến khí bộc phát ra 175.000 thẻ chiến lược cực hạn, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt sụp đổ. Nhiều nhất thi triển ra một kích, liền sẽ lâm vào vô tận suy yếu. Ba cửa hải chưa mở, kim thân chưa thành. Bây giờ Lạc Dương bất quá là ỷ vào nhân vương biến mới có thể thi triển ra lục văn chiến khí. Đây là cực hạn của hắn. Đây cũng là hệ thống tại sao lại đem hắn chiến khí khống chế tại lục văn. Lấy mảnh này chiến ý thiên địa bên trong chiến ý, hoàn toàn có thể đem hắn chiến khí chi hoàn tăng lên tới càng cao văn, nhưng này sẽ chỉ hại Lạc Dương. Lục văn chính là cực hạn. Lạc Dương thắc mắc, nóng nhìn mình quyền tâm phía trên từng vòng khuấy động lục văn chiến khí, trong lòng cũng là nhấc lên thao thiên cự lãng, đây cũng là lục văn chiến khí. Cảm giác có sức mạnh vô cùng vô tận chất chứa tại cái này từng vòng chiến khí chi hoàn bên trong, nếu có thể toàn bộ phóng xuất ra, sức chiến đấu của ta sợ rằng sẽ đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Thậm chí sẽ nó bảo ta nhân vương thể, ngay cả nhân vương thể đều không thể tiếp nhận. Đinh, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ lục văn chiến khí. Lục văn chiến khí, nhưng tăng phúc gấp 6 lần chiến lực, tức đạt tới túc chủ tự thân gấp 7 chiến lực cực hạn. Tính danh: Lạc Dương thân phận: nhân tộc thiếu sư, Kinh Vũ Đại học Văn Minh viện vạn tộc nghiên cứu viên, Hoa Hạ Lạc gia thiếu chủ thể chất, nhân vương đạo lôi thể, kim thân tiến độ: không, ở vào nhân vương biến hình thái, nhân vương bí tàng, kim thân dấu, thánh nguyên khí: 610, 1000, nhân vương tự bí, lấu tự bí, khô tự bí, hành tự bí vạn đạo thiên nhãn, một văn đạo nhãn, có thể phá đạo chi hành. Chiến khí, lục văn chiến khí, nhưng tăng phúc chiến lực gấp 6 lần, đặt tự thân chiến khí gấp 7 cực hạn, sáng tạo pháp, thiếu sư thập tam kiếm, kiếm cửu, hô hấp pháp, đại hạ hô hấp pháp cảnh giới, lục phẩm võ hầu cảnh khí huyết, 250.000 thẻ, cần mở 3 cửa ải, máu quan, thần quan, mệnh quan tinh thần lực, 6.000 hách, thần nhậm giả, cần mở 3 cửa ải, máu quan, thần quan, mệnh quan vạn tộc đồ lục, vạn tộc đồ lục thứ 45 trang bạch mâu tiên tộc đã thắp sáng, vạn tộc đồ lục thứ 85 hiện địa ngục quyển ma tộc đã thắp sáng, vạn tộc đồ lục thứ 97 trang tiên vũ thần tộc đã thắp sáng, nhưng triển khai, trung thắp sáng 25 trang, hạn mức cao nhất 500 trang, Lạc Dương ánh mắt chấn động, tăng phúc gấp 6 lần. Cái này, thống tử, ngươi xác định ta đây có thể chịu được. Đinh, về tốc chủ, xin tin tưởng thống tử đối tốc chủ thể chất rõ như lòng bàn tay, đã cẩn thận điều tra qua, lục văn chiến khí tăng phúc chính là tốc chủ nhân vương thể cực hạn, đợi về sau phá vỡ mà vào cao hơn phẩm, mở ra 3 cửa ải, rèn đúc kim thân, cực hạn sẽ còn tiến một bước đề cao, nhưng lấy tốc chủ bây giờ thể chất, như cưỡng ép thi triển lục văn chiến khí cực hạn tăng phúc, sợ rằng sẽ lâm vào một đoạn thời gian rất dài suy yếu, cho nên tốc chủ muốn lượng sức mà đi, không phải bạn bất đắc dĩ không thể đem lục văn chiến khí tăng phúc thi triển đến cực hạn. Lạc Dương như có điều suy nghĩ, nói cách khác, ta có thể không thi triển đến gấp 6 lần tăng phúc, nhưng là có thể tập nập thi triển gấp đôi, gấp 2, thậm chí là gấp 3 đúng không? Thống tử, trên lý luận tới nói là như thế này không sai, nhưng càng tiếp cận cực hạn tăng phúc, tốc chủ lâm vào hư nhược thời gian liền sẽ càng dài hô. Lạc Dương thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, khí huyết dọa người. Chợt, hắn đối cái kia đạo thần bí tuế nguyệt chi xa sau thân ảnh mang theo kính ý hành lễ, vạn bối Lạc Dương, bái tạ Bách Chiến Vương. Tạ Bách Chiến Vương ban thưởng đạo tri ân. Sau đó thẳng tắp lồng ngực, cao giọng nói, ngày sau nếu có thể tại Tuế Nguyệt Trường Hà chúng được gặp Bách Chiến Vương tiền bối, vạn bối chắc chắn ở trước mặt nói lời cảm tạ. Giờ khắc này Lạc Dương đã vô cùng vững tin, trước mắt vị này nhân vương chính là thượng cổ Bát Vương một trong Bách Chiến Nhân Vương. Về phần lúc trước hắn vì sao muốn phủ nhận, Lạc Dương cũng không biết. Chẳng lẽ lại vị này Bách Chiến Nhân Vương là cái ngược đãi cuồng? A a a, tiểu tử ngươi ở trong lòng như thế chửi bới bản vương, thật coi bản vương không biết. Hừ, Bách Chiến Vương hừ lạnh một tiếng. Lạc Dương lập tức bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vị này thượng cổ Bách Chiến Vương lại cũng có thể cùng văn vương xem thấu tâm tư của người khác. Cái này, vậy ta trước đó cùng chó hệ thống đinh. Túc chủ xin yên tâm, Bách Chiến Nhân Vương cố nhiên cường đại, nhưng cuối cùng chỉ là một đạo tuế nguyệt ảnh lưu niệm, còn không cách nào xuyên thủng bản thống tử. Tiêu ngạo, ý ý, Lạc Dương, ngạch, văn bối tuyệt không ý này. Hừ, Bách Chiến Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá nhìn về phía Lạc Dương trong mắt lại là toát ra một tia kinh diễm. Tiểu tử này ngược lại là có chút nội tính, vô luận trong cơ thể hắn kia một cỗ lực lượng đến tột cùng là cái gì, nhưng chỉ cần có thể bị hắn trường khống, vậy liền nói rõ đây là năng lực của hắn cùng cơ duyên, có thể tại trong khoảnh khắc đem tất cả nhập thể chiến ý chuyển hóa làm chiến khí chi hoàn, hình thành lục văn chiến khí. Thiên phú như vậy, nếu là có thể tiếp nhận truyền thừa của ta, kia. Yeah. Bất quá rất nhanh vị này thượng cổ nhân vương lại là nhất miệng. Hừ, ta Bách Chiến Vương mới không muốn đệ tử người khác. Thiên phú lại cao hơn lại như thế nào, ta Bách Chiến Vương cũng không hiếm có. Bản vương truyền thừa cũng không phải không ai muốn, chỉ cần bản bên trên vẫy tay, cái này chư thiên vạn giới không biết nhiều ít người yêu cầu lấy bái nhập bản vương môn hạ. Liền xem như những cái kia tại Tuế Nguyệt bên trong chìm nổi lão quái vật cũng không ngoại lệ. Hừ, khiến cho tựa như là bản vương yêu cầu lấy hắn bái sư đồng dạng. Dù sao bản vương không thu hắn, trừ phi chính hắn đến bái sư, nếu không. Hừ, Bách Chiến Vương lườm liếc Lạc Dương. Bất quá cựu tự vương lão gia hỏa này nhìn người ánh mắt vẫn là trước sau như một chuẩn, a không hổ là văn nhân. Ở đời sau đều có thể bị hắn phát hiện dạng này một khối ngọc thô. Cái này nếu là đặt ở thượng cổ, chỉ sợ vận mệnh mấy cái kia lão gia hỏa cũng muốn tranh đoạt đi. Hừ, bất quá bản vương không muốn. Chương 256, ngươi nhưng oán quá thượng cổ. Chương 256, ngươi nhưng oán quá thượng cổ. Tiểu tử, ngươi đã vì cựu tự vương đệ tử, bản vương cũng coi là thay ngươi sư tôn hảo hảo dạy bảo ngươi. Coi như ngươi cáo trạng bẩm báo ngươi sư tôn nơi đó đi, bản vương cũng không quan tâm. Bản vương, thế nhưng rất lâu không có cùng ngươi sư tôn đánh một trận. Bách Chiến Vương ẩn nấp tại Tuế Nguyệt bên trong, nói tiếng minh ngông. Tại đạo thanh âm này bên trong, có thể nghe được vẻ cô đơn cùng hoài niệm. Hán tựa hồ cũng đã lâu chưa cùng cựu tự vương thấy một lần. Lạc Dương nhìn về phía Tuế Nguyệt chi xa, trầm giọng nói, Bách Chiến Vương tiền bối có biết sư tôn ta đi hướng nơi nào? Bách Chiến Vương trầm mặc. Lạc Dương lại nói, trước đây không lâu, sư tôn từng lấy một đạo thời gian hư ảnh tại đương thời chiếu rọi, nhưng ở cùng một người bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà về sau liền không còn có tin tức. Tiền bối có biết sư tôn ta phải chăng không việc gì? Cùng một người. Bách Chiến Vương nhíu mày, Tuế Nguyệt à? Một lát sau, Bách Chiến Vương lắc đầu, nói khẽ, chuyện tương lai không phải ta chỗ đặt chân lĩnh vực, bây giờ bản vương càng bất quá là một cái bóng mờ, đối với ngươi sư tôn tung tích, bản vương cũng tìm kiếm không đến. Nhưng bản vương tin tưởng, lấy ngươi sư tôn kia láo bất tử thủ đoạn, không chết được. Tại thượng cổ hắn cũng không từng bất lạc, tại cái này tương lai Tuế Nguyệt lại có gì người có thể làm gì được hắn? Ha 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 ha! Bách Chiến Vương tiếng cười chấn thiên, cho dù chỉ là một đạo còn sót lại hình bóng, cũng là để Tuế Nguyệt chi xa đều đang phấp phới. Tên kia không hiện ra ở thế, đã nói hắn đang lưu đổ lấy cái gì? Tị thế không ra, lại có gì người có thể tìm được hắn? Cho dù là Tuế Nguyệt đạp thời gian mà đến, chỉ sợ cũng khó mà tìm tới lao hổ ly kia chân thân. A ha ha ha! Lạc Dương thở dài một hơi. Sư tôn loại kia tồn tại, không phải hắn hiện tại có thể phỏng đoán. Một bước một ván, đều đang lưu đồ thiên địa, bố cục chúng sinh. Chỉ cần sư tôn chưa từng bất lạc, vậy liền là đủ. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ đạp thời gian Trường Hà mà lên, tại kia cuối cùng cùng sư tôn gặp nhau. Bách Chiến Vương cúi nhìn Lạc Dương, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tiểu tử này vẫn còn xem như có ít người tính.
Không giống.
Hừ. Bách Chiến Vương trên thân chợt lại một cỗ cực kỳ khủng bố chiến ý tại bốc lên, tựa hồ liên tưởng đến một vị nào đó để hắn cực kỳ thống hận tồn tại. Hy vọng tiểu tử ngươi ngày sau không nên quên, ngươi có thể đi đến hiện tại tình trạng này, dựa vào là cũng không chỉ là chính ngươi, nhất là ngươi sư tôn Cửu Tử Vương. Nếu là có hướng một ngày tiểu tử ngươi sinh ra lòng phản địch, ngươi sư tôn không ra, bản vương cũng sẽ thay thế sư tôn đưa ngươi trấn sát, thanh lý môn hộ.
Hừ.
Anh. Một cỗ sát ý lạnh như băng chấn thiên hám địa, khuấy động vô tận hư không. Mà tại Phong Hải quật bên ngoài, vừa mới giáng lâm nơi đây Thương U Liên lập tức biến sắc.
Hiệu trưởng.
Nàng đột nhiên nhìn về phía bên cạnh Ma Vũ hiệu trưởng, kinh hô một tiếng. Ma Vũ hiệu trưởng, nhân tộc thập đại thần la một trong Chấn Vũ thần la. Thực lực kinh khủng, một người liền có thể trấn thủ một vực. Chấn Vũ thần la khẽ nhíu mày, đạo này sát ý, mặc dù cứng hãn, nhưng tựa hồ cũng không có tính thực chất sát khí. Vị kia, tựa hồ không phải tại nhằm vào Lạc gia tiểu tử kia.
Có lẽ,
hiệu trưởng lại không đi vào liền đến đã không kịp.
Thương Vũ Liên lo lắng nói,
nàng lúc này gần như sắp muốn đã mất đi năng lực suy tính, lấy nàng cựu phẩm võ đế cảnh tu vi, nếu là đổi lại bình thường tự nhiên cũng là có thể cảm nhận được sát ý ở giữa khác biệt. Mang theo sát khí sát ý, cùng bình thường sát ý là không giống.
Chấn Vũ thần la nhíu mày,
vị kia tồn tại kỳ thật bọn hắn đã sớm cảm giác được, hoặc là nói là Văn Vương đã cảm giác được. Tại tòa này thượng cổ di tích bên trong, tồn tại qua cũng không phải là Phong Hải thần tướng, mà là thượng cổ Bát Vương một trong Bách Chiến Nhân Vương.
Một cái bóng mờ.
Lúc này hắn nếu là tiến vào, sợ rằng sẽ quấy rầy vị kia, mang đến phiền toái không cần thiết, mà lại lấy vị kia thủ đoạn, muốn đánh giết Lạc Dương dễ như trở bàn tay. Căn bản đợi không được hắn đến, thậm chí ngay cả Thương Vũ Liên cũng vô pháp từ giới kia bên trong chạy ra. Cho dù có được vận mệnh lực lượng lại như thế nào, vị kia, thế nhưng là thượng cổ nhân vương, đang chờ đợi, vị kia sẽ không giết Lạc gia tiểu tử.
Chấn Vũ thần la thản nhiên nói,
hiện tại đi vào ngược lại sẽ hại hắn.
U Liên, ngươi trấn định.
Ông, một sợi đại đạo quy tắc rủ xuống, tích nhập Thương Vũ Liên mi tâm. Trong lúc nhất thời, Thương U Liên trong mắt lo lắng trong khoảnh khắc tán loạn. Kia tựa như vận mệnh tĩnh mịch con ngươi cũng lại một lần nữa tại trong con mắt của nàng hội tụ. Nàng nhẹ nhàng hô hấp, một lát sau nhìn về phía trong tay mình thiếu sư kiếm, trầm mặc sau nói, "Tạ hiệu trưởng."
"Ai?"
Chấn Vũ thần la bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù thân phụ vận mệnh, nhưng thủy chung cùng khí vận chi cực thịnh bị kia thiên tiêu xoắn xuýt cùng một chỗ, cũng không biết đến tột cùng là phúc hay là họa.
Vận mệnh
lại đến tột cùng là cái gì?
Lúc này,
chiến ý trong trời đất,
Lạc Dương ánh mắt nghiêm túc, không người nói, "Lạc Dương, quyết không phụ sư tôn Cửu Tử Vương, cũng không phụ tiền bối truyền đạo tri ân.
Chắc chắn tại không có thượng cổ tồn tại chư thiên, vì nhân tộc ta giết ra một đường máu."
Hắn huyết khí oanh minh, phóng lên tận trời, đem quanh thân chiến ý đều nhuộm đỏ.
Nhưng lời ấy qua đi, Bách Chiến Vương lại là rơi vào trầm mặc.
Chợt,
kia ẩn nấp hắn thân ảnh tuế nguyệt chi xa bắt đầu chập chờn, trở nên cực kỳ hư ảo, liên đối Bách Chiến Vương thân ảnh cũng là tại dần dần xóa đi.
Bách Chiến Vương sắc mặt biến hóa.
Đã đến giờ, thời gian trường hà tại vớt lên bọt nước, thân ảnh của hắn không nên xuất hiện tại một thế này. Hắn nhìn về phía Lạc Dương, thán tiếng nói, thời gian muốn tới, bản vương cũng nên rời đi.
Lạc Dương biến sắc.
Bách Chiến Vương lại nói, tiểu tử, ngươi nhưng có đoán qua chúng ta vì sao không giáng lâm, đem loại kia sáng chói thượng cổ mai táng?
Ông.
Lời vừa nói ra, thời gian trường hà nhấc lên bọt nước trở nên kịch liệt hơn, thậm chí tòa này chiến ý trong thiên địa đều xuất hiện một vòng thời gian trường hà nhánh sông hư ảnh. Mà tại nhân cảnh,
Chấn Vũ thần la đồng dạng ngưng mắt, tại nhân cảnh trên không xuất hiện một đầu giống như ngân hà tuyết trắng trường hà hư ảnh.
Đó chính là thời gian,
chiến ý thiên địa.
Lạc Dương thắc mắc, trầm mặc không nói.
Một lát sau nói, đã từng nghĩ tới, không hiểu qua, đã từng đoán qua.
Nhưng sư tôn chiếu dọi cùng rời đi để cho ta minh bạch, thượng cổ có lẽ không phải không giáng lâm, mà là con nó không thể không rời đi lý do.
Cho dù mạnh như sư tôn, nhưng đạp thời gian trường hà, thân ở phương này vũ trụ, cũng sẽ có thân bất do kỳ thời điểm.
Thượng cổ.
Hắn ngước mắt, cho dù không có thượng cổ, nhân tộc ta sống lưng vẫn như cũ sẽ không cong.
Tại máu này giết trong chư thiên, nhân tộc ta cuối cùng rồi sẽ có bất khuất người xuất hiện, vì nhân tộc ta vượt mọi chông gai.
Bách Chiến Vương hư ảnh run lên,
giống như trong gió ánh nến trở nên càng thêm hư ảo.
Chợt,
tại kia xa xôi tuế nguyệt bên trong truyền đến một trận cười khẽ.
A a a,
Cửu Tử Vương tên kia thật đúng là ánh mắt sắc bén.
Bản vương coi trọng ngươi,
hy vọng một ngày kia có thể tại thời gian trường hà phía trên cùng ngươi gặp nhau.
Nơi đó,
cần ngươi.
Ông,
Bách Chiến Vương hư ảnh tiêu tan, mà tại kia một chỗ cực điểm chi địa,
một vị thân phụ ngân huyết nhà vô địch mở mắt.
Hạo nhiên huyết khí trong khoảnh khắc nuốt hết hết thảy, từng vòng chiến khí chi hoàn quấy động, tự thành vô địch lĩnh vực.
Chiến sinh diệt chi cảnh.
Hắn nóng nhìn Tuyết Nguyệt, chợt cười một tiếng.
Ha ha ha,
tiểu tử, hy vọng ngươi có thể đi đến nơi này.
Chương 257, đuổi tận giết tuyệt, trục xuất nhân cảnh.
Chương 257, đuổi tận giết tuyệt, trục xuất nhân cảnh.
Chiến ý trong trời đất.
Lạc Dương ánh mắt ba động, lại biến mất à?
Sư tôn,
Bách Chiến Vương, tất cả đều không cách nào vượt qua thời gian trường hà tại hiện thế ở trong vĩnh tồn.
Bách Chiến Vương trong miệng nơi đó lại là chỗ nào?
Thượng cổ chỗ à?
Cho nên,
thượng cổ biến mất nguyên nhân ở nơi đó đem đạt được giải đáp.
Lạc Dương trầm mặc thật lâu.
Thằng đến tòa này chiến ý thiên địa bành mình, sắp triệt để diệt vong tại vô tận trong hư không lúc, hắn nhẹ nhàng hô một hơi.
Lạc Dương quay người, từng đạo chiến khí chi hoàn tại hắn quanh thân quấy động.
Nơi đó,
ta cuối cùng rồi sẽ đi.
Ông, Chiến khí cùng tòa này chiến ý thiên địa hư không cộng mình, một đầu đường hầm hư không trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đây là Bách Chiến Vương vì hắn lưu cửa ra vào, tại lĩnh ngộ lục văn chiến khí một khắc này hắn liền có thể cảm giác được. Hắn áo trắng bay múa, tại cuối cùng nhìn thoáng qua tòa này chiến ý thiên địa về sau, từng bước một đi vào đường hầm hư không bên trong. Thượng cổ bí ẩn còn tồn tại, con đường của hắn còn rất dài. Phong Hải quật bên ngoài, đương kia một cỗ vỡ nát chiến ý tràn lan ra thiên địa lúc, Thương U Liên trong mắt lần nữa nổi lên một vòng ba động. Hiệu trưởng, vùng thế giới kia muốn sụp đổ. Hắn, Trấn Vũ Thần là khẽ nhíu mày. Động thiên sụp đổ, trong đó sinh linh đem toàn bộ chết tận. Theo lý thuyết, Lạc Gia Tử nên ra. Nếu là thật sự để hắn vẫn lạc tại tòa này động thiên bên trong, mấy vị tiên lão gia hỏa chỉ sợ thực sự giáng lâm hắn ma vũ tìm hắn tính sổ. Ngay tại Trấn Vũ Thần La còn tại cân nhắc muốn hay không xuất thủ thời khắc, tại kia Mẫn Diệt Phong Hải chi trùng nguyên địa, một đạo hư không chi môn lần nữa mở ra. Và anh, đương kia một đạo hư không khe hở lộ ra, một cỗ cực kỳ khủng bố chiến ý trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, sông nát hết thảy, ngay cả không gian đều tại rung động. Tựa hồ phải thừa nhận không ở tầng thứ này uy áp mà sụp đổ. Trấn Vũ Thần La ánh mắt lắc một cái, cỗ này chiến ý. Ra. Thương U Liên trong nháy mắt nhìn về phía nơi đó, chỉ gặp tại cái kia đạo bị vô tận chiến ý khắc họa hư không cánh cửa bên trong, có một đạo áo trắng thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện. Tại hắn quanh thân, tóc bạc bay múa, từng vòng chiến khí chi hoàn đang kích động, phảng phất một tôn vô địch chiến thần từ hư không phía kia mà đến. Đế Lâm, Thương U Liên thở nhẹ, ánh mắt xin ngốc, mang theo mê ly. Nhưng rất nhanh, cái kia đạo áo trắng thân ảnh ánh mắt chính là nhìn về phía hắn, một cỗ dọa người chiến ý tràn vào đến nàng trong con mắt, đưa nàng bừng tỉnh, từ vô tận trong hư ảo kéo lại. Đạo thân ảnh kia chung quy là cùng nàng trong mộng thân ảnh khác biệt, không còn trùng hợp, tại tách rời. Thương U Liên thân thể mềm mại run lên. Thiếu sư, ngươi, không phải hắn. Lạc Dương một bước phóng ra hư không chi môn, chiến khí khuấy động, hư không ba động. Sau lưng cánh cửa kia trong nháy mắt bị quan bế, hắn không cách nào khí tức ngột ngạt tại thời khắc này phóng lên tận trời. Chiến khí sông vân tiêu, quấy nhiễu thiên nhân ngộ. Và anh, Trấn Vũ Thần La giản mùa con ngươi cũng tại thời khắc này run lên. Cái này, đây là chiến khí, vị kia thủ đoạn. Hắn từng ở trong sách cổ biết được, thượng cổ bát vương một trong ngân huyết nhân vương Bách Chiến Vương, thân phụ ngân huyết, khí huyết minh ngông, luận cuồng bạo nhục thân chiến lực, cho dù là tại thượng cổ bát vương bên trong cũng là tuyệt đỉnh tồn tại. Mà lại thượng cổ bát vương toàn bộ đều đi ra chính mình đạo, mà ngân huyết Bách Chiến nhân vương thì là lấy chiến khí thành đạo, đi ra thượng cổ bên trong cực kỳ đặc thù một con đường. Thượng cổ chiến khí, nhưng để cao mạnh chiến khí người sở hữu chiến lực, trong khoảnh khắc buộc phát ra cực kỳ khủng bố khí huyết, mấy lần, thậm chí mấy chục lần, kinh khủng đến cực điểm. Phải biết, tại loại kia cấp độ trong chiến đấu, nếu là có thể trong nháy mắt buộc phát ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần chiến lực đến tuột cùng ý vị như thế nào, không nớt đạo đều muốn sợ hãi, đều muốn sụp đổ. Nay thượng cổ Bách Chiến Vương chính là dạng này một vị vô địch tồn tại. Một khi chiến khí toàn bộ triển khai, khí huyết anh minh sẽ trong nháy mắt nhuộm đỏ chư thiên bản giới, thiên đạo đều muốn né tránh. Đây cũng là vì sao ban đầu ở chư thiên trong chiến trường thiên địa lôi kiếp đối với thượng cổ nhân vương khí tức cực kỳ mất cảm, thậm chí mang theo nộ khí. Bởi vì tại thượng cổ, mỗi một vị thượng cổ nhân vương đều là đủ để cùng thiên đạo sánh vai yêu nghiệt. Thân là thiên đạo, sao có thể cho phép cái này chư thiên phía dưới có người có thể cùng nó sánh vai? Cho nên, đối với thượng cổ nhân vương, thiên đạo từ trước đến nay tranh phong. Chỉ bất quá thượng cổ huy hoàng quá mức lóa mắt, không nớt đạo chi huy đều bị che đậy. Chỉ có tại đương thời, thượng cổ không còn, thượng cổ nhân vương cũng là chưa từng giáng lâm, thiên đạo mới có thể không kiêng nể gì như thế ước hiếp cùng thượng cổ nhân vương có liên quan hết thảy. Bây giờ, vị kia đạo lần nữa giáng lâm, vẫn là giáng lâm tại nhân tộc thiếu sư trên thân. Hán cũng nhận vị kia truyền thừa ạ. Cửu Tự Vương, Bách Chiến Vương, hai đại nhân vương truyền thừa toàn bộ hội tụ tại một người trên thân. Giờ khắc này, Lạc Dương khí vận chỉ sợ đã vượt qua năm đó Lạc Đế Lâm. Thiếu sư, thiếu sư. Lúc này, Mộ Dung Tuyết, Phương Chi Văn chờ thiên kiêu cũng là hướng về phía trước hội tụ, ánh mắt kích động nhìn về phía Lạc Dương. Lạc Dương gật đầu, sau đó khoát tay. Đinh. Thương U Liên trong tay thiếu sư kiếm trong nháy mắt chánh mình, hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang về tới trong tay của hắn. Thu hồi thiếu sư kiếm, Lạc Dương đón gió mà đứng, tối nhìn Phong Hải Quật, một cỗ tinh hồng huyết khí tràn vào hắn trong mũi. Đây là vạn tộc tín đồ máu, cũng có hắn nhân tộc thiên kiêu máu. Mất đi chủ tâm cốt vạn tộc tín đồ đồng dạng để mười mấy vị thiên kiêu đã mất đi tính mệnh. Trận này tín đồ tiêu diệt chi chiến, Kinh Vũ, Ma Vũ thiên kiêu tổng cộng tổn thất 30 vị, Kinh Vũ 10 vị, Ma Vũ 20 vị, đều là liệt sĩ, có thể nhập trường học sử quán. Lạc Dương đón do không nói, một vòng nặng nề bầu không khí tại mọi người ở giữa tản ra. Trong lúc nhất thời kích động đám người đồng dạng tâm tình nặng nề, rơi vào trầm mặc. Tại chóp mũi của bọn họ chỗ, đồng dạng người được cái này đến từ đồng bào máu. Giờ khắc này, có người không tự chủ nắm chặt song quyền, ánh mắt huyết hồng, mang theo đối bạn tộc tín đồ oán hận, mà có người đồng dạng hốc mắt rưng rưng. Tại những cái kia ngã xuống tiên tiêu bên trong, có bằng hữu của bọn hắn, chiến hữu, cùng chung hoạn nạn nhiều năm cũng không từng ngã xuống, bây giờ tại cái này Phong Hải quật lại thành vĩnh hằng, không còn gặp nhau. Trấn Vũ Thần La sừng sững hư không, chưa từng nói chuyện. Hắn hôm nay là Hoa Hạ thủ hộ thần, là nhân tộc thủ hộ thần, nhưng là túi nhìn bây giờ một màn này, cũng là đưa nó lôi trở lại trăm năm trước, lôi trở lại kia một đoạn dung chuyển tuyết nguyệt. Một khắc này nhân tộc, đồng dạng cũng là như thế. Máu chảy thành sông, máu chảy thành sông. Vạn tộc trong tinh không tất cả đều là địch nhân, tính cả nhân cảnh cũng là bị vô tận địch thủ chôn bụi. Một khắc này nhân tộc lâm vào vô tận tuyệt vọng. Cũng may thượng cổ ban cho vẫn còn tồn tại, từng tòa thượng cổ di tích khôi phục, nhân tộc thập đại thần la trong nháy mắt bộc khởi, vượt qua vô tận huyết hà, thôn thiên chẩm địa, đem vạn tộc toàn bộ đuổi ra khỏi nhân tộc biên cảnh bên ngoài. Lấy trăm vạn tướng sĩ chi huyết, trấn thủ sơn hà. Lúc này mới đổi được nhân tộc một lát yên tĩnh cùng thở dốc. Bây giờ một màn này, mặc dù xa xa không cách nào cùng trăm năm trước so sánh, nhưng cái này một vòng huyết sắc nhưng cũng không có khác biệt. Thân là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ, giờ khắc này Lạc Dương vô cùng bình tĩnh. Hắn giống như một cây nhân tộc cờ sĩ đứng ở đám người trước người, nhặt tiếng nói, đau không? Đám người nắm tay. Hận sao? Cắn răng. Đây cũng là chiến tranh, đây cũng là vạn tộc. Vạn tộc tín đồ. Bọn hắn sẽ không xem ở ngươi là thiếu niên, sẽ không xem ở từng vì đồng bào liền đối với các ngươi thủ hạ lưu tình, thậm chí vì cường đại, bọn hắn lại so với vạn tộc các hơn, đem các ngươi giết thi cốt không còn. Đem các ngươi triệt để thôn vệ. Mà cái này, chính là nhân tộc ta tạp thoái. Như thế tạp thoái chưa trừ diện, nhân tộc ta như thế nào tại cùng vạn tộc trong chiến tranh toàn lực ứng phó? Trước người là vô tận huyết hà, tại các ngươi bảo vệ phía sau, còn có người tại thôn vệ các ngươi thân nhân máu tươi, các ngươi. Giận sao? Giận. Vâng. Tương đạo huyết khí trung thiên, tất cả mọi người ánh mắt huyết hồng nhìn về phía Lạc Dương, lớn tiếng gầm thét. Lạc Dương ánh mắt lạnh lẽo, sát ý khuấy động. Đã giận, vậy liền theo ta cùng nhau, đem bọn này nhân tộc tạm toái triệt để đuổi tận giết tuyệt, trục xuất nhân cảnh. Trục xuất nhân cảnh. Trục xuất nhân cảnh. Vâng cảnh. Tiếng gào thét chấn thiên. Tại nhân cảnh nào đó một chỗ, một ánh mắt lại một lần nữa mở ra. Trong mắt lại hiện ra một vòng lãnh ý, sát khí. Thiếu sư. Lạc Dương. Thử. Chương 258, Thương Thiên đã chết, thần trời đương lập. Chương 258, Thương Thiên đã chết, thần trời đương lập. Phong Hải quật một trận chiến, phân chấn lòng người. Thiếu sư tự mình xuất thủ, cũng làm cho nhân tộc Bách Gia Vũ phủ đối tiêu diệt vạn tộc tín đồ tràn đầy lòng tin. Trận chiến kia vẫn là thiếu niên tiên tiêu, toàn bộ đều bị khắc vào trường học sử quán, tại nhân tộc trong lòng vĩnh tồn. Người nhà của bọn hắn cũng đã nhận được vốn có tiền trợ cấp, thưởng liệt sĩ gia thuộc danh hiệu. Nhân tộc khôi phục lịch, ngày 19 tháng 3. Tại nhân tộc thiếu sư dẫn đầu dưới, Ma Vũ cùng Kinh Vũ lần nữa liên thủ, tiêu diệt một chỗ mười mấy tên vạn tộc tín đồ căn cứ. Trong đó còn có một vị ngũ phẩm võ soái. Nhân tộc khôi phục lịch, ngày 24 tháng 3. Ma Vũ võ đạo xã xã trưởng Trần Chu xuất quan, cùng thiếu sư gặp mặt cũng giao thủ, trận chiến kia không người có thể gặp, nhưng Ma Vũ võ đạo xã xã trưởng Trần Chu lại tại ngày đó về sau tu hành càng thêm điên cuồng. Tay không tiêu diệt ba khu vạn tộc tín đồ thế lực. Nhân tộc khôi phục lịch, ngày 26 tháng 3. Thiếu sư liên hợp Ma Đô xung quanh thập đại vũ phủ cộng đồng xuất kích, đem một chỗ mấy trăm tên vạn tộc tín đồ tụ tập hang ổ cho bưng. Uy trấn hoa hạ, văn động nhân tộc. Tại vạn tộc tín đồ bên trong càng là lòng người bàng hoàng, nghe nhân tộc thiếu sư chi danh đều tán đảm. Nhân tộc khôi phục lịch, ngày 31 tháng 3, cuối tháng. Tại một chỗ trăng tròn phía dưới, cổ bí tế đàn chi địa, từng đạo thần bí đạo tắc rủ xuống, từ cửu thiên chi nguyệt mà xuống, đem trọn tòa quỷ dị tế đàn chỗ phạm vi toàn bộ bao phủ. Trong đó sinh tức cùng khí cơ tất cả đều bị che đậy, thậm chí tại ngoại giới xem ra căn bản lại không tồn tại dạng này một tòa cổ kính tế đàn. Mà tại trên tòa tế đàn này, ba vị người khoác áo bào đỏ người thần bí đang lấy cực kỳ quỷ dị nghi thức thôi động tế đàn, cùng cửu thiên chi nguyệt cộng minh, cùng thần bí nói thì cộng hưởng. Chật. Tại tòa kia trên tế đàn, từng đầu huyết sắc đường vân tại lan tràn. Trong khoảnh khắc bỏ đầy cả tòa tế đàn. Sau một khắc, tế đàn huyết quang trùng thiên, trực trùng vân tiêu, hóa thành một đạo vô cùng kinh khủng của máu, tựa hồ tại câu thông nhân cảnh vực ngoại một vị nào đó tồn tại. Sau đó, ba vị người thần bí bắt đầu nói nhỏ. Từng mai huyết sắc phủ văn tại trên tòa tế đàn này dâng lên. Ông, huyết sắc trụ lớn quang mang trở nên càng tăng lên, lại trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cửu thiên chi nguyệt. Huyết nguyệt. Nhưng ở ngoại giới, cái này mai huyết nguyệt nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì biến hóa. Cùng tế đàn đối lập, cái kia đạo huyết nguyệt phía trên chợt xuất hiện một đạo thần minh hình bóng. Vung tay lên, trong khoảnh khắc, vô tận thần tộc tinh huyết từ huyết nguyệt phía trên bay xuống. Mà tại dưới tế đàn, từng vị thành kính thần giáo tín đồ cùng nhau quỳ xuống đất, giống như là đang tiếp thụ thần minh ban cho. Tạ, nô chủ thần minh ban cho. Ông, giọt giọt thần tộc tinh huyết toàn bộ rơi vào tế đàn phạm vi, dung nhập vào ở đây tất cả thần giáo tín đồ thể nội. Chợt, tất cả thần giáo tín đồ bên ngoài thân đều tách ra vô cùng kinh khủng huyết mang, huyết khí đại phóng. Vâng, huyết quang trùng thiên. Tạ nô chủ, tạ nô chủ. Vâng, khí huyết minh mông, tất cả thần giáo tín đồ khí thế trong nháy mắt phóng đại, phản phất một chi đến từ trong biển máu huyết đồ, không sợ sinh tử, xé nát hết thảy. Mà tại tòa tế đàn này phạm vi bao phủ tích ngoài rìa, một vị nữ tử áo tím, chân ngọc điểm nhẹ, thon dài đùi ngọc tại huyết hồng sắc dưới ánh trăng ánh tỏa sáng. Như tuyết trên cổ, một đầu tuyệt mỹ dây truyền rủ xuống, sân tháp kia xương quai xanh càng thêm mê người. Nàng khẽ run thon dài lông mi, ngưỡng vọng kia vòng huyết sắc hồng nguyệt, trong mắt lại nổi lên dị dạng quan mang, mà trong cơ thể nàng huyết mạch càng là tại thời khắc này trở nên cực nóng, giống như là tại có minh. Thần tộc, thật là chúng ta trong mắt thần minh à? Nàng mở ra bàn tay, tại lòng bàn tay của nàng bên trong đồng dạng có thần minh máu tươi tại rung động. Cố lực lượng này, thật là ta hy vọng sao? Nhân tộc, thần tộc, còn có chúng ta. Tín đồ. Lúc này, một vị người khoác huyết y nam tử đi tới. Hắn đứng tại nữ tử sau lưng, ánh mắt si mê. Đạo này tuyệt mỹ thân ảnh không biết hồn khiên mộng nhiều hắn nhiều ít cái ban đêm, muốn có được nàng đã đến một cái cực kỳ cuồng nhiệt trình độ. Nếu không phải hai người về mặt thân phận chênh lệch, chỉ sợ hắn đã sớm. Bất quá, vì nàng, hắn đã đang liều mạng cố gắng, từng bước một dẫm lên máu tươi trèo lên trên. Chỉ vì có thể sẽ cùng nàng tới gần một điểm. Thế nhưng là cho dù hắn đã đến bây giờ độ cao, ở sau lưng của nàng ngưỡng vọng nàng thời điểm, nàng vẫn như cũng là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Lộc cộc. Hắn không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Nữ tử áo tím lập tức đã nhận ra, đại mi nhíu chặt, ngữ khí lạnh như băng nói, ngươi đang làm cái gì? Ai cho phép ngươi cùng sau lưng ta? Làm cản. Ông. Cố này thần thánh cao khiết băng lãnh trong nháy mắt giáng lâm, đem chung quanh thần tộc huyết khí đánh sơ xác. Huyết y nam tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ở vang quỷ trên mặt đất, cung kính bên trong mang theo sợ hãi nói, mời điện hạ thứ tội. Thuộc hạ tuyệt không bất luận cái gì mạo phạm chi ý. Hừ. Nữ tử áo tím hừ lạnh một tiếng, còn dám có lần sau, chém ngươi. Cút. Huyết y nam tử biến sắc, cắn răng nói, rõ. Trước khi rời đi, huyết y nam tử ánh mắt che lấp nhìn thoáng qua nữ tử áo tím, trong lòng một vòng điên cuồng cùng dục hỏa để ý nghĩ của hắn cực kỳ nguy hiểm. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi ghé vào dưới thân thể của ta, thần phục với ta. Hừ. Lúc này, đương trong hư không thần tộc huyết khí dần dần tán loạn, thần giáo tín đồ đem thần minh ban cho tinh huyết toàn bộ hấp thu qua đi, cửu thiên chi thượng kia một vòng huyết nguyệt cũng tại thời khắc này dần dần biến mất. Tòa kia tế đàn cổ xưa phía trên huyết văn cũng tại rút đi, hết thảy tất cả phản phất đều chưa hề phát sinh qua, lâm vào bình tĩnh. Lúc này, kia đứng ở trên tế đàn ba vị huyết bào người thần bí quay đầu. Ba tấm tinh hồng mặt nạ màu đỏ ngòm đem bọn hắn khuôn mặt che lấp, trên đó càng có đại đạo quy tắc quanh quẩn, làm cho không người nào có thể nhìn trộm. Thương thiên đã chết, thần trời đương lập. Tuổi tại chiều nay, thiên hạ đại cát. Chương 259, Trạm sư. Chương 259, Trạm sư. Hô, hô, hô. Giáo chủ Vi Vũ, thần chủ vô thượng. Giáo chủ Vi Vũ, thần chủ vô thượng. Chúng thần dạy tín đồ hô to, cực kỳ thành kính. Chợt, ba vị áo đỏ liếc nhau, bên trái áo đỏ người thần bí tiến về phía trước một bước, cao giọng nói, nhân tộc đã chết, thủng trăm ngàn lỗ. Ta tộc thần minh tại vực ngoại cuối nhìn, chỉ đợi chúng ta đem nhân tộc máu mới chém tận giết tuyệt, liền có thể nội ứng ngoại hợp, nhất cử đánh hạ nhân cảnh. Nay, nhân tộc thiếu sư Lạc Dương, giảng đạo thiên hạ vũ phủ, lấy thiếu sư chi lệnh tuyên bố tiêu sát chúng ta chân chính thanh tỉnh người. Gần chút thời gian càng thêm điên cuồng, ta thần tộc giáo đồ đã có không biết nhiều ít đồng bào chết tại vị này nhân tộc thiếu sư trong tay. Máu chảy ngàn dặm. Các ngươi, khả năng dễ dàng tha thứ. Ầm. Chúng tín đồ giận ngươi đứng dậy. Không. 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 Vâng. Huyết khí trung thiên, tương đạo thần tộc phủ văn trên không trung hòa lẫn, đây là khác biệt thần tộc huyết mạch đơn ký. Mà bọn hắn, đã có không ít người đều đem thần tộc huyết mạch đơn ký khắc ở trong cơ thể mình. Phản bội chủng tộc. Hừ. Chúng ta há có thể dung nhẫn. Áo đỏ dạy thủ tức giận hừ nói, nhân tộc thiếu sư như thế lấn ta thần giáo, thật coi ta thần giáo không người sao. Kẻ này, đưa giết. 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 Chúng thần dạy tín đồ phụ họa. Mà vị kia nữ tử áo tím lại là ánh mắt ba động. Nhân tộc thiếu sư. Là người phương nào? Ta bất quá bê quan mấy tháng, tại người này cảnh lại xuất hiện dạng này một vị tuyệt đại nhân vật. Người này thật có thể sánh vai năm đó vị kia nhân vật truyền kỳ sao? Có thể nhận hắn chi ý chí, vì nhân tộc đương đại thiếu sư. Hán. Đến tột cùng là ai? Lúc này, áo đỏ lui lại nửa bước. Vị kia tại ở giữa nhân vật thần bí ngước mắt, từng sợi thần đạo đạo tắc trong khoảnh khắc chiếu rọi tiến vào mỗi một vị thần giáo tín đồ trong con mắt, thể nội khí huyết trong nháy mắt trở nên vô cùng ngang ngược. Nay, thần minh hàng thế lịch ngày 31 tháng 3, cuối tháng, nhân tộc thiếu sư đem thừa chuyên cơ tại Ma Đô sân bay cất cánh về hướng kinh đô. Lần này, sẽ là chúng ta đánh giết vị này nhân tộc thiếu sư thời cơ tốt nhất. Một khi nhân tộc thiếu sư về tới kinh đô, chúng ta liền không còn có bất kỳ cơ hội nào. Tại hai đều bên trong, đem nó chém giết tại trên bầu trời đêm. Chết để diệt trừ ta thần giáo đi thủ. Các ngươi, nhưng có lòng tin, nhất định chém nhân tộc thiếu sư. Nhất định chém nhân tộc thiếu sư. Chúng bạn tộc tín đồ gầm thét. Tốt. Thần giáo giáo chủ quát lớn, lần hành động này tên là Trạm sư. Hành động mục tiêu, chém giết nhân tộc thiếu sư Lạc Dương. Chém. 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 Ông. Nữ tử áo tím não hải bành mình, con người hơi co lại, môi đỏ nỉ non, nhân tộc thiếu sư. Lạc Dương. Trong đầu của nàng không ngừng nhớ lại mấy tháng trước một màn kia. Tại đoạn Long Sơn bên trên. Vị yêu bất quá 19 tuổi thiếu niên lại lấy nhị phẩm cảnh cưỡng ép tại trong tay nàng cứu vị kia kinh vũ tứ phẩm thiên tiêu. Lúc này mới mấy tháng quá khứ, vị thiếu niên kia đã phát triển đến trình độ như vậy hả? Nhân tộc thiếu sư, mà nàng chính là vị kia trong thần tộc hoàng tộc huyết mạch tín đồ. Bạch Nguyệt Mộng Tình, là hắn à? Sao lại thế? Bạch Nguyệt Mộng Tình môi đỏ khẽ mí môi. Cái này trong vòng mấy tháng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người tới. Tại. Mấy vị tín đồ tiến lên, đem ta bế quan ngày lên đến nay tất cả nhân tộc thiếu sư tư liệu toàn bộ chỉnh lý tốt giao cho ta. Rõ. Lạc Dương, Lạc Đế Lâm, hai đời nhân tộc thiếu sư toàn bộ đều xuất từ ngươi Lạc gia ạ. Bạch Nguyệt Mộng Tình ánh mắt ba động, đương nàng lần nữa đứng tại vị kia áo đỏ giáo chủ sau lưng thời điểm. Phụ thân, lần hành động này ta cũng muốn tham gia. Thần giáo giáo chủ, nàng Bạch Nguyệt Mộng Tình phụ thân, thần giáo tại nhân cảnh tín đồ nhất cao thống lĩnh người. Thần giáo giáo chủ dung nhập hắc ám, buồn bã nói, Mộng Tình, lần hành động này cực kỳ nguy hiểm, ngươi không thể tham gia. Phụ thân, ta đã thức tỉnh thể nội thần huyết, bước vào ngũ phẩm cảnh, có thể. Hô, một trận huyết khí khuấy động. Chính là bởi vì ngươi đã thức tỉnh trong cơ thể ngươi hoàng tộc huyết mạch, cho nên ngươi mới không thể tham gia lần này Trạm sư hành động. Ta nhất định phải đưa ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về thần cảnh, trở lại. Thần giáo giáo chủ thanh âm im bặt mà dừng. Bạch Nguyệt Mộng Tình tầm mắt run lên, trầm mặc một lát sau nói, hồi đến. Bên cạnh nàng à? Phụ thân, ngươi đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Nàng. Mẫu thân của ta, đến tuột cùng là ai? Không khí yên lặng. vị kia thần giáo giáo chủ cũng tại thời khắc này trầm mặc không nói.
Chợt
hắn lần nữa nói ra, "Ngộng Tình, có một số việc hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Đối với ngươi mà nói, những chuyện này biết đến càng ít càng tốt. Đợi thời cơ đến, hết thảy tất cả đều sẽ hướng ngươi triển khai."
"Có thể."
Bạch Nguyệt Ngộng Tình bình tĩnh nói, "Ta có thể không truy vấn những chuyện này, nhưng là ngươi muốn để ta tham gia lần này trạm sư hành động."
Vị kia nhíu mày, có chút tức giận nói, "Ngộng Tình, ngươi có biết vị kia nhân tộc thiếu sư bối cảnh?"
"Có gì không biết, Kinh Đô Lạc gia thiếu chủ, Lạc Dương."
"Vậy ngươi có biết thực lực của hắn?"
Bạch Nguyệt Mộng Tình sững sờ, trầm mặc một lát sau nói, "Mấy tháng trước hắn bất quá 19, bây giờ nên đã là 20. 20 tuổi nhân tộc thiếu sư có thể mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ lại thật đúng là có thể so sánh được năm đó vị kia không thành. Ta cũng không tin hắn có thể tại ngắn ngủi mấy tháng trong thời gian, từ nhị phẩm cảnh nghịch thiên."
"Bạch Nguyệt Mộng Tình,
ngươi quá coi thường nhân tộc, quá coi thường có thể đảm đương năm vị kia thần thoại ý chí nhân tộc thiếu sư. Ngươi sẽ ở trong tay của hắn thiệt thòi lớn."
"Hừ."
Thần giáo giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói,
mấy tháng thời gian đối với người tầm thường mà nói có lẽ tính không được cái gì, nhưng là đối với bực này tuyệt đại kinh khủng yêu nghiệt tới nói đã đủ để nghiêng trời lệch đất.
20 tuổi nhân tộc thiếu sư có thể mạnh bao nhiêu?
Vậy ngươi có thể đi nhìn một chút đời trước nhân tộc thiếu sư Lạc Đế Lâm tại 19 tuổi thời điểm đều làm những gì?
Giết tới chư thiên chiến trường, cơ hồ bình vạn tộc nhất đại.
Ngươi còn tại xem nhẹ một vị 20 tuổi nhân tộc thiếu sư?
Bạch Nguyệt Mộng Tình thân thể mềm mại run lên, trong mắt vẫn như cũng là không thể tin.
Hán, thật sự có mạnh như vậy?
Tại mấy tháng trước hắn bất quá vẫn chỉ là một vị nhị phẩm a.
Trong thời gian thật ngắn hắn đã đủ để cùng vị kia sánh vai.
Không có khả năng, hắn sao lại thế?
Hừ.
Thần giáo giáo chủ hừ lạnh, ngươi có biết tại mấy tháng trước xảy ra chuyện gì?
Bạch Nguyệt Mộng Tình ngẩng đầu.
Tại mấy tháng trước, thần, ma, thiên tam tộc mười mấy vị thần la, tam đại thần la phía trên cường giả vô địch tiếp cận, tộc ta càng là điều động mấy vị cựu phẩm tham chiến, chấn sát vị kia nhân tộc thiếu sư.
Bạch Nguyệt Mộng Tình chấn động, môi đỏ trắng bệnh, run rẩy nói, cái này,
làm sao có thể?
Thần la phía trên tồn tại cũng giáng lâm.
Thần giáo giáo chủ lườm nàng một cái nói, ngươi có biết kết quả cuối cùng là cái gì?
Bạch Nguyệt Mộng Tình ánh mắt mở mịt.
Thần giáo giáo chủ trong mắt lại là nổi lên một vòng sợ hãi.
Cuối cùng,
vạn tộc mười mấy vị thần la toàn bộ bỏ mình liên đối một vị ma tộc thần la cảnh phía trên cường giả bị trấn áp tại nhân cảnh. Ta thần giáo cựu phẩm võ đế cảnh cường giả càng là toàn bộ bỏ mình, mà nhân tộc chỉ vẫn lạc một tôn khí huyết khô bại thần la cảnh thôi.
Cái này còn không phải kinh khủng nhất, nhất làm cho chúng ta run sợ là vì bảo đảm vị kia nhân tộc thiếu sư tính mệnh, nhân tộc văn vương để thứ nhất người nên chiến vạn tộc tất cả tam phẩm cùng cảnh.
Mà hắn, một người một đao, tại chư thiên chiến trường, chu diệt vạn tộc 10 vạn tiên tiêu.
10 vạn tiên tiêu,
ngươi có biết đây là như thế nào huyết chiến?
Vạn tộc kia nhất đại cơ hồ bị giết hết.
Bạch Nguyệt Mộng Tình sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch.
10 vạn
tiên tiêu,
liền xem như 10 vạn con heo cũng đủ một vị tam phẩm cảnh chặt đi.
Hắn thế mà,
làm sao có thể?
Mà cuối cùng,
càng là dẫn tới tiên tộc vị kia lại đem chết tiên chú, đem hắn kích vào hư không thâm nguyên.
Mà hắn lại tại sau 3 tháng lần nữa từ trong thâm nguyên leo ra, vì cứu một vị nhân tộc, huyết chiến chư thiên vạn dặm, lao tới nhân tộc biên cảnh, đem vạn tộc ngũ phẩm, lục phẩm tiên tiêu cơ hồ giết hết, còn chém giết thất phẩm, giáng lâm qua cửu cửu lôi kiếp, cuối cùng còn sống đi trở về nhân cảnh.
Ngươi có biết điều này có ý vị gì?
Lúc này Bạch Nguyệt Mộng Tình đã ngốc trệ.
Mấy tháng thời gian, thật sự có thể để một vị bất quá 19 tuổi thiếu niên phát sinh to lớn như vậy cải biến à?
Mang ý nghĩa chúng ta tuyệt không thể lại cho phép vị này thiếu sư lại sống sót xuống dưới.
Cho dù hắn thân ở nhân cảnh, chúng ta cũng muốn đem hắn triệt để diệt trừ.
Nếu không sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ chết trên tay hắn.
Thần giáo giáo chủ ánh mắt ba động, chợt nói khẽ, Mộng Tình, ngươi nên biết 10 năm vị kia thần thoại khủng bố đến mức nào.
Ngươi có biết tại kia cửu cửu lôi kiếp cuối cùng một đạo trong lôi kiếp xảy ra chuyện gì?
Bạch Nguyệt Mộng Tình ánh mắt tụ vào, nhìn về phía hắn.
Thần giáo giáo chủ ánh mắt rung động, năm đó bị kia ở trong lôi kiếp tái hiện,
mà Lạc Dương
cùng bị kia một trận chiến.